Chương 285, đến thời điểm ta liền đi tìm ngươi. Chương 285, đến thời điểm ta liền đi tìm ngươi. Trần Thập An tại trong phòng bếp bận rộn ra, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu thì tại bên trong giúp hắn đánh một chút ra tay, thu thập phối đồ ăn. Ngoài phòng truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa, Lý Huyền Âm mang theo một thân trà sữa điểm hương, đẩy ra cửa chính. Ta trở về, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu tại trong phòng bếp ló đầu ra đến, "Huyền Âm tỷ, Huyền Âm tỷ, ngươi nhanh như vậy trở về á?" "Đúng vậy a, nghe được Thập An làm ăn ngon, liền tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút về nhà." Lý Huyền Âm cười cười, đem chứa công cụ xe đẩy nhỏ tại cửa hiên cất kỹ, vào nhà đổi đôi giày, lại đem đã dùng qua liệu ống khí cụ cái gì cầm vào nhà bên trong, đợi một lát lại đến sạch sẽ. Một cả ngày mang theo ăn uống khẩu trang, dây lưng tại nàng xinh đẹp trên gương mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu đỏ, tóc nàng cũng im, thẳng đến về đến nhà cái này một lát mới mở ra. Như thác nước mái tóc từ đầu vai của nàng tản ra, cũng giống là nàng về đến nhà hài lòng tâm tình, thật dài thở phào một cái. Nhìn thấy Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộc Thu, tỷ tỷ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vừa mới chính là Chi Chi tại bốn người bên trong nhóm cho nàng gọi điện thoại để nàng không sai biệt lắm liền có thể thu quán về nhà ăn cơm. Thập An đêm nay muốn làm gì ăn ngon? Đồ sấy cơm. Đạo sĩ nói bổ một cái Tết mồng 8 tháng chạp đồ sấy cơm. Thật sao? Lý Huyền Âm mang theo ba trà sữa đi vào phòng bếp, cho đệ đệ bọn muội muội một người một chén. Tạ Huyền Âm tỷ, Tạ Huyền Âm tỷ. Ngọt ngào trà sữa nào có nữ hải tử không ưa thích đây, càng đừng đề cập là Huyền Âm tỷ dùng đạo sĩ phối phương làm độc nhất vô nhị trà sữa. Theo mấy tháng này dành tiếng lên men, Lý Huyền Âm trà quả phương trà sữa quán nhỏ đều thành Tây Giang bên cạnh rất nhiều du khách tất đánh thẻ một cái mỹ thực quầy hàng. Theo bây giờ thời tiết ấm lại, sữa quán trà sinh ý cũng biến thành càng đỏ lửa cháy đến. Cũng may Lý Huyền Âm hiện tại mời người, không phải quang chính dựa vào chỗ nào giải quyết được. Trước đó mẹ cho nàng 20 vạn làm mở tiệm tài chính, Lý Huyền Âm những ngày này cũng có chú ý một chút cửa hàng, chỉ bất quá tổng hợp suy tính về sau, tạm thời vẫn là không tìm được chính mình ngưỡng mộ trong lòng. Rất nhanh cũng liền muốn qua Tết, mở tiệm sự tình chỉ có thể đặt ở năm sau lại tính, dù sao thuê cửa hàng về sau còn cần tu sửa, còn muốn nhận người huấn luyện cái gì, Tết xuân người ta cũng sẽ không cho ngươi làm việc, nhưng trải thuê cùng nhân công tiền vẫn là như thường muốn cho, bởi vậy cái này thời gian tiết điểm bên trong thuê cửa hàng hiển nhiên là không có lời. Tóm lại từ từ sẽ đến, có lẽ là bị Trần Thập An ảnh hưởng nhiều, hiện tại tỷ tỷ cũng là càng thêm có nữ cường nhân trầm ổn cùng bình tĩnh, mọi chuyện kế hoạch lâu dài, cân nhắc chú đáo. Loại này thu quán về đến nhà, trong nhà liền có người đang làm cơm cảm giác rất hạnh phúc. Lý Huyền Âm hỗ trợ đem còn lại kia trà sữa ống hút trên bảo, đưa tới Trần Thập An trong tay. Thập An, còn có cái gì phải giúp một tay sao? Không có chuyện, Huyền Âm tỉ nghỉ một lát liền tốt, làm cho không sai biệt lắm, rất nhanh liền có thể ăn cơm. Trần Thập An nói, lợi rơi xuống đất lên nồi đốt dầu, đem béo gầy dao nhau thịt khô phiến cùng đỏ sáng tịch tràng phiến vào nồi cách xào, xoay một tiếng, nồng đậm mỡ đông hương khí trong nháy mắt tại nho nhỏ trong phòng bếp nổ tung. Đợi cho hóng ánh dầu chân chảy ra, đồ sấy trở nên trong suốt tiêu thơm lúc, Trần Thập An lại đem phối đồ ăn cùng đãi tốt em mở đổ vào trong nồi nhanh chóng lật xào đều đều, để mỗi một hạt gạo đều trùm lên chân như bôi dầu quang trạch cùng đồ sấy tinh hoa. Lý Huyền Âm, Ôn Chi Hạ, Lâm Ngọc Thu nhìn xem, cũng nhịn không được có chút bụng kêu rột rột. Huyền Âm tỷ, trong nhà truyền hình có thể ném bình phong không? Có thể a, Chi Chi muốn xem phim a. Ừ mừng. Vậy ta đi tới chở cái phim đến, một hồi nhóm chúng ta vừa ăn cơm vừa nhìn. Tốt. Kia Chi Chi ngươi muốn nhìn cái gì phim? Ôn Chi Hạ xuất ra điện thoại tìm đến tìm, nghiêng đi màn hình đến cho Lý Huyền Âm nhìn. Cái này thế nào? Không dễ nhìn. Lâm Ngọc Thu nói. He. Vậy cái này đâu? Không dễ nhìn. Kia Lâm Ngọc Thu ngươi nói nhìn cái gì? Cái này thế nào? Lâm Ngọc Thu cũng tìm cái phim. Đều không có nhìn khối băng tinh tìm là cái gì phim, Ôn Chi Hạ liền kêu la, không dễ nhìn. Không dễ nhìn. Ít. Tỷ tỷ người đều tê, đành phải chính mình tìm bộ lão phim, tinh ra tuyệt đỉnh cùng. Vậy chúng ta ôn lại một cái lão phiến A thế nào? Tốt tốt tốt. Ta đang muốn ôn lại một lần đây. Thường xuyên trong giờ OUIN soát đến tuyệt đỉnh cũng đoạn ngắn, rõ ràng đều nhìn nhiều lần lắm rồi, nhưng mỗi lần soát đến cũng nhịn không được xem hết. Ôn Chi Hạ nói. Ừm. Lâm Mộng Thu rốt cục cũng là đồng ý Thập An ngươi xem qua không? Lý Huyền Âm cười hỏi. Không có a, đẹp mắt không? Đẹp mắt. Đặc biệt khôi hài. Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nhìn cái này. Xác định phim về sau, Ôn Chi Hạ trước hết chậm tích chữ trở, miễn cho đến thời điểm nhìn nhập thần lúc thẻ bỗng nhiên, xem phim nhất hủy hào hứng chính là thẻ bỗng nhiên, cảm xúc cùng tấp dừng giống như nửa đời khó chịu chết. Lâm Mộng Thu thì hỗ trợ cùng Huyền Âm tỷ đem bàn trà ghế sofa thu thập một cái, đem vị trí không ra. Lý Huyền Âm còn cắt chút hoa quả tới làm hoa quả salad, vừa vặn xem như trước khi ăn cơm sau bữa ăn xem phim lúc món điểm tâm ngọt. Đồ sấy mùi hương đậm đặc hỗn hợp có cơm mùi thơm ngát, dần dần tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ. Ngoài phòng sắc trời dần tối, trong phòng ánh đèn ấm áp. Mèo mập mà ngồi trồn hổm ở phòng bếp cửa ra vào các loại ăn, ba cái nữ hài nhi cười cười nói nói, Trần Thập An mở ra nắp nồi, bừng bừng hơi nước phiêu khởi, hòa hợp tràn đầy ấm áp cùng nhà hương vị. Ăn cơm Trần Thập An đem nồi sắt bên trong đã muộn nấu xong đồ sấy cơm tịnh tiến nồi cơm điện bên trong, thuận tiện tịnh lấy cũng thuận tiện giữ ấm. Lý Huyền Âm tẩy bốn bức bát đũa tới, Trần Thập An đã đem đựng đầy đồ sấy cơm nồi cơm điện bưng đến chống ra bàn trà phía trên. Một người thịnh trên tràn đầy một bát, lại cho mèo mập mà mèo bắt cũng thịnh trên tràn đầy một bát. Phòng cho thuê bên trong ba người vị ghế sofa, bốn người ngồi hơi có vẻ chen chúc, lẫn nhau bả vai cùng thân thể đè xuống, lại phá lệ ấm hộp. Mặt hướng TV chỗ ngồi theo thứ tự là Lý, Ấm, Trần, Lâm. Vì mặc chuyên môn ghế sofa vị trí bị chiếm đoạt, đành phải nằm sấp ngồi tại Lý Huyền Âm lan can bên cạnh, vẫn là tỷ tỷ đau lòng nhỏ con, sợ nó ăn không đủ no, một mực đem chính mình trong chén đồ ăn kẹp cho nó ăn. TV trên màn hình tạm dừng ở phim mở màn hình tượng cũng khởi động. Bốn người vừa ăn thơm ngào ngạt đồ sấy cơm, một bên gạt ra cười, ấm áp chảy xuôi. Rõ ràng là đã nhìn qua rất nhiều lần phim, đừng nói Ôn Chi Hạ cùng Lý Huyền Âm, liền liền Lâm Ngộng Thu đều sẽ thỉnh thoảng cười khanh khách, nhìn thấy một bên ba người hướng nàng nhìn qua kinh dị ánh mắt lúc, thiếu nữ vừa đỏ nghiêm mặt cúi đầu đảo đồ sấy cơm, xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Một nồi đồ sấy cơm tiêu diệt sạch sẽ, phim cũng xem hết, mấy người cùng một chỗ thu thập một cái, bất chi bất giác cũng hơn 9 giờ đêm giờ. Ôn Chi Hạ cùng Lâm Ngộng Thu không sai biệt lắm cũng muốn trở về, Trần Thập An liền cưỡi xe trước đưa nàng nhóm trở về. Theo tới lúc khác biệt, trở về lúc hai thiếu nữ không chịu cùng đi, Trần Thập An đành phải theo lời từng cái đưa. Trước đưa Tiểu Chi. Nhà gần như vậy, Ôn Chi Hạ liền không cho Trần Thập An cưỡi xe đưa, không phải một hồi liền đến, hai người cùng đi đi đường xem như tản bộ. Nhưng cùng cưỡi xe lúc như thế, đi tại Trần Thập An bên cạnh thiếu nữ, la hét trời tối lạnh quá, sau đó liền đem tới gần cái kia một bên tay nhỏ nhét vào hắn túi áo bên trong. Trần Thập An giúp nàng cầm túi sách, đi tại đón gió kia một bên, giúp nàng ngăn trở ban đêm lạnh lùng gió. Ôn Chi Hạ rụt cổ một cái, khoe miệng ôm lấy cười, chuyển lấy tiểu thái bộ, lại với hắn gần sát một chút. Đạo sĩ ửng, ngươi ngày mai xuất phát thời điểm, ta đến tiễn ngươi nha. Khó được chỉ có một ngày nghỉ ngơi, Tiểu Chi ngủ không nhiều một lát giấc thẳng a. Có thể đưa xong ngươi tại đi ngủ hồi lung giác. Ngày. Thế thì không cần, xuất phát rất sớm, Tiểu Chi hảo hảo đi ngủ liền tốt, chờ ngươi đã tỉnh tin cho ta hay, ta liền có thể nhìn thấy, đến thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết ta đến đâu. Vậy ngươi nhớ kỹ nhìn điện thoại. Ừm, điện thoại xe móc đầu giá đỡ đây, sẽ thấy. Vậy ngươi cũng không cần luôn nhìn điện thoại, phải chú ý an toàn. Tốt tốt tốt. Đạo sĩ. Ừm. Đến thời điểm ta có thể đi tìm ngươi sao? Tiểu Chi không phải muốn học bù a, tìm ta làm cái gì? Tìm ngươi chơi a. Mà lại cũng không phải mỗi ngày học bù, cũng là có cuối tuần tốt ta, đến thời điểm ta liền đi tìm ngươi. Chạy tới dưới lầu, cũng không đợi Trần Thập An đáp lại, nói xong câu đó sau Ôn Chi Hạ, tiếp nhận hắn hỗ trợ cầm túi sách, xoay người chạy mở đi. Tại đóng cửa trước, nàng còn dò xét phía dưới, cứ như vậy nói xong úp. Trần Thập An nhìn xem nàng, bất đắc dĩ cười một tiếng, được. Thiếu nữ vừa lòng thỏa ý, phất phất tay, đóng cửa lại, không bao lâu liền chuyển đến nàng đang đang lên lầu thanh âm. Mãi cho đến nghe thấy chỗ càng cao hơn mở cửa cùng tiếng đóng cửa âm vang lên, đứng ở dưới lầu Trần Thập An mới thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Đưa lớp trưởng đại nhân lúc, Lâm Ngộng Thu liền muốn cưỡi xe đạp. Nhưng lần này nàng không muốn Trần Thập An đến chở nàng, mà là chính mình đến chở hắn. Ngươi không bị đeo của ta a? Ta sợ lớp trưởng ngứa. Không sợ ngứa. Thật. Ân. Lâm Ngộng Thu nói cũng còn chưa nói xong, liền cảm giác có sóng nóng hổi bàn tay lớn rơi vào cái hông của mình. Trong nháy mắt đó truyền đến ấm bỏng cùng cảm giác tê ngứa cảm giác, để nàng kém chút không có cả người từ trên xe nhảy lên. Thiếu nữ cố nén, tiểu thiếu thân thể căng thẳng, có thể thế nhưng vẫn là nhịn không được, rốt cục giống như là một đầu bị người cào đến trâu ngứa tiểu thanh trùng, cười khanh khách và mẹo. Ha ha, quả nhiên lớp trưởng chính là mạnh miệng. Gặp lớp trưởng đại nhân phá công, Trần Thập An còn dở trò xấu lấy lệch không buông tay, Lâm Mộng Thu vừa thẹn lại cười, đưa qua đến tay nhỏ muốn đem hắn tay đẩy ra, có thể hết lần này tới lần khác toàn thân đều có chút làm không lên sức lực cảm giác, sửng sốt làm sao tách ra đều tách ra không ra. Lớp trưởng thật là sợ ngứa a. Đâu, nào có ngươi dạng này bớt be. Không phải làm sao ôm. Liền. Lâm Mộng Thu đỏ mặt nửa ngày nói không nên lời cái như thế về sau. Thì thế nào? Ngậm miệng. Dù là ngứa đến không được, bướng bỉnh đến té ngã châu giống như lớp trưởng đại nhân nhưng cũng không có đi xuống xe, ngược lại đạp xuống chân đạp tấm, loạn trà loạn choạng mà trở sau lưng tối đạo sĩ kỳ hành. Dạ phong thanh lãnh, gợi lên lấy sợi tóc của nàng tung bay, từng kia từng sợi thổi tới Trần Thập An trên mặt, trong không khí tỏ khắp lấy nàng đặc biệt mùi tóc. Dần dần quen thuộc hắn rơi vào bên hông cái kia hai tay về sau, mẫn cảm thiếu nữ cũng thích hứng một chút, cho dù khỏe miệng miễn cưỡng có thể nhịn được, nhưng vẫn như cũ toàn thân kéo căng, gương mặt xinh đẹp nóng hổi. Ai, lớp trưởng đi lầm đường, về nhà ngươi bên này rẽ phải càng nhanh a. Ta biết rõ, không cần ngươi nói. Lâm Mộng Thu mang theo hắn đường vòng. Vây quanh Tây Giang một bên, hai người kỵ hành tại bờ sông đèn đuốc rã rời cảnh đêm hạ. Từ đầu đường cưỡi lên cuối phố, lạc đường nàng mới tốt giống như rốt cuộc tìm được ra phương hướng. Gió đêm mang theo nước sông hơi lạnh khí tức phất qua hai gò má, đêm tối lờ mờ sắc để cùng cưỡi một xe hai người cảm giác cự ly thêm gần. Trần Thập An. Ừm. Lớp trưởng muốn nói cái gì? Không có gì, trên đường chú ý an toàn. Tốt, đến thời điểm nhìn thấy đẹp mắt phong cảnh, chụp cho lớp trưởng nhìn. Ừm. Lại qua một hồi. Trần Thập An. Ừm. Ta. Các loại học bù có rảnh thời điểm, ta đi tìm ngươi. Cưới xe thiếu nữ nhìn phía trước, nàng không quay đầu lại, cố gắng để cho mình lộ ra bình tĩnh. Nhưng không trùng hợp chính là, phong đái tới thanh âm của nàng, cũng thổi ra mái tóc của nàng, lộ ra lỗ thai. Trần Thập An nhìn xem thiếu nữ kia đỏ đến nóng ánh sáng long lanh lỗ thai nhỏ. Lắng nghe bất tỉnh ám dạ sắc bên trong nàng hô hấp và tiếng tim đập, một thời gian lại đã xuất thần, quên đón nàng nói: "Không thể a." "Đương nhiên có thể." Chương 286, tổng nợ khoảng 10 vạn 8000 dư chương 286, tổng nợ khoảng 10 vạn 8000 dư tia nắng ban mai chưa tảng sáng, rạng sáng 5 giờ Vân Tê thị bao phủ tại một mảnh thâm trầm màu trắng bên trong. Hàn ý ngưng lại, Trần Thập An như thường đúng giờ tỉnh lại, rón rén rửa mặt xong xuôi, trở lại phòng khách. Trong phòng khách, chất đống mấy ngày kỵ hành trang bị đã bị hắn phân loại chỉnh lý tốt. Hắn động tác thuần thục mà yên tĩnh, bắt đầu đem các loại hành lý hướng trước kia làm bạn hắn trên dưới học được từ chạy trên giảng. Sau có gói hàng lấy lều vải, tấm thảm, quần áo cùng đồ dùng nhà bếp, trước có bao nhét vào dự bị linh kiện cùng công cụ, chống nước che đậy thỏa đáng bao trùm trên đó, bên cạnh phủ lên túi lưới cố định bình nước cùng một bạt. Toàn bộ chứa lên xe quá trình đâu vào đấy, chỉ ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ kim loại hiếm khóa âm thanh cùng vài bóp tiếng ma sát. Tham cảm giác mèo mập mà cũng đã tỉnh lại, chính nằm sấp ngồi tại bàn ăn bên trên, tò mò nhìn xem Trần Thập An bận rộn. Cùng Lý Uyển Âm nàng nhóm không đồng dạng, Phi Mặc lần này nhưng là muốn cùng hắn cùng đi. Ngay tại Trần Thập An chính tướng cái cuối cùng bao khỏa cố định tại khung xe xả ngang bên trên lúc, sau lưng cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ. Trần Thập An cùng Hắc Miêu Nhi cùng nhau quay đầu nhìn lại. Vàng ấm ánh đèn phun ra, chiếu ra Lý Uyển Âm mang theo ủ rũ lại dị thường trong trẻo con mắt. Nàng hiển nhiên vừa tỉnh ngủ, trên thân tùy ý hất lên một kiện dày đặc ở không áo khoác, bên trong là màu vàng nhạt rộng rãi áo ngủ, tóc dài có chút xóa tung rũ xuống đầu vai. Thập An, cái này xuất phát. Lý Uyển Âm thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn, bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng không bỏ. Trần Thập An ngồi dậy, có chút ngoài ý muốn, cười nói, Uyển Âm tỷ ngủ không nhiều một lát sao? Trời còn sớm ra đây, chỗ nào ngủ được sớm, trong lòng nhớ ngươi hôm nay đi. Lý Uyển Âm ánh mắt cẩn thận đảo qua đã võ trang đầy đủ xe đạp, mê man bối rối còn tại trong lòng, nàng cũng đã giang chống đỡ lên tinh thần đến, giúp Trần Thập An kiểm tra còn có hay không bỏ sót. Uyển Âm tỷ vây lại liền trở về ngủ tiếp một lát, ngươi hôm nay không phải cũng vẫn là phải ra khỏi đây? Không có việc gì, Lý Uyển Âm lắc đầu, Thập An, ngươi đổ vật đều mang toàn sao? Đều mang theo, Uyển Âm tỷ yên tâm đi. Vậy là tốt rồi, ta đi cấp ngươi nấu cái mặt ăn. Gặp Trần Thập An hành lý đều thu thập xong, Lý Uyển Âm cũng không dám chậm trễ hắn thời gian, quần áo cũng không đổi, tùy ý trước tắm một cái mặt, tiếp lấy bước nhanh đi vào phòng bếp. Không một hồi, trong phòng bếp liền vang lên máy hút mùi rung động thanh âm. Chi kỷ tỷ tỷ kiên trì phải dậy sớm tiễn hắn, Trần Thập An cũng không lay chuyển được nàng, đành phải về phòng trước đi thay quần áo khác dậy. Ngày bình thường thường xuyên đồng phục đã bị hắn thu vào trong tủ treo quần áo, lần sau lại mặc đoán chừng chính là khai giảng. Trong phòng vệ sinh cũng bị hắn quét dọn một lần, màn cửa sổ đều đóng lại, giường chiếu phía trên đóng một chương chống bụi bố. Hắn mặc vào chính mình kia một thân đạo phục, thay xong giày sau lại đi cho trong viện hoa cỏ rót tới nước. Các loại một lần nữa trở lại phòng khách lúc, Lý Uyển Âm đã bưng lấy hai bát bốc hơi nóng phong phú bữa sáng mặt ra. Thập An, ăn trước cái mặt đi. Được. Hai tỷ đệ cùng mèo cùng một chỗ ăn mì, Lý Uyển Âm một bên cùng hắn trò chuyện, một bên đem trong chén thịt nạc, trứng gà kẹp cho hắn hoặc là kẹp cho mèo mập mà ăn. Uyển Âm tỷ không ăn sao? Ha ha ha, tỉnh quá sớm, bụng vẫn chưa đói, Thập An ngươi ăn. Kia Uyển Âm tỷ ăn xong vẫn là trở về ngủ tiếp một lát, chia ra quán lúc đứng đấy để ngủ. Không về phần rồi rất nhanh, mì ăn xong, sắc trời bên ngoài cũng dần dần bắt đầu trở nên sáng. Trần Thập An muốn đi rửa chén, Lý Uyển Âm lại dẫn đầu nhận lấy chén của hắn, các loại Trần Thập An đẩy nặng nề xe đạp đi hướng cửa ra vào lúc, trong phòng bếp tỷ tỷ nhưng lại buông xuống bát, bước nhanh đi ra, tiến lên giúp hắn mở ra cửa chính. Sáng sớm gió lạnh trong nháy mắt rớt vào, mang theo mùa đông lạnh thấu xương. Trong khu cư xá yên tĩnh im mắng, chỉ có nơi xa đèn đường mở nhạt vầng sáng tại mông lung thần gian chợt trợn. Trần Thập An vịn xe đạp đi ra ngoài, mèo mập mà thì nhẹ nhàng nhảy tới ghế sau xe con bao phía trên. Hắn quay đầu mắt nhìn theo sau lưng, che kín áo khoác Lý Uyển Âm. Uyển Âm tỷ, ta đi, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi tiến nhanh phòng đi thôi. Không có việc gì, ta đưa ngươi ra ngoài. Trần Thập An đành phải đem xe đạp chân chống đỡ bưng ra. Hắn bỗng nhiên đi tới thấp hắn hơn phân nửa đầu Lý Uyển Âm trước mặt, tại tỷ tỷ sững sờ trong ánh mắt, hắn vươn tay, đưa nàng cổ áo vải bóc đứng lên, tại nàng tinh tế tỉ mỉ cái cổ ở giữa nắm thật chặt. "Tốt, Uyển Âm tỷ trở về đi, ta trực tiếp cưới đi ra." "Tốt, tốt đi." Lý Uyển Âm kinh ngạc nhìn nhìn xem hắn, tại nào đó một cái trước mắt, nàng nhưng lại ngượng ngùng tránh đi hắn ánh mắt, cúi đầu xuống lúc, gương mặt xinh đẹp lặng lẽ phím hồng. Trần Thập An một lần nữa ngồi xuống xe đạp phía trên. "Thập An đừng, nhớ kỹ có chuyện gì liền cho tỷ gọi điện thoại phát tin tức nha." "Được, đợi đến thời điểm ngày nào có rảnh rỗi, tỷ có thể đi qua tìm người không?" "Có thể." Lý Uyển Âm kéo căng thần sắc lòng xuống dưới, trên mặt của nàng lộ ra tiêu dung, "Ừm, kia Thập An ngươi trên đường cưới chậm một chút." Lý Uyển Âm đứng tại cao ốc cửa hiên trong ngọn đèn, hướng hắn phất phất tay. "Tốt, đi a." Mèo Trần Thập An dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, chở đầy xe hành lý cùng mèo con xe đạp vững vàng lái vào mông lung tia nắng ban mai bên trong. Bánh xe yết qua mặt đất, phát ra nhỏ bé mà kiên định tiếng vang, tại Lý Uyển Âm trong tầm mắt dần dần từng bước đi đến. Lý Uyển Âm ngay tại trước đại lâu đứng đấy, một mực đưa mắt nhìn cái này, một người một mèo một xe hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Dạng sáng hàn khí bao vây lấy nàng, trong lòng cũng bấn bẻ. Nàng vô ý thức đưa tay, nắm thật chặt vừa mới kia bị Trần Thập An lý qua cổ áo, vài áo trên tựa hồ còn có đầu ngón tay hắn lưu lại nhiệt độ. Thằng đến rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tiếng vang, nàng mới thở dài thườn thượt một hơi, chậm rãi đi trở về đến trước cửa nhà. Tay vươn vào áo khoác trong túi sờ chìa khóa thời điểm, đầu ngón tay chạm đến cái nào đó chất gỗ ôn nhuận. Lý Uyển Âm ngẩn người, nàng đem trong túi cái kia chạm đến đồ vật đem ra, là một cái mộc điêu tiểu nhân nhi. Cánh cửa đèn mờ tối dưới ánh sáng, mộc điêu tiểu nhân nhi hiện ra ôn nhuận quang trạch, nàng một chút liền nhận ra mộc điêu tiểu nhân nhi là chính nàng, là Thập An trước đó hứa hẹn đưa cho nàng. Hai người mới gặp lẫn nhau, nàng kia một lát cũng ngay tại mở cửa, ăn mặc nhà ở dép lê, một cái trong tay còn nắm chặt khối sạch sẽ khăn lau, một mạc trên mặt không có thi nửa điểm trăng dùng, vội vàng trên nét mặt còn mang theo phần kinh ngạc. Cái này thuộc về nàng chính mình mộc điêu tiểu nhân nhi, điêu khắc kỹ nghệ là như thế tinh xảo, sinh động như thật, ngũ quan tú lệ, dịu dàng khí chất tựa như muốn tràn ra. Lúc này đang đứng tại ngoài cửa Lý Uyển Âm, tựa hồ cũng cảm nhận được Trần Thập An kia một lát cùng nàng mới gặp lúc tâm cảnh. Cũng không biết rõ là vừa bạn cái nào trong nháy mắt, Thập An vụng trộm đem cái này một điêu giấu nàng trong túi. Nhưng không thể không nói, tuyệt đối là cái không tưởng tượng được to lớn kinh hỉ. Lý Uyển Âm một thời gian thấy có chút mê mẩn, tâm cũng tại thỉnh thịch đập loạn. Nàng vô ý thức quay đầu, bên người không có Trần Thập An thân ảnh, thế là chạy tới cửa ra vào nàng, lại chạy chậm lấy đi vào cao ốc bên ngoài, có thể bên ngoài nơi nào còn có kia vụ trộm đưa tỷ tỷ lễ vật tối đệ đệ nha. Không có biện pháp, Lý Huyền Âm đành phải xuất ra điện thoại đến, cho trong tay cái này một điêu tiểu nhân nhi chụp tiểu ảnh, phát đến hắn hẹ chặt bên trên. Tiểu hồi âm ảnh chụp tiểu hồi âm Thập An. Ngươi cái gì thời điểm vụ trộm giấu tỷ trong túi? Trần Thập An một bên kỵ hành, một bên ngón tay chỉ lấy đầu xe giá đỡ trên màn hình điện thoại cho nàng hồi phục. Trần Thập An Huyền Âm tỷ ưa thích không nhe răng cười tiểu hồi âm ưa thích. Trần Thập An cười cười, thối lui ra khỏi mạch chat, tiếp tục treo đẩy về hướng dẫn giao diện. Năm nay đã là tháng 1 số 25, cự ly ngày mùng ngày 9 tháng 2 giao thừa ăn Tết, bất quá cũng liền nửa tháng mà thôi. Ăn Tết vẫn là đến về núi bên trong một chuyến, nửa tháng này đường đi, Trần Thập An cũng làm cái thô thiện quy hoạch. Lấy Vân Đê thị làm trung tâm, trước hướng tây kỵ hành đến sát vách Trà Châu thị, tiếp lấy lại phía tây nam đông bắc địch kim đồng hồ phương thức, kỵ hành bờn quanh Vân Đê xung quanh thành thị một vòng. Cũng chớ xem thường cái này kỵ hành cự ly, như thế một vòng lớn quân xuống tới, cũng tối thiểu hơn 2000 km, tăng thêm tại mỗi cái thành thị lưu lại cùng đi dạo, đoạn đường này sẽ chỉ càng nhiều, tổng cộng cần đi xuyên qua 7 cái địa cấp thành phố. Vân Xuyên bất đi lý vị trí cùng khí hậu điều kiện đặc thù, đã có bùn địa ướt át, lại có cao nguyên bằng bạc, chỗ tây nam nội địa, Kim Sa Giang, dặn sông các loại giang hà ghé qua mà qua, Cát Phong Lâm, ngàn năm buồn trà, núi tuyết sông băng cùng cao nguyên hồ nước xen vào nhau phân bố, cấu thành một núi phân bốn mùa, 10 dặm khác biệt thiên hình dạng mặt đất bức tranh. Đồng dạng, nơi này cũng là nhiều dân tộc cộng sinh gia biên, di tộc Bó Đuốc, Bạch tộc Đâm Nhiễm, Tạng tộc Cờ Kinh, Lật Túc tộc Chửa Tác chờ đã. Xen lẫn thành đặc biệt nhân văn phong cảnh, trà mã cổ đạo di tích còn tại kể ra quá khứ phồn hoa, thành thị gồm cả khói lửa cùng tự nhiên linh vận, các thành phong mạo khác lạ lại trung dấu sơn hà thâm tình. Đối với chuyến này có thể gặp được dạng gì phong cảnh, Trần Thập An rất là chờ mong. Nơi đây du lịch còn ít không được một sự kiện, đó chính là bái phòng sư phụ đã từng cố nhân lão hưu, tiện thể còn cái tiền. Sư phụ lưu lại sổ sách bên trong, kỹ càng ghi chép mỗi một vị chủ nợ nợ khoản cùng phương thức liên lạc, vụ mặt lẻ tẻ toàn bộ cộng lại, tổng nợ khoản hết thảy 108.000 dư nguyên. Mà sư phụ để lại cho hắn trong thẻ, hết thảy có 24.000 khối tiền, tăng thêm chính hắn nửa năm qua này giờ OUIN vụ mặt lẻ tẻ hơn 3 vạn đích lợi, cùng Nguyễn Âm tỷ trước mắt chia cho hắn hơn 1.5 vạn khối tiền, còn có chính mình ngẫu nhiên bày quẩy bán hàng bán một điều, tranh chữ, thủ công thơm kiếm được hơn 2 vạn khối tiền. Trần Thập An trong túi hiện tại hết thảy có hơn 96.000 khối tiền. 11 vạn không đến nợ nần hiển nhiên tại bây giờ xem ra không coi là nhiều, thật sốt ruột còn, Trần Thập An tùy ý làm chút thủ công thơm, tranh chữ cái gì, cũng nhẹ nhõm có thể góp đến đủ nợ khoản. Kia thời điểm không có đi ra núi, đối rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, bây giờ Trần Thập An cũng là minh bạch sư phụ trước khi lâm trung dụng tâm lương khổ dù sao tại kia một lát, những ngày nợ, liền xem như hắn cùng cái này thế tục số lượng không nhiều dính líu, nếu không có những ngày nợ, hắn càng giống là độc thân một người, lục bình không có dễ. Thân là một thân nhẹ, nhưng đối kia thời điểm hắn mà nói lại không nhất định là một chuyện tốt. Tăng thêm người mang thần thông đạo pháp, sư phụ không ở phía sau, rốt cuộc không người có thể giảng buộc hắn, cuối cùng sẽ đi đến một đầu cái dạng gì nói, ai cũng nói không rõ ràng, mà những này nợ càng giống là một loại tỉnh táo, thời khắc nhắc nhở lấy hắn không nên quên bản, không nên quên ân tình. Lao đầu yên tâm nhất người là hắn, không yên lòng nhất người cũng là hắn. Bất quá bây giờ đã không thể so với vừa xuống núi kia một lát, hắn đã không cần lại mượn nhờ sư phụ nợ đến cùng thế giới có chỗ liên hệ, hắn có thuộc về chính hắn, cùng thế giới này giảng buộc. Đây cũng là Trần Thập An dự định bắt đầu lần lượt trả nợ nguyên nhân, sư phụ đã giá hạ tiền đi, cũng nên thay hắn chấm dứt những ân tình này. Lại sau này đó là thuộc về chính hắn nhân sinh. Đến lúc đó, chính là chân chính xuất sư. Chương 287, Trần Vân Thủ chương 287, Trần Vân Thủ một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, đều có các cảnh trí cùng đặc điểm. Trần Thập An kỵ hành trang bị bên trên còn dính lấy Vân Tê thị sương sớm, bánh xe yết băng qua đường, hắn một đường hướng tây kỵ hành. Chuyến này trạm thứ nhất là phía tây tới gần Vân Tê thị Trà Châu thị. Tiểu đạo sĩ không nhanh không chậm, duy trì hơn 30 cây số giờ kỵ hành. Một bên kỵ hành một bên thưởng thức ven đường không ngừng biến hóa phong cảnh. Ngẫu nhiên buồn tẻ tương tự đoạn đường, hắn liền thoáng cưỡi nhanh một chút, gặp được đặc biệt phong cảnh lúc, hắn liền chậm dần kỵ hành tốc độ, có thời điểm thậm chí sẽ đem xe đạp sang bên dừng lại, người cũng xuống xe đến, cước đạp thực địa ngừng chân đứng thẳng thưởng thức hồi lâu, trước khi đi lấy thêm lên điện thoại chụp tiểu ảnh, chói trang dần dần dâng lên, kỵ hành trang bị bên trên sương sớm cũng bất chi bất giác bay hơi. Từ 6 giờ đi ra ngoài, đến 10 giờ sáng chung thời điểm, hắn cũng đã cưỡi ra Vân Tê thị hành chính khu vực phân chia sở thuộc địa giới, chính thức tiến vào Trà Châu thị cảnh nội. Thị cùng thị ở giữa có hành chính khu vực làm phân chia, nhưng địa lý phía trên lại cũng không vì vậy mà có cái gì rõ ràng giới hạn. Tỷ như Trà Châu thị cùng Vân Tê thị giáp giới địa phương, chính là lấy trấn cùng trấn giáp giới một đầu quốc lộ làm định giá, giáp giới địa phương đều thuộc về hai ngoại ô thành phố khu, hai bên mạng lớn phạm vi bên trong không có cái gì tập trung tính kiến trúc, chỉ có tương liên con đường. Trần Thập An cưỡi xe quan sát đến, dưới bánh xe đen bóng nhựa đường đường cái đột nhiên biến thành màu xám trắng đường xi măng lúc, ven đường một cái tiểu thạch bia khắc lấy Trà Châu chữ liền xuất hiện ở trước mắt. Ha ha, cái này đường nhựa là nhiều một tấc cũng không hướng sắt vách trải a. Trần Thập An cảm thấy thú vị, đem xe đạp tại cái này đường nhựa cùng đường xi măng phân giới trung tuyến trên dừng lại, thế là đầu xe tiến vào Trà Châu thị, đuôi xe còn lưu tại Vân Tê thị. Trên xe mèo mập mà cũng cảm thấy thú vị, nhảy xuống xe, tại đường ranh giới trên một nắm sấp, thế là đầu mèo tại Trà Châu, đuôi mèo tại Vân Tê. Vì mặc, ta cho ngươi chụp kiểu ảnh. Mèo. Mèo mập mà đắc ý dọn xong tư thế, Trần Thập An cầm lấy điện thoại đến, cho nó chụp kiểu ảnh. Tiếp lấy chính mình cũng đi đến cái này đường ranh giới phía trên, chân trái đứng tại Vân Tê thị, chân phải đứng tại Trà Châu thị, cầm điện thoại chụp kiểu ảnh. Chụp xong, Trần Thập An đem hai tấm ảnh chụp phát đến vô địch cơm khô tiểu phân đội bốn người nhóm nhỏ bên trong. Không một hồi, liền bắn ra tới ba cái nữ hải tử tin tức. Chi Chi đạo sĩ ngươi đây là cùng Thập Mặc đến đâu đây? Tiểu Hồi Âm Thập An đây là cái nào nha? Lớp trưởng đại nhân không hồi phục, nàng dòm bình phong. Trần Thập An các ngươi không thấy được sao? Ta đã một chân bước vào Trà Châu thị lĩnh. Chi Chi ngươi nhanh như vậy liền đến Trà Châu à nha? Tiểu Hồi Âm đây là Trà Châu cùng Vân Tê biên giới a. Ta trước đó có thấy qua có người phát bài viết chia sẻ qua ải Trần Thập An đúng vậy a. Tiểu Hồi Âm nguyên lai thật là hai đầu không đồng dạng đường. Chi Chi thật thần kỳ. Đạo sĩ ngươi không phát ta đều không biết rõ là cái dạng này phân giới lĩnh. Lớp trưởng đại nhân mặc dù không lên tiếng, nhưng cố gắng đang cải điểm tồn tại cảm. Dù sao vừa kết thúc xong cuối kỳ thi, hôm nay khó nghỉ được một ngày, nàng giống như Ôn Chi Hạ, 10 giờ sáng chung cái này một lát vừa mới đây. Đột nhiên, vừa giúp chắc thiên lý hiện ra Chi Chi, Trần Thập An ngay tại video trò chuyện hệ thống nhắc nhở. Không có qua một hồi, lại thêm ra tới một cái tiểu hồi âm biến thành ba người tại video trò chuyện. Lâm Mộng Thu tranh thủ thời gian cũng chính mình điểm đi vào. Nhóm trong video, Ôn Chi Hạ ngay tại bên cạnh bàn ăn ăn bánh bao, Lý Huyền Âm chính thu thập đồ vật chuẩn bị ra quầy, Lâm Mộng Thu thì ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Nương theo lấy Lâm Mộng Thu trước tắt đi chính nàng camera, Ôn Chi Hạ cũng tắt đi chính mình camera, bên trong nhóm liền chỉ còn Lý Huyền Âm cùng Trần Thập An tại mở ra camera. Trần Thập An cái này một lát đã một lần nữa kỵ hành đi lên, hắn điện thoại đặt ở đầu xe giá đỡ bên trên, cũng không biết rõ là hắn giá đỡ chất lượng tốt hay là hắn cưỡi xe đủ bình ổn, trong video hình tượng vậy mà không chút nào lắc, chỉ có bên cạnh hắn con đường phong cảnh đang nhanh chóng lui lại. Mèo mập mà nhảy tới trên vai của hắn, Trần Thập An cưỡi xe nhìn xem đường, mèo con liền nhìn xem trong điện thoại di động trò chuyện video. Thập Mặc Thập Mặc. Ôn Chi Hạ ảnh chân dung chào hỏi. Mèo. Mở ra video ba cái nữ hài tử, nhìn như đang nhìn mèo, kỳ thật đều nhìn chằm chằm Trần Thập An kỵ hành bên mặt nhìn. Đạo sĩ, ngươi bây giờ lại xuất phát sao? Đúng a, Tiểu Chi, lớp trưởng, hai ngươi vừa tỉnh ngủ đâu? Ta thật sớm liền tỉnh. Ôn Chi Hạ nói. Vậy ngươi bây giờ mới ăn điểm tâm? Ta tỉnh trên giường nha. A. Lâm Mộng Thu cười lạnh. Lớp trưởng ngươi đây, ngươi mấy điểm rời giường? 7 giờ. Như thế chịu khó a. Lâm Mộng Thu không lên tiếng. Nàng khẳng định cũng là tỉnh không có lên. Ta vừa mới thấy được nàng đang ăn mì bao. Huyền Âm tỷ chuẩn bị ra ngoài. Trần Thập An nhìn xem trong video Lý Huyền Âm hỏi. Ừ vân, chuẩn bị đi ra ngoài nha. Huyền Âm tỷ ngủ lại không? Khi một lát Lý Huyền Âm tâm tình nhẹ nhõm, đưa Trần Thập An sau khi ra cửa, nàng sát thực trở về phòng nằm một lát, nhưng lại không ngủ, chỉ là cầm một điêu tiểu nhân nhi ở trong chăn bên trong lật qua lật lại xem. Đạo sĩ, ngươi đem ống kính điều tới nhà, để cho ta nhìn xem ngươi cưới đến đâu mà. Đây chẳng phải là các ngươi trong nhà thì tương đương với đi theo ta cùng một chỗ kỵ hành. Nhanh lên nhanh lên. Trần Thập An đem ống kính thay đổi đi qua, một lần nữa điều chỉnh một cái điện thoại di động góc độ, thế là video trò chuyện bên trong ba cái nữ hài tử liền cũng đều có thể nhìn thấy hắn cái này ven đường một đường phong cảnh. Trần Thập An một bên kỵ hành, một bên cùng nàng nhóm nói chuyện tiếng, một thời gian đúng là ai cũng không có cúp máy video trò chuyện, cùng nhìn trực tiếp, nhìn xem hắn một đường kỵ hành, nhìn thấy trong mắt của hắn những cái kia phong cảnh. Đến Trà Châu thị về sau, độ cao so với mặt biển dần dần trèo lên, đường xi măng tại vườn trà ở giữa vốn lượn thành màu trắng bạc dây lụa. Thị như kỳ danh, Trà Châu thị đặc sản chính là trà, làm Vân Xuyên tỉnh nổi tiếng trà cabin, liền trong không khí đều có cố khang khổ hương trà khí tức. Đây khắp núi đồi cổ trà thụ thân cây từng cụm, thụ linh dài nhất cây kia liền sinh trưởng ở trà mã cổ đạo di chỉ bên cạnh. Thân cây trên còn giữ năm đó đoàn ngựa thổ một sợi dây vết dây hẳn. Trần Thập An dừng xe đến, đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một cái, lại giơ lên điện thoại chụp cho ba cái nữ hải tử nhìn xem. Giữa trưa, cái này dài dằng dặc video trò chuyện rốt cục kết thúc, Trần Thập An cũng kỵ hành đến trên trấn. Đúng lúc gặp hôm nay là đi chợ ngày, ngày tết gần, cho dù đến trưa, chợ trên cũng vẫn như cũ náo nhiệt phi thường. Không ít bản địa lão nhân còn giống năm đó như thế, con giỏ trúc đến đi chợ, bán một chút tự mình loại lá trà hoặc là liên quan trà chế phẩm. Liên bàn ghế đều không có, liền một cái nước nóng ấm, một cái ấm trà, một ống duy nhất một lần chén trà. Thuận tiện mua trà người trước thưởng thức trà. Trần Thập An ra mặt dày, nghe Thơm đem xe tại một cái nông dân trồng trẻ trước sạp dừng lại, cười hỏi, đại gia, có thể lấy chén nước trà uống không? Cái này có cái gì không được? Lão đại gia từ giỏ trúc bên trong xuất ra một bao dùng dầu cây chậu bọc giấy lấy lá trà, lộ ra trà nhọn mang theo bạch hảo, hắn động tác lưu loát hướng trong ấm trà thêm một chút, cầm lấy một bên nước nóng ấm xông lên một bình, mang tới cái duy nhất một lần chén trà cho Trần Thập An châm trên một chén. Đại gia, trà này là trong nhà chính mình loại. Đối, tiểu hỏa tử bình thường uống trà không? Có uống. Ha ha. Hiện tại người trẻ tuổi uống trà không nhiều, ngươi đây là từ chỗ nào tới? Vân Tê, ngươi cứ như vậy một đường cưới tới a? Đúng vậy a. Đến chén trà làm chân miệng đi. Tại đại gia. Trần Thập An không có nôn nóng quát, mắt nhìn cháo bột đỏ sáng như hộ phách, cửa vào đầu tiên là thuần hậu mật thơm, nuốt xuống sau cổ họng còn giữ về cam, thế là gật đầu tán dương, đại gia trà này không tệ. Ha ha, kia là, tiểu hỏa tử muốn mua được không? Kia thỉnh cầu đại gia giúp ta xưng nửa cân, cũng tốt đường thượng phẩm phẩm. Được rồi. Gặp Trần Thập An mua trà, lão đại gia càng là mặt mày hớn hở. Một bên cho hắn xưng trà, một bên để cử cho hắn nói, trà này phải phối lò sưởi bên cạnh thịt nướng mới tốt, ngươi muốn chưa ăn cơm, đợi một lát có thể lên nhà kia đi thử xem. Lão đại gia cười chỉ cửa ngõ, nơi đó bản địa chủ quán ngay tại thịt nướng, khung sắt trên chính nướng tư tư bốc lên dầu thịt ba chỉ, bên cạnh đất bình bên trong còn hầm lấy thiên ma gà đất, mùi thuốc cùng mùi thịt quấn ở cùng một chỗ, câu dẫn người ta thẳng nuốt nước miếng. Có dân bản xứ tiến cử mỹ thực, Trần Thập An đương nhiên sẽ không bỏ qua, vừa vặn cũng là giờ cơm, liền cưỡi xe, chở mèo con, cùng đi đến nhà này tiệm ăn bên trong. Đốt một phần thịt nướng, đốt nửa cái thiên ma gà đất, chủ quán đưa một đĩa củ lạc, một người một mèo liền thành thơi uống trà ăn thịt quên cả trời đất. Ăn cơm trưa, Trần Thập An tiếp tục xuất phát. Kỵ hành ly khai tiểu trấn về sau, hắn có rõ ràng hơn mục đích, vừa vặn sư phụ có vị bạn cũ hảo hữu tại Trà Châu thị, sổ sách trên ghi chép liên hệ địa chỉ cách trà trấn cũng không xa, liền thuận đường đi trước bãi phòng một cái. Hơn một giờ chiều thời điểm, Trần Thập An cưỡi xe tiến vào Trà Châu thị một cái không đáng chú ý huyện thành nhỏ, rốt cục tại một nhà võ quán trước mặt ngừng xe đạp. Thưa võ, quốc thuật quán, không phải gọi Thánh Vũ đường à? Nhìn trước mắt nhà này võ quán, tao nhã truyền thống phong cách bề ngoài, lại phối thêm một cái hiện đại cảm giác danh tự, Trần Thập An một thời gian còn hơi nghi ngờ chính mình có phải hay không tìm nhầm địa phương. Đợi cho đem đường phố đạo môn biển số cẩn thận thẩm tra đối chiếu, lại hỏi hỏi sắt vách thương hộ, hắn rốt cục xác định trước mặt nhà này còn Vũ Quốc thuật quán, chính là mình muốn tìm Thánh Vũ đường. Sư phụ lưu lại sổ sách bên trong, chỉ ghi lại tính danh, phương thức liên lạc, cùng thiếu bao nhiêu tiền, còn lại tin tức một mực không có. Liên Trần Thập An cũng không xác định, cái này sổ sách phía trên ghi lại Phùng Đức Khôn tại võ quán bên trong đảm nhiệm chức vị gì, thậm chí liền người còn ở đó hay không thế đều không biết rõ. Dù sao sư phụ hưởng thọ 126 tuổi, cả đời từng xuống núi du lịch 3 lần, mỗi lần 20 năm, thẳng đến 108 tuổi năm đó nhặt được hắn mới không còn rời núi, cái này nếu là lần thứ nhất xuống núi nhận biết người, sợ là cho tới bây giờ 890 tuổi đều tính trẻ. Trần Thập An cái này một lát còn mở nhóm video, Lý Huyền Âm ra quậy đang bận liền không có gia nhập video, nhưng Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu chính rảnh đến nhàm chán, liền cùng nhìn trực tiếp, điện thoại cắm dây sạc, cùng hắn liên tiếp video nhìn hắn khắp nơi đi dạo. Quốc thuật quán. Đạo sĩ, ngươi đi quốc thuật quán làm gì nha? Ôn Chi Hạ ảnh chân dung hỏi, nói xong, thanh âm của nàng kinh ngạc lên, đạo sĩ, ngươi không phải là muốn đi phá quán a? Sư phụ có vị cố nhân ở chỗ này, ta đi bái phòng một cái. Là võ quán a, luyện được công phu gì? Lâm Mộng Thu ảnh chân dung hỏi. Ừ, hẳn là Nga Mi võ thuật nhất hệ, ta nghe được bên trong thanh âm. Sư phụ ngươi là đạo sĩ, làm sao lại nhận biết mở võ quán người nhà? Ôn Chi Hạ hiếu kỳ nói. Kia đến quay đầu báo mộng hỏi một chút sư phụ. Trần Thập An cười cười, đem xe đạp tìm cái địa phương đậu xong, từ gói hành lý bên trong lấy ra đến nhà bái phòng tay lễ, cũng gỡ xuống treo ở giá đỡ trên điện thoại. Tốt, tối nay có rảnh lại cùng các ngươi video, bộ dạng này đi vào không lễ phép. Tốt a. Hai thiếu nữ dập máy video trò chuyện, Trần Thập An thu hảo thủ cơ, bắt được muốn từ tường vây lật đi vào mèo, cùng đi đến võ quán trước cổng chính. Hắn bấm tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiếng gõ cửa không lớn, lại đủ để người ở bên trong nghe thấy. Bên trong ồn ào tiếng luyện võ ngừng một cái, tiếp lấy liền có một vị thanh niên nam tử ăn mặc một thân quần áo luyện công, từ cửa ngăn đằng sau bước nhanh đi ra. Nhìn thấy đứng tại cửa ra vào ăn mặc một thân đạo phục Trần Thập An lúc, thanh niên còn mở người, làm chắp tay lễ hỏi, tiểu đạo trưởng đây là muốn tìm ai? Ta là Trần Thập An, thu sư phụ nhờ bà, đi ngang qua Trà Châu đến đây bái phòng một cái cố nhân. Không biết Phùng Đức Khôn tiền bối ở đây sao? Sư phụ ngươi là Trần Văn Thủ. Chương 288, Trần đạo trưởng. Phong thái lại càng hơn lúc trước a. Chương 288, Trần đạo trưởng. Phong thái lại càng hơn lúc trước a. Xem sư phụ Trần Văn Thủ một đời sư phụ 20 tuổi đi theo sư công lên núi cầu đạo. Tu hành vốn không có cảnh giới phân chia, lúc ấy cũng là vì thuận tiện các đồ nhi có khái niệm, tổ sư gia liền đem tu hành thô thiển điểm 6 cái cảnh giới. 40 tuổi năm đó, tu hành 20 năm sư phụ đạt đến tầng thứ 5 nhập tĩnh bước hư cảnh, có thể đem hư vô thế gian linh vận nạp thể dưỡng thần. Sư công nói hắn tính chính thức nhập đạo, cũng đồng dạng là một năm này, 40 tuổi sư phụ bị sư công đuổi đến xuống núi, bắt đầu hắn lần thứ nhất dạo chơi, du lịch 20 năm, về núi về sau, sư phụ bế quan 3 năm, tại 63 tuổi một năm kia, đạt đến tầng thứ 6 thiên nhân hợp nhất cảnh, cái thể xác tinh thần biên giới cảm giác có thể đột phá, có thể cùng vũ trụ thiên địa bản nguyên năng lượng, quy luật tự nhiên tương dung cùng nhau hô, tiến tới mượn dùng loại kia huyền diệu linh vận, đến thi triển đạo pháp thần thông, nhưng rất đáng tiếc, sư phụ tu đạo con đường đến nơi này liền không có quá lớn đề cao. 65 tuổi, sư công đi về coi tiền. Sư phụ lần nữa xuống núi, thẳng đến 85 tuổi, lại bế quan 3 năm sau, 88 tuổi Trần Văn Thủ lại lần nữa xuống núi, thẳng đến 108 tuổi, đây cũng là Trần Văn Thủ cầu đạo kiếp sống bên trong một lần cuối cùng xuống núi, lần này, hắn kiếm về cái đồ nhi, đặt tên là Trần Thập An. Từ đây Trần Văn Thủ liền không còn xuống núi cầu đạo, mà là tại trên núi đem mình học biết sở ngộ dốc túi tương thụ cho bảo bối đồ nhi, cũng may đồ nhi cũng không có để hắn thất vọng, thậm chí để hắn chấn kinh Trần Thập An 5 tuổi năm đó, liền đạt tới tổ sư gia phân ra đến cảnh giới bên trong tầng thứ 5, nhập tính bước hư cảnh, 9 tuổi năm đó liền đạt đến tầng thứ 6 thiên nhân hợp nhất cảnh, có thể sử dụng linh vận thi triển đạo pháp, cho tới bây giờ, Trần Thập An vẫn là danh nghĩa. Trên tầng thứ 6 thiên nhân hợp nhất cảnh, dĩ nhiên đã không phải sư phụ sư công bọn hắn lý giải tầng thứ 6 đơn giản như vậy. Cũng tỉ như đều là học sinh lại có sinh viên học sinh cấp 3 học sinh cấp 2 phân chia, nếu như theo chính Trần Thập An phân chia, hắn cảm thấy tầng thứ 6 mới xem như chân chính nhập đạo, thật dựa theo sư phụ sư công bọn hắn phân chia như vậy, không chừng mình bây giờ đã coi như là cái gì thứ 8 tầng thứ 9. Đạo pháp vô biên vô hạn, lại vô địch người kinh nghiệm, hết thảy tất cả đều phải từ chính mình đi ngộ đạo. Đi thăm dò, cầu đạo khó liền khó ở chỗ này. Tịnh Trần Quan nhất mạch đơn truyền, không biết cố gắng bao nhiêu năm, mới rốt cục ra cái Trần Thập An, tại 18 tuổi niên kỷ liền đi ra cao độ trước đó chưa từng có. Đây đều là Tịnh Trần Quan truyền thừa một đường gặp gành cầu đạo sự, bây giờ gánh chịu lấy sư phụ, sư công, tổ sư ra các loại tiền bối tâm nguyện Trần Thập An, ở trên con đường này có thể đi bao xa, liền chính hắn cũng không biết rõ. Trần Văn Thủ, nghe được trước mặt tiểu đạo sĩ trong miệng nói ra cái tên này lúc, thanh niên nam tử hơi nghi hoặc một chút. làm truyền thống võ thuật văn hóa truyền thừa nhân chi một, hắn đối đạo sĩ đương nhiên cũng không xa lạ gì, chỉ bất quá trước mặt tiểu đạo sĩ cùng hắn trong miệng sư phụ, quả nhiên là chưa thấy qua chưa từng nghe qua. Bất quá Phùng Đức Khôn hắn là biết đến, kia là chính mình sư phụ cũng là còn vũ quốc thuật quán người sáng lập. Người đến là tìm sư công, thanh niên nam tử cũng không dám lãnh đạm, khách khí nói, còn xin tiểu Trần đạo trưởng tiến đến hơi chờ một cái, ta đi cùng sư phụ nói một tiếng. Được rồi, phiền phất sư minh. Thanh niên nam tử dẫn Trần Thập An đi vào võ quán. Đi vào bên trong, Trần Thập An mới nhìn rõ ràng võ quán toàn cảnh. Trình thể cách cục bố trí đều là tương đối truyền thống võ quán lối kiến trúc, ở giữa đình viện khối lớn đất trống làm thường ngày luyện võ nơi trốn, cái này một lát đang có mười mấy thanh niên nam nữ ngay tại tập võ, có hai ba vị tuổi lớn hơn trung nhân nhân, hẳn là võ sư. Từ chiêu thức của bọn hắn con đường, Trần Thập An có thể nhìn ra được, đi là Nga Mi võ thuật nhất hệ. Nga Mi võ thuật là tam đại truyền thống võ thuật lưu phái một trong, cũng là lớn chi nhánh, môn phái có hơn 80 cái, quyền loại quyền lộ hàng trăm hàng ngàn, cùng Phật đạo, nho văn hóa dung hợp, chú ý kết hợp cương nhu, nội ngoại kiêm tu. Chỉ là ngày xưa huy hoàng phe phái, đến hiện đại hóa hôm nay, đã là cần truyền thừa bảo hộ văn hóa di sản, to to nhỏ nhỏ võ quán đóng cửa, truyền thừa mọi người chuyển nghề, còn tại kinh doanh võ quán cũng phần lớn đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim, dựa vào tập võ mà sống các quyền sư, võ sư nhóm cũng đều dựa vào đến các nơi võ thuật hiệp hội tới quản lý. Nương theo lấy Trần Thập An đi vào, không thiếu chính tại tập võ các học viên cũng tò mò hướng hắn đưa tới ánh mắt, nhất thời nửa một lát cũng không biết rõ cái này tiểu đạo sĩ đến võ quán làm cái gì. Tiểu Trần đạo trưởng, ngươi uống trước chén trà. Tạ sư minh, sư minh xưng hô như thế nào? Gọi ta A Văn là được. A Văn cười nói, sư công hắn cái này một lát hẳn là tại nghỉ trưa, ta đi trước cùng sư phụ nói một tiếng, tiểu Trần đạo trưởng chờ một lát. Được. Trần Thập An nhẹ gật đầu, từ trong lời này cũng suy đoán ra được Phùng Đức Khôn thân phận. Hắn kiên nhận uống trà chờ đợi, nhìn xem học viên khác luyện võ, một bên Hắc Miêu Nhi thì tò mò bốn phía đi dạo, nơi này nghe, nơi đó người, cuối cùng vẫn là đợi không ở, lại thuận cây cột như một làn khói chạy tới mái hiên trên đỉnh, nước sơn đen lông tóc cùng màu đen mảnh ngói cơ hồ đều muốn hòa làm một thể. Trần Thập An tò mò phát hiện, học viên tại tập võ thời điểm, còn có cái nữ hải tử đang loay hoay lấy thiết bị, xem ra hẳn là tại trực tiếp. Cũng là rất nhanh thức thời à, di vang các môn phái các võ quán kỹ nghệ, đó cũng đều là không được ngoại chuyện, nào có giống như vậy còn công khai trực tiếp ra cho đại chúng học tập quan sát. Ngay tại tập võ những học viên này, có không đến 10 tuổi tiểu hải tử, cũng có hơn 10-20 tuổi, còn có 3-40 tuổi, thậm chí còn có một vị người ngoại quốc khuôn mặt, khoan hay nói, cái này người nước ngoài học được tặc chăm chú. Trần Thập An nhìn xem thú vị, bây giờ võ quán phát triển, xem như vượt quá dự liệu của hắn. Rất nhanh, A Văn đi theo một vị trung niên sau lưng đi tới, trung niên nhân một thân quần áo luyện công, đi được bộ pháp rất nhanh, không một hồi công phu, liền đứng ở Trần Thập An trước mặt. Lâu dài tập võ trung niên nhân thân hình nhìn xem 10 phần cứng rắn, dừng lại bước chân thời điểm, đối diện còn mang đến một trận gió. Trông thấy trung niên nhân khuôn mặt, Trần Thập An hơi ngạc nhiên, mỉm cười đứng dậy, chỉnh trọng chắp tay thi lễ, gặp qua Tôn Thúc. Hôm đó tiên sư lo việc tăng ma, chư vụ phiền phức, chưa kịp đặc biệt nghệ tạng. Tôn Thúc không chối từ mệnh nhọc, đích thân tới đưa tàng, tình bạn giải tình, vạn bối Thập An khắc sâu trong lòng ngũ tạng, cần lại bái tạng. Ha ha, tiểu Trần đạo trưởng khách khí, là ta nên nói tiếng xin lỗi mới là, cha ta tuổi tác lớn, hữu tâm tiến đến đưa Trần lão đạo trưởng đoạn đường, nhưng thân thể thực sự không cho phép, cho nên mới nắm ta đi qua, mong rằng tiểu Trần đạo trưởng chớ trách. Phùng Kha chính đội vàng cũng trở về cái lễ, hắn là người thô hảo, coi như nói không nên lời quá nhiều vẻ nho nhã lời nói. Hôm đó Trần lão đạo trưởng tăng lễ bên trên, lẫn nhau đều gặp mặt, chính như Trần Thập An nói, cùng ngày sự vụ bận rộn, tân khách cũng nhiều, hai người cũng không có cơ hội nói chuyện. Phùng Kha chính cũng không nhận ra Trần lão đạo trưởng, nhưng hắn phụ thân cùng đạo trưởng quen biết, đã từng nghe phụ thân nhắc qua đạo trưởng một chút chuyện xưa, chỉ là phụ thân tuổi tác đã cao, không cách nào đích thân đến tăng lễ, mới khiến cho hắn đứa con trai này thay tiến về. Hôm nay Trần Thập An đặc biệt tới võ quán một chuyến, Phùng Kha chính vẫn là thật bất ngờ. Cho dù trước mặt vị này bất quá là 18 tuổi người trẻ tuổi, đảm nhiệm võ quán người phụ trách cùng Trà Châu thị võ thuật hiệp hội hội trưởng Phùng Kha chính lại là không dám chút nào lãnh đạm, khách khí mời hắn đi vào chính đường ngồi xuống, tự mình cho hắn vọt lên một bình trà ngon. Nghe nói tiểu Trần đạo trưởng hiện tại đã xuống núi du lịch cầu học. Vâng, hiện tại ngay tại Vân Tê nhất trung bên kia học tập. Vừa vặn ngày nghỉ, kỵ hành đến Trà Châu bên này, liền tới bái phòng một cái, không biết Phùng lão tiền bối bây giờ thân thể như thế nào. Tiểu Trần đạo trưởng có lòng. Cha ta hắn năm nay cũng 90, thân thể ngược lại không có vấn đề quá lớn, chính là ai, có chút già mua xin ngốc, lâu dài mơ mơ màng màng, bởi vậy kia thời điểm cũng không yên lòng hắn đi. Trần Thập An nhẹ gật đầu, lý giải. Hắn cái này một lát ngay tại hậu viện nghỉ trưa, nếu không tiểu Trần đạo trưởng ngồi tạm một hồi, ta đi mời hắn ra. Không nóng nảy phung thúc, để Phùng lão tiền bối nghỉ ngơi trước. Tốt tốt. Ta chuyến này chủ yếu cũng là đến thế sư cha bái phỏng một cái Phùng lão tiền bối. Năm 2006 kia một lát, Phùng lão tiền bối từng mượn tại sư phụ ta 1500 nguyên, sư phụ trước khi lâm trùng còn một mực nhớ nung ở trong lòng, dặn dò ta nhất định phải tự tay đem món nợ này khoản còn cho Phùng lão tiền bối. Trần Thập An vừa nói, một bên từ tùy hành trong ba lô lấy ra một cái sớm sắp xếp gọn tiền mặt phong thư, cùng bạn tay lễ một ống thủ công thơm, đưa tới cho Phùng Kha Chính. Còn xin Phùng thúc trước thay Phùng lão tiền bối trước thu, cái này ống thủ công thơm là ta tự tay chế tác, có an thần tỉnh thần công hiệu. Đối Phùng lao tiền bối chứng bệnh hẳn là cũng có làm dịu trợ rút. Ai nha? Nếu như nói Trần Thập An tới có chút ngoài ý muốn, như vậy cái này một lát Trần Thập An trả tiền lúc, Phùng Kha Chính đúng đúng thật hoàn toàn không có chút nào dự liệu. Tiểu Trần đạo trưởng có lòng. Chỉ là ta chưa từng nghe cha ta nói qua có như thế một bút nợ khoản, ngược lại là thường xuyên nghe hắn nói tới Trần lão đạo trưởng trợ giúp cùng chỉ điểm, số tiền kia so với Trần lão đạo trưởng trợ giúp đến thực sự không có ý nghĩa, nhiều đến Trần lão đạo trưởng cùng tiểu Trần đạo trưởng một mực ghi nhớ lấy, ta thực sự hổ thẹn, tiểu Trần đạo trưởng vẫn là thu hồi đi thôi. Đây là sư phụ ta Lâm Trung nguyện vọng, Phùng thúc vẫn là thay mặt Phùng lão tiền bối trước thu cất đi. Cái này, ai? Tốt ta. Phùng Kha chính chối từ không xong, đành phải trước tiên đem tiền cùng thủ công tâm nhận. Người tập võ trên thân luôn có loại trọng tình trọng nghĩa giang hồ khí, so với chút tiền ấy tài đến, trước mặt tiểu đạo sĩ thế sư trả nợ kia phần phẩm tính càng khiến cho hơn hắn thưởng thức. Hôm đó tại tang lễ trên nhìn thấy Trần Thập An, liền cảm giác tuổi tác nhẹ nhàng người thiếu niên làm việc chu đáo lại ổn trọng, hôm nay có cơ hội cùng hắn sâu trò chuyện về sau, mới càng thêm cảm thấy hắn không đơn giản. Nhất là loại kia khí chàng, đây là Phùng Kha chính cảm giác cường liệt nhất cũng khó khăn nhất nói rõ một điểm. Làm một cái tu tập võ đạo nhiều năm, đối khí cùng trận có bản năng cảm giác người, hắn trên người Trần Thập An cảm nhận được một loại chưa từng thấy qua khí chàng. Loại này khí chàng tựa như núi cao nặng nề bằng bạc, ý vị lưu động lại phảng phất tự nhiên mà thành, để hắn bản năng cảm thấy không đơn giản, thậm chí ẩn ẩn có loại nhìn lên núi cao cảm giác áp bách. Nhưng mà, làm hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc, loại cảm giác này lại giống sương sớm tiêu tán vô tung, trước mắt thiếu niên nhìn bất quá là một cái ánh mắt thanh định, cử chỉ hữu lễ bình thường người trẻ tuổi. Loại này như núi nặng nề cùng như trình độ phạm ở giữa to lớn tương phản cùng dung hợp hoán đổi, để Phùng Kha chính nội tâm tràn ngập hoang mang cùng ngạc nhiên, trực giác nói cho hắn biết người trẻ tuổi này trên thân cất giấu viễn siêu biểu tượng đồ vật. Trong đình viện còn tại tập võ các đồ đệ cũng ngạc nhiên, bọn hắn ngược lại không giống sư phụ như thế đối khí chàng nhạy cảm, chỉ là chưa bao giờ thấy qua sư phụ đối với người nào từng có dạng này, bản năng mà phát độ cao tôn trọng thậm chí một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Vị này tiểu đạo sĩ đến cùng thân phận gì a? Liền xem như nhà ai thiếu gia, cũng không về phần để sư phụ có loại bản năng này kính sợ phản ứng a. Uống trà nói chuyện phiếm tiếp tục lấy. Ta trên giờ OUIN có soát từng tới tiểu Trần đạo trưởng một chút video, tiểu Trần đạo trưởng quốc học kiến giải nhất là thâm hậu a. Phùng thúc khen ngợi. Phùng thúc bình thường cũng có chú ý những này. Ha ha, đúng vậy à, hiện tại cũng là muốn cùng lúc đều tiến nhà, giống nhóm chúng ta bình thường đều sẽ cùng bắt lữ, khang nuôi, nghiên học các sản nghiệp tiến hành hợp tác, hấp dẫn du khách cùng học viên đến tham dự võ thuật thể nghiệm, một phương diện vì tuyên truyền, một phương diện khác cũng là vì tuyển nhận cùng bồi dưỡng ưu tú thanh thiếu niên học viên, video clip làm mới phát con đường, nhóm chúng ta cũng là một mực tại nếm thử đi làm. Vừa mới ta có nhìn thấy vị sư tỷ kia đang loay hoay thiết bị, là tại làm trực tiếp sao? Đúng. Nàng là ta khuê nữ, người trẻ tuổi hiểu được so nhóm chúng ta nhiều hơn nhiều. Cũng là nghĩ lấy thông qua còn trẻ như vậy người càng cảm thấy hứng thú phương thức, đến tuyên truyền một cái chúng ta võ đạo văn hóa. Thì ra là thế, rất tốt, ta cũng thường xuyên trên giờ OUIN chia sẻ một chút luyện công, làm thơm, làm một điều video. Ha ha, đúng vậy a, tiểu Trần đạo trưởng nói những này ta đều có soát từng tới. Ta Phùng thúc chú ý. Tiểu Trần đạo trưởng đối võ đạo hiểu rõ như thế nào? Hiểu sơ. Khó được tiểu Trần đạo trưởng tới một chuyến, không ngại, ta mang tiểu Trần đạo trưởng tham quan một cái nhóm chúng ta võ quán. Đang có ý này. Tiếng nói rơi, hai người liền từ bàn trà bên cạnh đứng dậy. Vừa muốn cất bước đi ra ngoài, chỉ thấy A Văn cẩn thận nghiêm túc dịu lấy một vị còn xuống lão đại gia chậm rãi đi tới. Kia lão đại gia mặt mày hình dáng, cùng Phùng Kha giống nhau đến 7-8 phần, Trần Thập An chỉ nhìn lướt qua, liền đoán được thân phận của hắn. Là Phùng Đức Khôn lão tiên sinh. Năm nay đã là 90 tuổi Phùng Đức Khôn, tóc trắng thưa thớt đến có thể nhìn thấy da đầu, trên mặt làn da giống như vỏ cây già khe danh tung hành, gầy còm thân thể cơ hồ chỉ còn một bộ xương. Hắn tiểu tụy tay thật chặt nắm chặt gậy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, mỗi đi một bước, gậy đều muốn tại tảng đá xanh trên thành khẩn gõ lên mấy lần. Nghe thấy tiếng bước chân, lão nhân chậm rãi dương mắt, đục ngầu ánh mắt rơi vào đâm đầu đi tới tiểu đạo sĩ trên thân. Cái nhìn này, liền cũng không rời đi nữa. Ngươi. Lão nhân thanh âm khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua, mang theo nồng đậm thanh âm rung động. Hắn sớm đã không nhìn rõ người bộ dáng, có thể cho dù là bị giàn mua si ngốc cuốn lấy ngơ ngơ ngắc ngác, cũng sẽ không quên cố này thành giật khí chất xuất trần. Kia là khắc vào thực chất bên trong, vượt qua dài dằng dặc tuế nguyện quen thuộc. Trần đạo trưởng. Đông nhiên, Phùng Đức Khôn đục ngầu đáy mắt bắn ra kinh người hào quang, nhiệt lệ không hề có điểm báo trước mà tuôn ra đến. Thuận mặt mũi nhăn meo bốn lượn mà xuống, hắn tránh ra khỏi A Văn Nâng, chống gậy, một bước run lên hướng phía Trần Thập An lảo đảo đi tới, trong mắt tràn đầy khó có thể tin kích động cùng cung hỉ. A Khôn đã là gần đất xa trời. Trần đạo trưởng, phong thái lại càng hơn lúc trước a. Chương 289, luận bàn chương 289, luận bàn sư công đột nhiên xuất hiện cử động, chấn kinh ở đây bọn đồ tử đồ tôn. Phùng Kha chính cùng A Văn đội vàng tiến lên muốn đỡ lấy kích động đến cơ hồ đứng không vững lao nhân, Trần Thập An cũng đã một cái nhẹ nhàng linh hoạt bộ, vững vàng đỡ Phùng lao tiền bối cánh tay khô gầy, kia nước chảy mây trôi thân pháp. Để tập võ đã lâu tất cả mọi người có chút nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí đều không thấy rõ hắn làm sao vượt qua. Phùng lao tiền bối, ngài nhận lầm người. Trần Thập An thanh âm ôn hòa mà rõ ràng, mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, dù là Phùng Đức Khôn lỗ tai điếc, nhưng cũng nghe được dị thường rõ ràng. Sao lại thế? Trần đạo trưởng, ta làm sao lại không nhận ra ngươi đây? Trần Vân Thủ là sư phụ ta, vạn bối Trần Thập An, thủ sư phụ Lâm Trung nhờ vả, gặp qua Phùng lao tiền bối. Trần đạo trưởng đồ đệ. Lâm Trung. Phùng Đức Khôn đục ngầu trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Hắn vô ý thức nắm chắc Trần Thập An cổ tay, giữa mắt đem ánh mắt cố gắng tập trung tại trước mặt trương này khuôn mặt trẻ tuổi bên trên. Một bên Phùng Kha chính cũng hỗ trợ nói chuyện nói, cha, ngươi quên rồi. Lần kia ta thay ngươi đi đưa Trần đạo trưởng đoạn đường. Ngươi là ai? Phùng Kha chính. Phùng Đức Khôn lại không nghe hắn, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Trần Thập An. làm sao lại sai đây? Trên thế gian ngoại trừ tại thế tiên Trần Vân Thủ, còn có thể là ai có dạng này thanh giật khí chất xuất trần? Trần Thập An trong lòng than nhẹ, hắn có chút không lời, nói khẽ, sư phụ hắn đã giá hạt tiền trôi qua, ta là hắn đồ nhi, Trần Thập An. Phùng Đức Khôn như bị sét đánh, thân thể run lên bần bật, nắm lấy Trần Thập An tay vô lực bung ra, nước mắt tuôn đầy mặt, trong miệng thì thào, đi. Trần đạo trưởng cũng đi. Ta. Hắn ánh mắt bên trong quang mang cấp tốc cảm đạm đi, tựa hồ bị to lớn bi thương và giàn mùa si ngốc mê vụ một lần nữa bao phủ. Nhìn xem lão nhân trong nháy mắt để bài thống khổ bộ dáng, Trần Thập An trong lòng không đành lòng. Hắn nhẹ nhàng trở tay nắm chặt lão nhân băng lãnh tiểu tụy thủ trưởng, ôn thanh nói, Phùng lao tiền bối, sư phụ trước khi lâm chung một mực nghĩ tới ngài, cố ý dặn dò vãn bối tới thăm ngài, cũng trả lại năm đó ân tình. Hắn lao nhân ra đi được căn tưởng, đạo pháp tự nhiên, ngài không cần quá đau buồn. Đang khi nói chuyện, Trần Thập An lặng yên vận chuyển thể nội huyền diệu linh vận, hắn cũng không thi triển bất luận cái gì đạo pháp thần thông, chỉ là đem một sợi thuần túy nhất bình thản thanh tịnh chi ý, như là chảy nhỏ giọt dòng nước ấm, xuyên thấu qua đầu ngón tay, chậm rãi độ nhập Phùng Đức Khôn thể nội. Phùng Đức Khôn tuổi tác đã cao, thân thể cơ năng biến chất đã không thể vãn hồi, Trần Thập An cái này cũng không phải là chữa bệnh, mà là lấy tự thân tinh thuần linh vận đạo ý, tạm thời gột rửa lão nhân thần hồn bên trong hỗn độn cùng bệnh trầm kha, trợ hắn tâm thần thanh tĩnh. Như kỳ tích một màn phát sinh. Theo kia sợi thanh tịnh chi ý chảy xuôi, Phùng Đức Khôn hỗn loạn, thống khổ ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Đục ngầu nước mắt dù chưa ngừng lại, nhưng trong mắt mê mang cùng điên cuồng chi sắc lại như bị vô hình thanh phong thổi tan. Hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Trần Thập An, ánh mắt mặc dù vẫn như cũ giàn mua mọi bệnh, lại nhiều hơn một phần trước nay chưa từng có thanh tịnh hóa thanh tịnh. Ngươi là Trần Thập An, Trần đạo trưởng Đồ Nhi. Phùng Đức Khôn thanh âm vẫn như cũ khàn khàn, lại không còn run rẩy hỗn loạn, mang theo một loại trải qua tang thương sau bình tĩnh, ta nhớ ra rồi. Trần đạo trưởng trong thư đề cập qua, hắn thu cái thiên tư tuyệt đỉnh Đồ Nhi ngoan, còn hỏi ta cho vay Đồ Nhi mua áo mua ăn. Tốt. Trần đạo trưởng có người kế tục, tình Trần Quan may mắn a. Ta Phùng lao tiền bối năm đó tương trợ. Thập An, sư phụ ngươi hắn. Sư phụ đã ở năm ngoái tám nguyệt tiên trôi qua. Trần Thập An ngữ khí bình thản nói, cùng lao nhân trước mặt giảng thuật sư phụ lời nhắn nhủ sự tình. Phùng Đức Khôn cũng đồng dạng cùng hắn giảng thuật chính mình cùng Trần đạo trưởng quen biết những cái kia quá khứ, đều đã là hơn 60 năm trước chuyện. Trần Thập An suy tính được đi ra, kia một lát sư phụ hẳn là hơn 60, đã đột phá đến tầng thứ 6 thiên nhân hợp nhất cảnh, hẳn là lần thứ 2 xuống núi du lịch nhận biết Phùng Đức Khôn, kia một lát Phùng lao tiền bối hẳn là mới hơn 20 chính vào thành tráng niên mà thôi. Trần đạo trưởng đi về cõi tiên, nhân gian mất một chân tu a. Hắn để ngươi trả tiền lại sự tình, ta đều không nhớ rõ, làm có Thập An ngươi còn nhớ thương ta cái này lao ra hỏa, còn đặc biệt chạy chuyến này, điểm này tiền so với Trần đạo trưởng năm đó đối ta chỉ điểm cùng ân cứu mạng, đáng là gì? Sư phụ di mệnh, vãn bối không dám làm trái. Tiền bối thân thể quan trọng. Hảo hảo, Trần đạo trưởng dạy dỗ đồ đệ, phẩm tính không thể chê. Phùng Đức Khôn cảm khái gật gật đầu, lập tức nói với Phùng Kha Chính, A Chính, Thập An khó được đến một chuyến, ngươi dẫn hắn hảo hảo tham quan chúng ta võ quán, chớ có chậm trễ quý khách. Hảo hảo, cha ngươi nhớ kỹ ta. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Phùng Đức Khôn khoát tay, mặc dù thân thể vẫn như cũ suy yếu, nhưng tinh thần linh hiện tốt rất nhiều. Phùng Kha Chính cùng A Văn bọn người nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hắn tại giàn mua chứng si ngốc lúc phát tác có thể nhanh chóng như vậy khôi phục thanh tỉnh, mà lại lời nói rõ ràng, tư duy ăn cướp, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Phùng Kha Chính, nhìn về phía Trần Thập An ánh mắt, ngoại trừ trước đó tôn trọng, tăng thêm thật sâu rung động cũng không thể nào hiểu được tính sợ, hắn thậm chí đều không rõ ràng Trần Thập An làm cái gì, nhưng hiển nhiên cùng hắn thoát không ra quan hệ, lại không ai so với hắn càng rõ ràng phụ thân chứng bệnh lúc phát tác khó làm. Tiểu Trần đạo trưởng, xin mời đi theo ta mang ngươi đi thăm một chút nhóm chúng ta võ quán. Được. Trần Thập An nói xong, lại hướng Phùng Đức Khôn thi lễ một cái, tiền bối nghỉ ngơi trước, vãn bối sau đó lại đến bồi ngài nói chuyện. Phùng Đức Khôn gật gật đầu, tại A Văn nâng đỡ, chậm rãi ngồi trở lại đến cái ghế bên cạnh bên trên, ánh mắt nhưng như cũ đi theo Trần Thập An, mang theo nhớ lại cùng cảm khái. Phùng Kha Chính mang theo Trần Thập An đi ra chính đường, đi vào ở giữa đình viện. Hắn vừa đi, một bên giới thiệu võ quán lịch sử, truyền thừa Nga Mi võ thuật lưu phái đặc điểm, cùng học viên cấu thành. Trong đình viện luyện võ các học viên nhìn thấy quán trưởng tự mình tiếp khách, đối vị này tiểu Trần đạo trưởng, càng là hiếu kỳ không thôi. Phùng Kha Chính nữ nhi Phùng Vi cũng tạm dừng trực tiếp, tò mò nhìn xem bên này. Phùng Đức Khôn có ba con trai hai cái nữ nhi, tôn bối cả sảnh đường, được xưng tụng là nhân khẩu thịnh vượng. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, còn nhận hắn võ đạo, cũng chỉ có cái này tiểu nhi tử Phùng Kha Chính cùng tiểu tôn nữ Phùng Vi, cái khác con cháu phần lớn làm lên khác nghề nghiệp. Tiểu đạo trưởng ngươi tốt, ta còn là ngươi fan hâm mộ đây. Phùng Vi đưa tay cùng Trần Thập An mỉm cười lên tiếng kêu gọi. Trần Thập An cũng mỉm cười đáp lại, sư tỷ tốt. Tiểu Vi, quay đầu ngươi cùng ngươi mẹ nói một tiếng, ban đêm làm nhiều vài món thức ăn. Phùng Kha Chính nói xong lại cười ha ha đối Trần Thập An nói, tiểu Trần đạo trưởng không chê, đêm nay ngay tại trong nhà ăn một bữa cơm, trong quán cũng có ký túc xá có thể cung cấp nghỉ ngơi, tiểu Trần đạo trưởng đường xa mà đến, còn xin nhất định khiến ta hảo hảo chiêu đãi một cái. Tạ Phùng Thúc. Chính đi thăm lúc, võ quán cửa ra vào truyền đến một trận tiếng huyên náo, Trần Thập An ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ba cái dáng vóc khôi ngô, ăn mặc tán đả trang phục huấn luyện người trẻ tuổi, tại huấn luyện viên dẫn đầu dưới, đi vào võ quán bên trong, từng cái thần sắc kiêu căng. Phùng quán trưởng. Cầm đầu huấn luyện viên giọng to, ngựa khí khách khí, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia khiêu khích. Nghe nói quý quán là trà châu truyền thống võ thuật cổ tiêu, đầu tuần nhóm chúng ta lôi đình vật lộn câu lạc bộ đã cùng quý quán xuống chiến thư, hôm nay đặc biệt dẫn học viên đến giao lưu học tập một cái. Nói dễ nghe là học tập, nói khó nghe chính là phá quán nha. Loại chuyện này năm gần đây không ít, một chút luyện hiện đại vật lộn, tán đả nhỏ câu lạc bộ, muốn thông qua chèn ép truyền thống võ quán đến dương danh. Từ xưa đến nay, mở võ quán liền không ít sẽ bị người khiêu chiến, cái này đều xem như nhìn quen không quái sự tình, hiện tại tất cả mọi người văn minh rất nhiều, dạng này giao lưu đều là điểm đến là dừng, võ quán ở giữa cũng đều hoan nên dạng này giao lưu là bạn. Gặp kẻ đến không thiện, trong đình viện luyện võ các học viên đều ngừng lại, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Phùng Vi vô ý thức lại mở ra trực tiếp thiết bị, phá quán giao lưu cái gì, cái này đều là khán giả cảm thấy rất hứng thú video tài liệu a. Người ta đều lên cửa giao lưu học tập, Phùng Kha chính tự nhiên cũng không có e sợ chiến đạo lý, giọng lượng nói, được, vậy chúng ta điểm đến là dừng. Trần Thập An nghe đã tới hứng thú, hắn nhất thích xem người khác đánh nhau, cũng rất là hiếu kỳ cái này truyền thống võ thuật cùng hiện đại vật lộn va chạm sẽ có dạng gì hoa lửa. Rất nhanh, song phương xuất chiến tuyển thủ đều đã mặc tốt phòng hộ, đi tới trong đình viện phân ra tới luận võ khu vực bên trong, còn lại học viên thì tại một bên quan chiến học tập. Ngồi tại cách đó không xa nghỉ ngơi Phùng Lao tiền bối cũng trên ghế nhìn xem, hắn ngược lại là lắc đầu thở dài, thầm nghĩ võ quán đã xuống dốc đến tận đây, cái gì chưa nghe nói qua người đều dám đến khiêu chiến. Đầu tiên ra sân là đại sư Minh A Văn. Đối thủ của hắn là cái cùng hắn niên kỷ thể trạng không sai biệt lắm thanh niên, một đôi quyền sáo đánh bành bành rung động, khí thế mười phần. Truyền thống võ thuật phát triển đến hôm nay, bộ phận lưu phái vì thưởng thức tính hoặc tính truyền thừa, cùng văn minh cần thiết, đã dần dần yếu hóa thực chiến đối kháng huấn luyện, càng khuynh hướng sáo lộ diễn luyện, dưỡng sinh kiện thể, cái này cũng làm cho rất nhiều người đối truyền thống võ thuật sinh ra chủ nghĩa hình thức cứng nhắc ấn tượng. Nhưng còn vũ quốc thuật quán nhưng thủy chung không có vứt bỏ truyền thống võ thuật thực chiến tính, ngày bình thường dạy bảo cũng không phải cái gì chủ nghĩa hình thức, tăng thêm lâu dài cao tần đối chiến huấn luyện, tại thực chiến bên trên đồng dạng không thể khinh thường. Vô luận là truyền thống võ thuật vẫn là tán đả vật lộn, năng lực thực chiến hạch tâm là huấn luyện cường độ, mà không phải lưu phái bản thân, tại tuyệt đối trị số trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo đều chẳng qua là rễ hoa trên gấm thôi. Đại sư Minh A Văn tập võ nhiều năm, cùng đối phương niên kỷ thể trạng thể lực tương đương, tại lẫn nhau khác biệt thực chiến kỹ xảo dưới, luận bàn đến có bể, một thời gian bên sân tiếng thán phục không ngừng. Trần Thập An đứng tại bên sân nhìn xem, mặt mỉm cười, lấy hắn thị giác mà nói, song phương tự nhiên đều không có cái gì quá thêm ra màu địa phương. Võ đạo tu luyện chú ý trong ngoài tương hợp, tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, hạch tâm là toàn thân cân đối nội kình, mà không phải tầng ngoài cơ bắp lực, cuối cùng đạt thành thần kiện kình dày, hình thần thống nhất trạng thái. Đại sư Minh A Văn hiển nhiên không tới loại cảnh giới này, chỉ là làm được tứ chi cân đối bên ngoài ba hợp mà thôi, nói trắng ra là cũng liền chỉ là đang liệu lực khí, kết hợp với lấy chiêu thức, thành có kỹ xảo đang liệu lực khí. Nhưng cái này cũng không có biện pháp, võ đạo xuống dốc hôm nay, cũng không phải ai cũng có thể giống Trần Thập An dạng này, thật có được loại kia miễn hoặc khó hiểu ý cùng khí. Tiểu Trần đạo trưởng cảm giác như thế nào? Phùng Kha chính cười hỏi. Có thể nhìn ra được A Văn sư huynh chiêu thức luyện được tương đương thành thạo. Trần Thập An khía cạnh lời bình nói. Ha ha, đúng vậy à, A Văn cùng ta tập vũ thập nhiều năm, chính là cảm giác gặp bình cảnh, những năm này đều không có quá tiến nhanh bước. Ừm, thiếu khuyết nội kình phía trên tu luyện. Còn xin tiểu Trần đạo trưởng có thể nói rõ. Võ đạo tu luyện thuộc bổn phận kình cùng ngoại kình, Phùng Kha chính đương nhiên rõ ràng đạo lý này, chỉ là liên quan tới nội kình như thế nào đi luyện, đừng nói hắn, chính liền phụ thân đều kiến thức được đời. Năm đó cũng chính là có Trần lão đạo trưởng cho mình phụ thân chỉ điểm qua nội công, rất đáng tiếc phụ thân tư chất có hạn, có thể hiểu được cảm ngộ đến không nhiều, nhưng cho dù là kia một chút điểm lý giải, cũng làm cho Phùng Đức Khôn tại năm đó thành thanh danh hiển hách tông sư. Gặp Phùng Kha chính thành khẩn cầu học, Trần Thập An cười cười giải thích nói, Phùng thúc hẳn là rõ ràng cái gì là ngoại kình ở chỗ rèn luyện lực khí, cường kiện ra thịt khí huyết, đồng dạng ngoại luyện lâu, thân thể lộ ra cường tráng, tỉ như thiếu lâm võ tăng, quân nhân. Ngoại kình mặc dù trướng công phu nhanh, hiệu quả rõ rệt, nhưng cũng có hắn cực hạn, cái gọi là tuổi già lực suy, đến già về sau công phu lui bước sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí sớm thời kỳ luyện cơ bắp cũng sẽ trở thành thân thể gánh vác. Vâng, nội kình tu luyện mấu chốt ở chỗ kình cùng khí, khí cùng ý kết hợp. Khí điểm tiên tiên cùng hậu tiên là nội kình vật dẫn cùng động lực, khí giấu tại đan điền, thông tại kinh lạc, có thể thông qua thể cảm giác như đan điền ấm áp, quanh thân nghe ẩm sừng, khí đủ thì kình ổn, khí thuận thì lực đấu. Tiểu Trần đạo trưởng, cái ý này nên làm gì lý giải? Ý là độ cao chuyên chú tinh thần ý niệm, là liên tiếp tâm thần cùng nội khí, kinh lực cầu đối, cũng là nội công phát lực dẫn đường. Cũng không phải là đơn thuần ý nghĩ, cần vứt bỏ tạp niệm, cao độ ngưng tụ mới có thể tâm hướng tới, khí chỗ theo, cuối cùng đạt thành ý đến khí đến tức đến nỗi kinh phát liên động hiệu quả. Tiểu Trần đạo trưởng tha thứ ta ngu dốt có thể hay không giảng được lại thô thiệt chút. Thường nhân lý giải ý cơ bản đều là đầu nào ý nghĩ, nhưng là cái nhìn này là không đúng. Nếu như dựa theo cái này lý giải tới tay, liền dễ dàng lâm vào quá độ dựa vào đầu não, dẫn đến hao tâm tổn sức quá độ, thậm chí ngồi xuống hành công quá trình bên trong dụng ý quá nặng. Đơn cử ví dụ, nhóm chúng ta sờ đến một kiện đồ vật, trên tay có cảm giác, vậy cái này thời điểm, nhóm chúng ta kỳ thật đầu não không có cái gì suy nghĩ, trên tay cảm giác vẹn vẹn thần kinh đối thân thể chúng ta phản hồi, làm nhóm chúng ta duỗi duỗi ngón tay, giống như ngón tay đụng phải xa xa một cái cây, cảm giác này không cần quá cụ thể, mà lại như có như không, cái này chính là ý. Bên kia luận bàn luận võ vẫn còn tiếp tục, Phùng Kha chính cũng đã vô tâm nhìn so tài, từng chút khiêm tốn cùng Trần Thập An thỉnh giáo giao lưu những cái kia miễn hoặc khó hiểu đồ vật. Trần Thập An đã tận khả năng đang nói được dễ hiểu, nhưng Phùng Kha chính nhưng như cũng nghe được cố hết sức. Trong đầu hình như có cái gì linh quang hiện lên, nhưng lại đem cầm không được, có loại chính mình luyện nhiều năm như vậy đều hưởng công luyện tập cảm giác. Tiểu Trần đạo trưởng coi là thật thần nhân a. Một phen để cho ta được ích lợi không nhỏ, ta cần một chút thời gian đến lý giải tiêu hóa một cái. Phùng Kha chính mặt mo đỏ bừng, Rất nhiều địa phương hắn vẫn như cũ lý giải không minh bạch, nhưng đã là không có ý tứ lại truy vấn. Ai, đến cùng là ai tại hiểu sơ võ đạo a? Rất nhanh, trận đầu tỷ thí luận bàn đến thời gian kết thúc. Dù sao chỉ là tương đối hữu hảo luận bàn giao lưu, song phương đều không có nhất định phải phân ra cái thắng bại cao thấp ý tứ, gặp quy định thời gian bên trong không thể đem đối phương cầm xuống, liền cũng chỉ đành coi như thôi hạ chẳng. Lôi đình vật lộn câu lạc bộ vị thứ hai vật lộn tuyển thủ xuất chiến. Có thể nhìn ra được vị này tuyển thủ rõ ràng so vị thứ nhất mạnh hơn, xem như ba vị tuyển trong tay mạnh nhất một vị, chẳng những thể trạng trắng kiện, hơn nữa còn cầm qua rất nhiều trận đấu hạng mục giải thưởng, tại thực chiến phương diện kinh nghiệm 10 phần. Phùng quán trưởng, tiếp xuống các ngươi an bài vị kia học viên ra sân. Đối phương huấn luyện viên cao giọng hỏi, mặt kia trên tiếu dung sâu hơn, tương đương có cuộc tỷ thí này cầm xuống tự tin. Phùng Kha chính quét mắt trong sân học viên khác đồ đệ, gặp mạnh nhất A Văn đều không có cầm xuống đối phương, hiện tại đổi cái rõ ràng càng có thể đánh người, một thời gian tất cả mọi người không có chủ động ra sân ý tứ. Tiểu Trần đạo trưởng, không biết thuận tiện hay không biểu hiện ra một cái ngươi võ đạo, ta muốn tận mắt nhìn xem, học tập một cái. Phùng Kha chính chắp tay thỉnh cầu nói. Có thể. Gặp Phùng Kha chính đều kéo hạ mặt đến như vậy nói, ưa thích tham gia náo nhiệt Trần Thập An cũng không để ý hắn mỉm cười, đi tới trong đình viện ở giữa trên đất trống, thương cái này thân cao đều nhanh 1m cựu Khôi Ngô vật lộn vận động viên chắp tay. Đối phương huấn luyện viên nhìn trước mắt cái này ăn mặc phổ thông đạo bảo, rõ ràng người đọc sách tiểu đạo sĩ, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Phùng quán trưởng, ngươi xác định để hắn ra sân sao? Vị này tiểu đạo trưởng nhìn hẳn là không tập qua võ a. Dương huấn luyện viên, không cần nói nhiều, chuẩn bị kỹ càng liền bắt đầu đi. Hảo hảo, vậy thì bắt đầu đi. Dương huấn luyện viên quay đầu còn cười cùng đồng hành mấy người nói ra, nhớ kỹ ghi chép cái video a, quay đầu hảo hảo phá giải học tập. Trong sân cái khác võ quán học viên cũng có chút mắt trợn tròn, một thời gian không có quá làm minh bạch sư phụ làm sao mời tiểu Trần đạo trưởng lên này, mà tiểu Trần đạo trưởng thế mà thật đúng là dám lên. Cái này chỉ từ thể trạng nhìn lại, đều căn bản không phải một cái trọng lượng cấp a. Tràn ngập nghi thức cảm giác mặc tốt trang bị phòng vệ về sau, Trần Thập An cùng đối phương luận bàn tỉ thí bắt đầu. Lôi đình vật lộn câu lạc bộ vị kia Khôi Ngô tuyển thủ ánh mắt mãnh liệt, dẫn đầu phát động tiến công. Hắn hiển nhiên không có đem trước mắt cái này tiểu đạo sĩ để vào mắt, vừa lên đến chính là rất có áp bách tính tổ hợp quyền phong gào thét, vừa nhanh vừa mạnh, y đổ tốc chiến tốc thắng. Bên sân Lôi đình câu lạc bộ huấn luyện viên cùng học viên trên mặt đã lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay tiểu dung, võ quán bên này học viên thì tim đều nhảy đến cổ rồi, Phùng Vi càng là khẩn trương nắm chặt camera, chỉ có Phùng Kha chính mang mong mỏi mãnh liệt, không chớp mắt nhìn chằm chằm giữa sân Trần Thập An nhất cử nhất động. Liên Liên nguyên bản nằm ngồi tại trên ghế trúc nghỉ ngơi Phùng lao tiền bối, cái này một lát đều xử lấy vậy, đi tới bên này nhìn. Đối mặt cái này mưa to gió lớn thế công, Trần Thập An thần sắc bình tĩnh như trước như nước. Chỉ gặp hắn dưới chân không động mảy may, thân thể lại lấy chỉ trong gang tấc, cực kỳ tự nhiên hướng về sau, phía bên trái, phía bên phải hơi rung nhẹ hoặc như người. Nặng nghề đấm thẳng sát hắn đạo bào lướt qua, lang lệ đấm móc bị hắn ngửa ra sau né tránh, hung ác bày quyền thì tại hắn nghiêng đầu ở giữa thất bại. Động tác của hắn biên độ cực nhỏ, lại tinh chuẩn làm cho người khác giận sôi, mỗi một lần né tránh đều diệu đến đỉnh phong, phảng phất sớm dự báo đối thủ mỗi một cái ý đồ, lại giống là quả đấm đối phương chủ động tránh khỏi hắn. Kia thân một mạc nói phục tại quyền ảnh bên trong phiêu động, mà ngay cả góc áo cũng không bị dính vào mảy may. Khôi Ngô vật lộn tay càng đánh càng kinh hãi, cũng càng đánh càng vội vàng sao động. Hắn sử xuất tất cả bộ liếng, quyền, khuỷu tay, đầu gối, chân như cuồng phong như mưa rào đổ xuống mà ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng không giữ lại chút nào. Nhưng mà, vô luận công kích của hắn như thế nào hung mãnh xảo trá, góc độ như thế nào biến hóa, Trần Thập An luôn luôn có thể lấy một loại khó có thể lý giải được, gần như phiêu hốt tư thái nhẹ nhõm tránh đi. Hắn tựa như là đi bộ nhàn nhã một chiếc thuyền con mặc cho sóng biển ngập trời, tự thân lại an ổn thong dong. Mấy hơi thở, Khôi Ngô vật lộn tay đã toàn lực công ra hơn 10 chiêu, lại toàn bộ là không, liền Trần Thập An và táo đều không thể chạm đến nửa phần. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên thô trọng, thể lực tại cấp tốc tiêu hao, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng bị hí lộng tức giận. Bên sân Lôi đỉnh câu lạc bộ huấn luyện viên cùng học viên nụ cười trên mặt sớm đã ngưng kết, trận này luận bàn đến tận đây đã hoàn toàn lật đổ nó trước, đã nói xong tồi khô lạc hủ đâu. Làm sao liền người đều không đụng tới? Võ quán bên này thì là từ lúc ban đầu lo lắng biến thành rung động cùng không đè nén được kích động, Phùng Vi trực tiếp ống kính gắt gao đi theo cái kia đạo thân ảnh màu xanh. Ngươi liền sẽ tránh sao? Gặp đối phương đều nói như vậy, vừa mới chỉ là một mực tại né tránh Trần Thập An liền hoàn thủ, không có báo hiệu, không có tụ lực, Trần Thập An động tác ngắn gọn đến cực hạn. Chỉ gặp hắn thân hình có chút một bên, đùi phải như thiểm điện bắn ra, một cước này cũng không phải là vừa nhanh vừa mạnh đấm mạnh, động tác biên độ không lớn, thậm chí có vẻ hơi hời hợt, phản phất chỉ là tùy ý tại đối phương ngực điểm một cái. Ầm! Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Kia thân cao gần 1m9, thể trọng vượt qua 200 cân Khôi Ngô vật lộn tay thân thể bỗng nhiên cứng đờ, phản phất bị cao tốc chạy đoàn tàu đối diện đụng vào. Trên mặt hắn kinh hãi trong nháy mắt ngưng kết, cả người hai chân cách mặt đất, như là một cái to lớn phá bao tải, hoàn toàn không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Cái này vừa bay, trọn vẹn bay ra cách xa mấy mét. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, vật lộn tay nặng nề thân thể rơi đập tại đỉnh viện biên giới phủ lên gạch xanh trên mặt đất, khuấy động lên một mảnh bụi đất. Trên người hắn hộ cụ phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, cả người co quắp tại địa, che lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, ho kịch liệt đấu, đã hoàn toàn đã mất đi sức tái chiến, chỉ còn lại đầy mắt mờ mịt cùng hoảng sợ. Toàn bộ còn vũ quốc thuật quán đỉnh viện, lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Gió phảng phất đều đình chỉ còn lại kia vật lộn tay thô trọng thở dốc cùng tiếng ho khan. Tất cả mọi người, bao quát Lôi đình vật lộn câu lạc bộ huấn luyện viên cùng học viên, võ quán đám học đồ, giơ điện thoại trực tiếp Phùng Vi, tất cả đều như là bị làm định thân pháp, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem giữa sân cái kia như cũ khí định thần nhàn, liền khí đều không thở Trần Thập An. Trần Thập An đương nhiên lưu thủ, kia cuối cùng một cước thậm chí còn chi kỷ đem lực đạo phát tán đều, không phải đối phương coi như không phải bay ra ngoài đơn giản như vậy. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi đạo phục trên cũng không tồn tại cho bụi, đối ngã trên mặt đất đối thủ có chút chắc tay, ngữ khí bình thản, đã nhường. Cái này nhẹ nhàng hai chữ, như là trọng truy đập vào mỗi người trong lòng. Phùng Kha chính hít sâu một hơi, trong mắt buộc phát ra nóng bỏng vô cùng quan mang, hắn rốt cục chính mắt thấy cái gì là chân chính nội tình, cái gì là ý cùng khí hợp. Cái này, đó căn bản không phải phàm tục lực lượng a. Chương 290, Phùng Lao tiền bối lễ vật chương 290, Phùng Lao tiền bối lễ vật Trần Thập An hời hợt kia một cước đưa tới rung động, thật lâu chưa thể lắng lại. Tốt một hồi, mọi người mới cuối cùng từ cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Võ quán các học viên nhìn về phía Trần Thập An ánh mắt, đã từ lúc ban đầu hiếu kỳ, nghi hoặc, triệt để biến thành kính sợ cùng kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Vị kia trước đó luyện được phá lệ chăm chú người nước ngoài học viên, giờ phút này càng là trong mắt trừng đến căng tròn. Hai tay của hắn ôm đầu, phản phất muốn xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ, lập tức buộc phát ra liên tiếp kích động đến biến điệu anh ngữ đến, ô hát, bị bột, ở bờ lì hệ và bờ ô ẹn thích chi che xe cùng, xóa ả mạ dịnh. Các ngươi nhìn thấy không người nước ngoài lại đổi lại sức sẹo trung văn, hỏi một bên học viên khác, hắn đều không có, dùng sức, cứ như vậy một điểm, sau đó, người bay. Giống phim, không, phim đều không có, thần kỳ như vậy. Người nước ngoài học viên kích động đến khoa tay múa chân, hắn tới đây học võ thuật đã có một đoạn thời gian, mãi cho đến hôm nay mới rốt cục thấy được trong truyền thuyết công phu thật. Nhìn về phía Trần Thập An trong ánh mắt tràn đầy thuần túy nhất sùng bái cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại trực tiếp trận này luận bàn phùng bi, phòng trực tiếp sớm đã triệt để sôi trào. Lúc đầu bởi vì phá quán luận bàn mạnh lưới, trận này trực tiếp quan sát nhân số liền có hơn 2000, cái này một cái càng là trực tiếp đột phá 5000 người xem online đại quan, đồng thời còn tại không ngừng mà lên cao, trước mắt đã đột phá 10000 người quan sát. Mưa đạn liên tiếp bắn ra, tốc độ nhanh đến căn bản thấy không rõ chữ. Ngoa tạo, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Một cước siêu nhân. Thời hợt một cước đạp bay 200 cân. Cái này mẹ nó là đặc hiệu a. Dẫn chương trình ngươi mở đặc hiệu. Trên lầu nóc sao? Đây là trực tiếp. Cái kia lão bên ngoài phản ứng chết cười ta đây là Trần Thập An a. Thật sự là Trần Thập An. Trần Thập An. Các ngươi đang nói ai đại sư Minh Á Văn nhận xung kích là cường liệt nhất, dù sao hắn thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua đối phương thực chiến vật lộn, càng đừng đề cập cùng Trần Thập An đối chiến vị này vật lộn tay mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng đều muốn mạnh hơn. Tận mắt nhìn thấy Trần Thập An kia tung tích khó tìm thân pháp cùng kia không thể tưởng tượng một cước, chỉ cảm thấy chính mình cái này hơn 10 năm tập võ đều sửa không. Mà Lôi Đình vật lộn câu lạc bộ người, giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm kiêu căng, nhìn về phía Trần Thập An trong ánh mắt, chỉ còn lại không thể tưởng tượng nổi rung động. Cái này nếu là đánh cho có đến có về cũng coi như, liền một cước, hời hợt một cước. Chỉ có thể nói rõ giữa lẫn nhau năng lực thực chiến căn bản không tại một cái chiều không gian phía trên. Kém một chút luôn luôn để cho người ta không phục, nhưng đối mặt dạng này nghiền ép chiến lệnh, đã là không phục không được. Vương Dương, không có sao chứ? Dương huấn luyện viên rốt cục lấy lại tinh thần, bước nhanh đi đến vị kia khôi ngô vật lộn tay bên cạnh, hai vị khác học viên cũng như ở trong mộng mới tỉnh, đi theo chạy tiến lên, luôn cuống tay chân nâng đồng bạn. Không, không, không có việc gì. Vương Dương bị đồng bạn đỡ lấy miễn cưỡng ngồi dậy, toàn thân buồn bực đau nhức để hắn nhất thời có chút nói không ra lời, trên mặt còn mang theo mở mịt cùng kinh hãi, hắn đến bây giờ cũng không thể nào hiểu được, kia nhìn như tùy ý một cước, làm sao lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Chính mình siêu 200 cân thể trạng, tại dưới chân của đối phương lại nhẹ như không có vật gì. Dương huấn luyện viên nhanh chóng kiểm tra một cái Vương Dương thương thế, cũng may trong dự đoán gãy xương hoặc là làm tổn thương cũng không xuất hiện, ngoại trừ da thịt mảng lớn dấu đỏ cùng khuyết tán đến toàn thân xung kích cảm giác, người ngược lại là không có việc gì. Phát hiện này để Dương huấn luyện viên càng thêm kinh hãi, đối phương không chỉ có lực lượng không thể tưởng tượng, đối khống chế lực đạo càng là đến thần hồ kỳ thần tình trạng. Đây tuyệt đối là lưu thủ, bằng không coi như không phải ngã một phát đơn giản như vậy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong sân Trần Thập An, kia thân một mạc màu xanh đạo phục, giờ phút này tại hắn trong mắt tràn đầy sức mạnh bí ẩn khó lường, trước đó khinh thị sớm đã tan thành mây khói. Dương huấn luyện viên hít sâu một hơi, đối Trần Thập An, trinh trọng, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ, thật sâu ôm quyền không người, tiểu đạo trưởng thần hồ kỳ kỹ, nhóm chúng ta thua tâm phục khẩu phục, đa tạ tiểu đạo trưởng. Thủ hạ lưu tình. Dương huấn luyện viên khách khí, luận bàn mà thôi, vị này đại ca cũng không lo ngại, trở về hào hào nghỉ ngơi là đủ. Phá quán luận bàn thảm bại mà về, Lôi Đình câu lạc độ người cũng không tiện dừng lại thêm. Dương huấn luyện viên lại chuyển hướng Phùng Kha chính, trên mặt gạt ra cái nụ cười miễn cưỡng, quý quán ngọa hổ tàng lòng, nhóm chúng ta học nghệ không tinh, Phùng quán trưởng, quấy rầy, ngày khác lại đến nhà tạ lỗi. Trong phòng có rượu xoa bóp, A Văn, ngươi đi lấy một bình đến cho Dương huấn luyện viên đi. Không có việc gì. Không cần, không cần. Nói xong, Lôi Đình bật lộn câu lạc bộ đám người tranh thủ thời gian ly khai. Nhìn xem Lôi Đình câu lạc bộ một đoàn người bóng lưng rời đi, Phùng Kha chính trong lòng nhất thời cảm khái ngàn vạn. Những năm này không ít bị người tới cửa phá quán, có thể nào có qua giống hôm nay dạng này mở mày mở mặt thời điểm. Trần Thập An chính không phải hắn võ quán tên, chính là chuyển võ tên A. Lôi Đình câu lạc bộ người ly khai về sau, trong quán bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, không đợi Phùng Kha chính tiến lên nói chuyện với Trần Thập An, tiểu đạo sĩ cũng đã bị nhiệt tình các học viên đoàn đoàn bao vây. Có cùng hắn thỉnh giáo thân pháp, có hiếu kỳ hỏi thăm một cấp kiến là thế nào phát lực, kia người nước ngoài thậm chí còn cầu hắn nói muốn bái sư học nghệ. Phùng Kha chính trên mặt trượt xuống mấy đầu hát tuyến. Cái này chết người nước ngoài, biết không biết rõ cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. sư phụ ngươi người còn đứng ở chỗ này đây. Tiểu Trần đạo trưởng. Phùng Vi Dơ ngay tại trực tiếp bên trong điện thoại đi tới, ngươi có thể cùng mọi người phòng trực tiếp đám fan hâm mộ chia sẻ một cái sao? Trần Thập An mắt nhìn phòng trực tiếp, bên trong cái này một lát đã có gần 2 vạn cái trực tuyến người xem, mưa đạn soát đến hoa mắt. Có nói là cái bản, cũng có nói là đặc hiệu, nhìn xem hắn cũng có chút buồn cười. Có thể a. Ngày bình thường tại Tây Giang bên cạnh đầu đường dạy học lúc, Trần Thập An rất ít giảng võ đạo, liền thừa này cơ hội, cho phòng trực tiếp fan hâm mộ, cũng cho ở đây võ quán học viên, võ sư nhóm chia sẻ một cái chính hắn đối võ đạo hiểu sơ kiến giải. Còn vũ quốc thuật quán các học viên chưa bao giờ có thật tình như thế nghe giảng thời điểm, từng cái chuyển đến ghế đầu ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn nghe, bao quát Phùng Kha chính cùng Phùng Lao tiền bối cũng đều ở một bên chăm chú nghe, nhìn xem. Trong đình viện cho Trần Thập An chuyên môn trở lại một vòng đất trống, Trần Thập An một bên giảng giải, một bên phối hợp với động tác diễn luyện phân tích. Còn vũ quốc thuật quán chủ tu chính là Nga Mi võ thuật nhất hệ, Trần Thập An là một cái ngoại nhân nhưng luyện lên Nga Mi võ thuật hàng trăm hàng ngàn cái quyền loại, quyền lộ, kiếm, thương, đao, kích, búa, việt, câu 18 binh khí đến, lại thuộc như lòng bàn tay. Thậm chí còn phô bày không ít những người khác nghe đều chưa từng nghe qua, càng là chưa từng thấy qua chiêu số kỹ pháp, một thời gian cả kinh đám người thán âm thanh không thôi. Không thể không cảm thán đại số cư đề cử Linh Mẫn, đang ở nhà bên trong ôn chi hạng, Lâm Ngọc Thu, cùng trong trường học thật nhiều đồng học, đều soát đến trận này trực tiếp. Đừng nói đồng học không biết rõ đạo gia thế mà mạnh mẽ như vậy, liền hai thiếu nữ cùng tỷ tỷ cũng đều không nghĩ tới hắn có thể đánh như vậy nha. Cùng lúc đó, chính Trần Thập An giờ OUIN fan hâm mộ cũng tại điên cuồng phát ra, lao phấn nhóm phát hiện Trần Thập An chẳng những hiểu đạo pháp, còn hiểu quyền cước, mới phấn nhóm phát hiện Trần Thập An chẳng những hiểu quyền cước, thế mà còn hiểu thượng vàng hạ cám nhiều như vậy. Thật ứng câu kia, vần đạo hiểu sơ đạo nghĩa, ngươi như nghe không vào, vần đạo cũng hiểu sơ quyền cước, nếu như đem ngươi đả thương, vần đạo hiểu sơ y thuật, nếu như đánh chết, vần đạo cũng hiểu sơ phong thủy, nếu như chết còn không yên tĩnh, vần đạo còn hiểu sơ bắt quỷ. Cái gì toàn năng đạo sĩ a? Buổi tối thời điểm, Trần Thập An tại Phùng Lao tiền bối mời mọc, tại còn vũ quốc thuật quán ăn cơm. Trong quán học viên, võ sư nhóm cũng đều cùng một chỗ, bày mấy bàn lớn, náo nhiệt giống ăn Tết, liền liền mèo mập mà cũng có chuyên môn an bài trường cái bàn nhỏ cho nó ăn cơm. Đêm nay, Trần Thập An liền tại võ quán bên trong ở, Phùng Kha chính chuyên môn để cho người ta thu thập một gian phòng cho hắn. Thừa dịp nhàn rỗi, Trần Thập An liền bồi Phùng Lao tiền bối trò chuyện, chủ yếu là nghe hắn giảng chút năm đó cùng sư phụ quen biết hiểu nhau quá khứ. Sư phụ ngược lại là cực ít cùng hắn nói qua những này, mà bây giờ từ mặt khác một phen góc độ nghe tới, Trần Thập An cũng đối với mình sư phụ nhiều một tầng giải. Sư phụ cả đời vui kết thiện duyên, tại đám lính kia hoang ngựa loạn 5 tháng bên trong, quả nhiên là trợ giúp qua không ít người. Sau bữa ăn một mực bồi Phùng Lao tiền bối cùng Phùng quán trưởng cho tới hơn 9 giờ đêm, Trần Thập An lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Trần đạo trưởng, có thiếu gì gì đó, ngươi tùy thời nói với ta, ta an bài đưa tới. Phùng thúc khách khí, có cái địa phương ngủ đã rất khá, ta nguyên bản còn muốn lấy tại bên ngoài chi cái lều vải là được. Cái này cái nào đi? Tiểu Trần đạo trưởng nếu là rảnh rỗi, có thể tại trong quán ở thêm chút thời gian, A Văn bọn hắn bao quát ta, cũng có rất nhiều địa phương muốn theo người thỉnh giáo đây. Thời gian có hạn, ta còn có cái khác địa phương muốn đi, chỉ có thể tạm thời cảm ơn Phùng thúc hảo ý, ta sáng sớm ngày mai liền muốn ly khai, ngày khác lại đến nhà bái phòng. Hảo hảo, lý giải lý giải. Phùng Kha chính nói một chút, lại đi lấy tới một cái sớm chuẩn bị xong hộp quà lết túi. Phùng thúc, đây là nhóm chúng ta nơi đó một chút trà thô, còn xin tiểu Trần đạo trưởng không chê có thể thu dưới, sau đó những này là phụ thân ta qua nhiều năm như vậy, sưu tập đến một chút võ đạo cổ tịch, thất truyền kỹ pháp, tâm pháp, nói thật, hai cha con chúng ta điều nghiên mấy chục năm cũng không hiểu, lưu trong tay chúng ta cũng là phung phí của trời, không bằng tặng cùng tiểu Trần đạo trưởng, hy vọng có thể đối tiểu Trần đạo trưởng hữu dụng. Trần Thập An kinh ngạc. Võ đạo cũng thuộc đại đạo phạm chủ, cùng cầm kỳ thư họa cái này nhã nghệ không khác nhiều. Từ xưa đến nay, bằng một kỹ nhập đạo, cuối cùng đạt đến hóa cảnh tiền bối, xưa nay không tại số ít. Mặc dù Trần Thập An đi cũng không phải là lấy nghệ ngộ đạo tu hành đường đi, nhưng với hắn cầu đạo con đường mà nói, hiểu rõ đám tiền bối khác nhau ngộ đạo pháp môn, không thể nghi ngờ là mở rộng tầm mắt, đã thông mạch suy nghĩ tuyệt hảo thời cơ. Đây cũng chính là sư phụ khăng khăng để hắn tập luyện chư nghệ, thậm chí xuống núi đọc sách, nghiên cứu hiện đại khoa học thâm ý chỗ. Giống như Trang Tử lời nói thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta là một cầu đạo vốn cũng không có cố định con đường mà theo, chỉ có học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, con người tìm đòi, mới có thể từ ngàn vạn pháp môn bên trong tìm được thuộc về mình nói pháp chân lý. Phùng thúc, cái này quá quý giá. Tiểu Trần đạo trưởng khách khí, phụ thân ta vừa mới nói ngươi cũng nghe thấy, so với Trần lão đạo trưởng đối nhóm chúng ta võ quán trợ giúp, điểm ấy thật không tính là gì, mấu chốt là nhóm chúng ta giữ lại cũng vô dụng, chỉ có thể tặng cùng tiểu Trần đạo trưởng, hy vọng tiểu Trần đạo trưởng về sau cũng có thể đem nhóm chúng ta võ đạo phát dương quang đại. Trần Thập An tiếp nhận phần này lễ vật, nghiêm mặt không lời, cảm ơn Phùng thúc cùng Phùng lão tiền bối. Phùng Kha chính sau khi đi, Trần Thập An thở dài cười khổ, nghĩ thầm chính mình cái này tới cửa trả nợ đến cùng là trả cái gì nha. Cũ nợ vừa thanh, lại đi nợ ân tình. Nhưng mà này còn là thuộc về hắn ân tình a. Chương 291, đạo gia không có ở đây phòng học. Chương 291, đạo gia không có ở đây phòng học. Ngày 26 tháng 1, tinh, nhiệt độ không khí 75. Hôm nay là Trần Thập An ngày nghỉ ngày thứ hai, đồng dạng cũng là khổ bức lớp 11 cấp 3 trở lại trường học bù thời gian. Tối hôm qua không có tự học buổi tối, hôm nay thống nhất an bài 9 giờ rưỡi trước đó trở lại trường, buổi chiều liền muốn chính thức bắt đầu học thêm. Nhị tỷ, đều 8 giờ 40 điểm. Ngươi không phải nói các ngươi muốn học bù sao? Làm sao còn không rời giường? Sáng sớm, biểu muội Tình Tình thanh âm ngay tại ôn chi hạ phòng cửa ra vào vang lên. Trên giường kia cô kén thành một đoàn má chăn mền xốc lên, ngủ được mơ mơ màng màng Ôn Chi Hạ tóc hai bù xù ngồi.
A a a, ta đồng hồ báo thức còn không có văng đây.
Tình tình ngươi đừng tê ư. Nhị tỷ ngươi mau dậy đi, mẹ ta nấu cháo, không ăn bánh bao có thể uống mặn xương cháo.
Ngươi không phải nghỉ sao, ngươi hôm nay dậy sớm như thế.
Đúng vậy a, ta hẹn Tiểu Tuyền nàng nhóm đi chơi con a, đi, nhị tỷ bánh ai.
Nào.
Vì cái gì? Tại sao muốn học bù?
Nghe Tình Tình tiểu nói này, Ôn Chi Hạ càng lòng chua xót, một cái hai cái, toàn bộ đi nghỉ chơi, liền thối đạo sĩ đều chạy, chính mình còn muốn khổ hề hề đi học bù, thật đúng là ngẫm lại đều lòng chua xót.
Nàng cứ như vậy trên giường đánh lấy chợp mắt mà ngồi, rõ ràng đã tỉnh cũng không nổi, thẳng đến vặn xong đồng hồ báo thức băng lên, nàng lúc này mới một lần nữa mở mắt ra, chân chu từ trên giường bỏ lên. Cũng may thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ không cần trang điểm, chân chu rửa mặt xong xuôi về sau, uống một bát cháo, thay xong quần áo dày, bọc sách trên lưng, ngậm một cái bánh bao liền tranh thủ thời gian xuống lầu ra cửa. Dưới lầu cửa hàng bánh bao trước mặt, Ôn Chi Hạ thói quen lấy thêm một chén sữa đậu nành. Đi ra ngoài mấy bước về sau, lúc này mới nhớ tới thối đạo sĩ không tại. Tiểu Nghiên đành phải mừng đến hai chén sữa đậu nành. Cổ áo đằng sau rún gió vệ y mũ khảm tại túi sách cùng phía sau lưng trong khe hở, Ôn Chi Hạ cảm giác có chút không được tự nhiên, đành phải chính mình đưa tay vây quanh đằng sau sửa sang lại một cái. Sáng sớm nhiệt độ không khí có chút lạnh, không có xe đạp có thể ngồi, cũng không có ấm áp tiếng có thể thăm dò, nàng đành phải đem hơi lạnh tay nhỏ nhét vào chính mình túi áo bên trong. Chậm rãi đi qua giao lộ lúc, Ôn Chi Hạ còn vô ý thức đứng tại chỗ ngừng một cái. Dương mắt hướng thối đạo sĩ ngày bình thường tới phương hướng nhìn. Ngần ngươi một hồi, lúc này mới lại quay đầu tiếp tục đi. Không ai bồi tiếp nói chuyện, đống nhiên cảm giác kìm nén đến hoảng. Cũng may có điện thoại. Ôn Chi Hạ sờ lên túi, đem điện thoại sờ soạn ra, điểm đi vào hệ trang, ấn mở Trần Thập An ảnh chân dung, cho hắn đánh cái video điện thoại đi qua. Trần Thập An buổi sáng 6 điểm thời điểm, liền đã ly khai võ quán. Kỵ hành lộ tuyến mặc hướng Tây Nam, một đường nghiêng xuyên qua Trà Châu, khó được đến Trà Châu một chuyến, hắn định đem Trà Châu đại thể dạo chơi, trạm tiếp theo đem ly khai Trà Châu đi hướng Thạch Khê thị. Ra mặt 9 điểm cái này một lát, chính là ánh nắng tươi sáng thời điểm. Trần Thập An kỵ hành một đường thành thơi, mèo mập mà ghé vào ghế sau xe hành lý bên trên, vẻ vải nhắm mắt lại phơi mặt trời, nghe bên thai ghé qua mà qua tiếng gió. Đột nhiên, hẹ chặt tiếng chuông vang lên, mèo mập mà lô thai giật giật, đây đã là sáng nay cái thứ 3 hẹ chặt điện thoại a. Cái thứ nhất là Lý Uyển Âm 7 giờ đồng hồ đánh tới, tỷ tỷ một bên ăn điểm tâm vừa cùng hắn video, thứ hai là Lâm Ngọc Thu 8 giờ đánh tới, thiếu nữ nói đúng không xem chừng ấn sai, mắt liếc Trần Thập An sau liền hỏa tốc cúp điện thoại. Trần Thập An hoài nghi lớp trưởng đại nhân trốn ở trong chăn nằm ì, bởi vì màn hình bên kia sơn đen mà đen, thông minh phỉ mặc lập tức liền tìm được quy luật, như vậy 9 giờ cú điện thoại này, khẳng định chính là kia Liễu Dĩu Ôn Chi Hạ đánh tới. Nhóm mó. Đạo sĩ. Quả nhiên không sai. Nghe được phía trước trong điện thoại di động đầu truyền đến thanh âm quen thuộc, đoán đúng thông minh mèo con thỏa mãn lại nhắm mắt lại. Tiểu Chi tỉnh ngủ. Trần Thập An một bên kỵ hành, một bên ngẫu nhiên ghé mắt túi đầu, cười híp mắt nhìn màn ảnh bên trong, đồng dạng ở trên đường thiếu nữ.
Ngao, buồn ngủ quá.
Đạo sĩ ngươi ly khai võ còn sao?
Đúng a.
Mấy điểm rời đi?
6 điểm.
Sớm như vậy?
Vậy ngươi ăn điểm tâm không có?
Ăn a, phùng quán trưởng bọn hắn cũng là trước kia liền tập võ, ăn điểm tâm mới ly khai.
Tiểu Chí ăn hay chưa?
Ê, ta còn tại ăn bánh bao đây.
Cái gì bao?
Sữa hoàng bao nha. Ôn Chi Hạ đi được càng chậm hơn, nàng giơ điện thoại, đem ống kính vô xuống chính mình ăn để thừa nửa cái bánh bao cho hắn nhìn, sau đó lại vô xuống trong tay dẫn theo sữa đậu nành cho hắn nhìn.
Ta đều quên ngươi không có ở đây, còn nhiều cầm một chén sữa đậu nành cho ngươi, đạo sĩ ngươi thiếu hai tà khối tiền.
Tốt a. Vậy cái này chén sữa đậu nành coi như ta mời Tiểu Chi uống đi.
Hi hi.
Ôn Chi Hạ cười cười, đem cái này chén lúc đầu dự định tiện nghi Tiểu Nghiên sữa đậu nành lại chính mình giam lại, nàng muốn uống hai chén.
Đạo sĩ, ngươi bây giờ cưới tới chỗ nào nha?
Đã ly khai Trà Châu sao?
Còn không có đây, tại Trà Châu dạo chơi.
Ngươi soát giờ o ú y y nở nha, hiện tại trên mạng thật nhiều ngươi ngày hôm qua trực tiếp lúc một cước đá bay đối thủ video.
Thật sao? Ta không thấy.
Ngươi giờ o ú y y nở fan hâm mộ đều lại tăng hết mấy bạn.
Đạo sĩ ngươi làm sao có thể đánh như vậy?
Còn tốt. Hiểu sơ chút quyền cước,
không thể khắp nơi trang bức đánh nhau.
Vậy sẽ không, ta đồng dạng chỉ cùng người giảng đạo lý.
Đạo sĩ, ngươi đem ống kính thay đổi tới, ta nhìn ngươi cười đến đâu mà.
Trần Thập An liền đem điện thoại ống kính hoán đổi đến từ đứng sau, kể từ đó, Ôn Chi Hạ liền cũng nhìn thấy hắn cái này kỵ hành một đường phong cảnh. Mặc dù thối đạo sĩ không ở bên người, nhưng là có thể thông qua ống kính trông thấy hắn, nói với hắn nói chuyện, Ôn Chi Hạ cũng cảm giác đi học đoạn đường này cũng không có phiền muộn như vậy, cả người tâm tình đều nhảy cẫng rất nhiều.
Kia buổi sáng hôm nay cũng chỉ phát thành tích sao, chả hết không lên lớp.
Trần Thập An hỏi.
Khẳng định lên lớp nha, bất quá còn tốt buổi sáng hôm nay chỉ trên 2 tiết khóa.
Tiểu Chi cảm thấy mình lần này có thể thi mấy phần.
Hắc hắc, ta cảm giác hẳn là so với lần trước thi tốt.
Đạo sĩ ngươi văn xương phủ tốt có tác dụng.
Loại kia về sau thi đại học ta cho ngươi thêm làm càng có tác dụng.
Tốt.
Lê mà lê mê đi, Ôn Chi Hạ trong tay bánh bao cũng đã ăn xong, lúc ngẩng đầu bất chi bất giác cũng đi tới trường học cửa ra vào.
Nàng ánh mắt ổn định lại, đột nhiên gặp được đối mặt hướng trường học cửa ra vào đi tới Lâm Mộc Tu.
Bởi vì tối hôm qua không cần tự học buổi tối, hôm nay 9 giờ rưỡi mới trở lại trường. Lâm Mộng Thu liền cũng từ trong nhà ăn bữa sáng mới tới. Nàng ngược lại là tỉnh so Ôn Chi Hạ sớm hơn một chút, bất quá cũng nằm ì hồi lâu, 8 giờ kia một lát vụng trộn cùng tối đạo sĩ video một cái về sau, đằng sau liền một mực ỉ lại trong chăn soát hắn ngày hôm qua trực tiếp cắt miếng những cái kia video. Nhìn thấy đáng ghét ve đi chậm rãi, trong tay còn giơ điện thoại, giống như là đang cùng người nào đó video trò chuyện. Hai tay cắm ở túi áo bên trong, Lâm Mộng Thu nhíu lông mày, chỗ nào còn không rõ ràng nàng đang cùng ai video. Chú ý tới trong video Ôn Chi Hạ biểu lộ, Trần Thập An hiếu kỳ nói, thế nào Tiểu Chi, tới trường học?
Đúng a, tới trường học rồi.
Trông thấy người nào?
Các ngươi lớp trưởng thôi, đạo sĩ, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi bảo, bãi mai.
Tốt, bãi mai.
Ôn Chi Hạ cúp điện thoại, đem điện thoại thăm dò trở về trong túi, cùng Lâm Mộng Thu cùng một chỗ sóng vai đi vào trường học.
Chào buổi sáng.
Ôn Chi Hạ mở miệng chào hỏi, nhưng ánh mắt lại không thấy khối băng tinh.
Sớm.
Lâm Mộng Thu cũng mở miệng đáp lại, đồng dạng con mắt cũng không thấy đáng ghét bè. Hai người cùng một chỗ sóng vai, lẫn nhau trầm mặc dọc theo trường học nói đi, rõ ràng lẫn nhau ở giữa cũng không nói chuyện, lại ai cũng không có cố ý tăng tốc hoặc chậm lại bước chân, giống vân cao thấp giống như, sửng sốt duy trì sóng vai đồng hành. Lâm Mộng Thu đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Ngươi vừa mới đang cùng hắn video.
Không có tên, chỉ có một cái đại từ, nhưng Ôn Chi Hạ lại rõ ràng Lâm Mộng Thu nói là đạo sĩ, nàng lôi kéo trên vai quai đeo cặp sách, gật đầu nhẹ nhõm đáp lại nói, đúng à.
Ừm.
Hắn hiện tại cưới đến đâu mà rồi?
Còn tại Trà Châu chứ sao?
Ừm. Chủ đề im bặt mà dừng, qua một hồi về sau, đến phiên Ôn Chi Hạ trước mở ra đề tài, hôm nay ra thành tích, đến thời điểm đạo sĩ bài thi phát hạ đến, ta xuống tới tìm ngươi cầm một cái, ta giúp hắn đảm bảo là được.
Hắn nói cho ngươi.
Lâm Mộng Thu nhíu nhíu mày, rốt cục quay đầu nhìn Ôn Chi Hạ, ý đồ dựa vào nét mặt của nàng bên trong nhìn ra tiếp xuống đáp lời thật giả.
Ôn Chi Hạ cũng không có chính diện trả lời, vậy ta ở cách hắn gần à, bình thường đi học tan học đều cùng một chỗ, ta giúp hắn cầm, lần sau đưa cho hắn cũng thuận tiện.
Kỳ thật Ôn Chi Hạ ngẫm lại chính là, vừa vặn chính mình dự định chính mình tìm thời gian chạy đi tìm đạo sĩ, kia thời điểm liền có thể đem phiếu điểm đưa cho hắn, nhưng là lại không dám nói ra, sợ cái này học nhân tinh nghe cũng đi theo đi qua.
Lâm Mộng Thu nghe xong Ôn Chi Hạ cái này hỏi một đằng, trả lời một mẹo trả lời, liền biết rõ Trần Thập An không để cho nàng hỗ trợ đảm bảo bài thi, lập tức lo lắng liền đủ, không có ý tứ, hắn đã để ta giúp hắn đảm bảo cất kỹ bài thi.
Ta xem là chính ngươi nói a,
không muốn suy bụng ta ra bụng người, ngươi có thể lại gọi điện thoại hỏi một chút hắn.
Rõ ràng là đáng ghét ve chọn trước lên cái đề tài này, nhưng Lâm Mộng Thu lại tại cái đề tài này ngoài dự liệu chiếm cứ thượng phong, nàng có chút đắc ý hết ngây ngô bộ ngực, tiếp tục nói, mặt khác, ta cùng hắn ngồi một chỗ, ta giúp hắn thu bài thi lấy thêm cho hắn không thể so với ngươi dễ dàng hơn.
Mạnh, ngao,
chết khối băng tinh,
có cái gì tốt đắc ý?
Phòng không gối chết ngươi liền thủ đi.
Nhìn ta cuối tuần bụng trộm chạy đi tìm đạo sĩ,
nhất định phải phát 20 đầu vòng bằng hữu,
chuẩn bị kỹ càng khăn tay khóc đi ngươi.
Thử.
Hai người nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Ôn Chi Hạ thuận trên bậc thang lầu 4, Lâm Mộng Thu thì tâm tình vui vẻ ngoặt một cái, về tới năm ban.
Lớp học náo nhiệt phi phàm.
Tuyệt đại đa số đồng học đều đang giảng đạo ra ngày hôm qua trực tiếp bên trong đem chuyên nghiệp vật lộn tay một cước đạp bay sự tình.
Lâm Mộng Thu vừa mới kéo ra cái ghế ngồi xuống, trước bàn Trịnh Di Ninh liền không nhịn được quay đầu, nhỏ giọng hỏi nàng, "Lớp trưởng, ta ngày hôm qua soát đến Trần Thập An tại Trà Châu võ quán luận bàn video, ngươi soát đến sao?"
"Ân,
kia Trần Thập An hắn có phải hay không xin nghỉ?
Hắn hôm nay còn tới lên lớp sao?"
"Hắn mời nghỉ dài hạn."
"A,
mời mấy ngày?"
"Học bù đều không tham gia."
"A,
đây cũng quá sướng rồi a."
Bạn cùng lớp cũng đều không biết rõ Trần Thập An mời nghỉ dài hạn không học bù sự tình, nhất là các nam sinh, chính chuẩn bị các loại đạo ra đến trường học, hảo hảo hỏi một chút hắn là thế nào làm được đem hơn 200 cân tráng hắn một cước đạp bay.
Cái này vừa nghe đến đạo ra thế mà mời siêu cấp nghỉ dài hạn không học bù, sớm vượt qua hạnh phúc nghỉ đông, bạn cùng lớp toàn bộ sôi trào.
"Ta dựa vào đạo ra đây cũng quá sướng rồi đi."
Lâm Mộc Thu,
"Thoải mái cái gì thoải mái?"
Lúc đầu tâm tình coi như không tệ lớp trưởng đại nhân, nhìn xem tấm kia trống rông cái bàn, đột nhiên cũng có chút tiểu ưu oán.
Có trời mới biết chính trước đây một người ngồi lúc là dạng gì cảm giác, hiện tại nàng chỉ cảm thấy bên cạnh vẫn bỏ trống, bốn phía hở, thật là không có thói quen.
Thiếu nữ cầm bình nước, cho bệ cửa sổ bên trên cây kia cây xấu hổ rót tới nước.
Nghĩ nghĩ, nàng từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, bất động thanh sắc ngồi xuống một bên trống không Trần Thập An trên chỗ ngồi.
Tạ Mộng Huyên nghe được động tĩnh quay đầu, kinh ngạc nói, "Lớp trưởng, ngươi làm sao ngồi trở lại tới?"
Nơi này nhìn bảng đen chính.
Lâm Mộng Thu ngồi lại đây về sau, cùng với nàng cách một đầu hẹp hẹp lối đi nhỏ khâu nữ phụ thụ sủng được kinh.
"Lớp trưởng, hiện tại nhóm chúng ta cách thật là gần."
Lớp trưởng đại nhân không muốn nói chuyện, nàng yên tĩnh lật nhìn xem Trần Thập An lưu tại phòng học bên trong sách.
Hôm nay sáng sủa, tâm tình lại là nhỏ phiền muộn.
Chương 292, đạo gia tại trực tiếp chương 292, đạo gia tại trực tiếp ly khai Trà Châu, Trần Thập An chạm tiếp theo là Thạch Khê thị.
Kỳ hành lộ tuyến ngoặt hướng tây nam, hình dạng mặt đất đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Thạch Khê thị cả phong lâm như bị tạo vật chủ tiện tay rơi tại đất đỏ trên mặt măng, có phong lâm dưới chân còn liên tiếp di tộc đất trữ phòng, tường đỏ cùng thanh màu xám nham thạch đôi tôn nhau lên thành thú.
Nơi này là Vân Xuyên tỉnh địa chất nhà bảo tàng thế giới địa chất công viên đánh dấu bài đứng ở đường cái bên cạnh, nhắc nhở lấy người qua đường dưới chân thổ địa ước vạn năm lịch sử.
Thạch Khê thị bên này ngược lại là không có cần bái phòng tiền bối, Trần Thập An chủ yếu là đến kỵ hành dạo chơi, cảm thụ một cái nơi đó sinh hoạt.
Kỵ hành trên đường còn gặp được một đám vẽ vật thực học sinh, bọn hắn chính đối cái này lộng lẫy kỳ lạ địa hình địa vật vẽ tranh.
Trần Thập An có chút hăng hái cưỡi xe đạp đưa tới, cùng này một đám vẽ vật thực thầy cho nhóm nói chuyện phiếm bắt đầu trò chuyện.
Vẽ vật thực lão sư là vị bạch tộc họa sĩ, hắn nói Thạch Khê thị đẹp ngay tại ở kết hợp cương lưu, đã có cả sự hình dạng mặt đất cứng rắn, lại có đất đỏ cao nguyên ôn nhuận.
Mèo mập mà đối cái gì mỹ thuật liền không có hứng thú, nó nhảy xuống xe, như một làn khói nhảy lên đến chỗ cao nhất một tòa thạch phong phía trên, đưa mắt ngắm nhìn chưa từng thấy qua kỳ lạ phong cảnh. Cuối cùng lại chạy xuống tới, tìm khối thổ địa, đào cái hố nước tiểu trên âm, xem như chính mình mèo sinh từng du lịch qua đây tiêu ký. Trần Thập An liền không giống cái này khắp nơi cho Tịnh Trần quan bôi đen mèo mập mà như vậy không văn minh, hắn xuất ra điện thoại đến, tìm mấy cái góc độ, cho trước mắt làm cho người tán thưởng cảnh quan chụp mấy bức ảnh chụp. Nghĩ nghĩ, hắn lại mở ra giờ OUIN, lần thứ nhất mở ra chính mình đường đi hiện trường trực tiếp. Không có nói trước phát sóng nhắc nhở, phòng trực tiếp vừa mở thời điểm, chỉ có lẻ tẻ mấy cái người xem, cái giờ này mới lên buổi trưa hơn 11 giờ, huyện âm tỷ hẳn là đang bận, hai thiếu nữ cũng còn không có tan học, phòng trực tiếp bên trong mấy cái hoang dại fan hâm mộ liền hiếu kỳ theo sát Trần Thập An ống kính ngắm phong cảnh. Tiểu Trần sư phụ đến Thạch Khê. Người không nhiều, mưa đạn cũng ít, Trần Thập An liền cũng có rảnh hồi phục, cười nói, đúng à, nhanh đến giờ cơm, phụ cận có cái gì ăn để cử sao?
Có.
Ta chính là Thạch Khê. Tiểu Trần sư phụ có thể đi ăn bát lạnh bún gạo, nếm một cái canh dưa chua, còn có đống đống thịt, sữa bánh cũng không tệ tốt, vậy ta phải đi nếm thử. Có fan hâm mộ đề cử, Trần Thập An liền có mục tiêu, đi vào một cái địa phương, khẳng định không thể thiếu nếm thử nơi đó mỹ thực, liền lại cưỡi lên xe đạp, một đường kỵ hành đến phụ cận hương trấn bên trên. Thạch Khê thị sinh hoạt tiết tấu chậm, dân bản xứ không ít đều là di tộc, thường ngày thiện dùng nướng, nổ, nấu, trộn lẫn các loại kỹ pháp, khẩu vị lệch mặn thơm tê cay. Di người nhà thích ăn rượu, rượu điểm ngọt cay hai loại, đi qua đều là chính mình trong nhà sản xuất, bây giờ vẫn như cũ không ít người nhà bảo lưu lấy dạng này cất rượu quen thuộc. Trần Thập An đi vào hương trấn bên trên, nghe giữa trưa khắp nơi phiêu tán đồ ăn thơm, tìm cái cửa hàng nhỏ ngồi xuống, dựa theo fan hâm mộ đề cử, điểm một bình rượu ngọt, một bát lạnh bún gạo, một bát canh dưa chua, một phần đống đống thịt, một bản sinh sắc sữa bánh. Đống đống thịt cách làm trên ngược lại là không có quá nhiều đặc biệt, thịt cắt thành khối trong nồi lửa mạnh nấu, cuối cùng lại vớt lên thả ra vị sảng bân ngon miệng sau dùng ăn, chủ yếu là tá liệu đặc biệt, ngoại trừ muối, bột tiêu cay, hoa tiêu phấn bên ngoài, còn có nơi đó đặc hữu một loại mộc gừng tự phấn, lại gọi núi hồ tiêu, ngoại hình giống như là một cây mảnh gậy gỗ, nghe có loại tân thơm bên trong mang mát mẻ đặc biệt mùi, dùng thời điểm liền lấy tiểu đao phá quét qua, Trần Thập An. Lần thứ nhất gặp còn cảm giác 10 phần mới lạ. Đang ăn cơm thời điểm, Trần Thập An đem điện thoại đỡ tại một bên tiếp tục trực tiếp. Dù sao fan hâm mộ thể số lượng nhiều, mà lại đều là hòa phấn, Trần Thập An phát sóng một đoạn thời gian về sau, phòng trực tiếp cũng có hơn 100 người. Đối mặt rất nhiều đồng dạng chưa ăn qua loại này nơi đó đặc sắc thức ăn ngon fan hâm mộ, Trần Thập An rất hào phóng chia sẻ lấy chính mình đánh giá cùng cảm thụ. Mèo con ăn đến gọi là một cái thơm lặc. Dẫn chương trình chụp mèo mập a. Nó so ngươi càng giống là cái hợp cách ăn truyền bá. Trần Thập An nhìn xem mưa đạn buồn cười, liền đem ống kính xoay qua chỗ khác chụp Phì Mặc. Phì Mặc ăn cơm thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, loảng xoảng mấy nguyễn, vừa lúc chính vào giờ cơm, phòng trực tiếp nhân số đang quay mèo con về sau, đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến hơn 2000 người, còn phiêu bắn ra đến rất nhiều tiểu lễ vật khen thưởng. Mọi người không cần khen thưởng a, ta liền chia sẻ một cái mà thôi, mọi người nhìn cái vui vẻ là được. Dẫn chương trình cho người thưởng. Nhiều một chút một ít thức ăn a. Nhìn ngươi cùng Thập Mặc ăn cơm tốt hưởng thụ. Cảm tạ tiểu hồi âm xoa bóp khuôn mặt nhỏ. A. Nhìn thấy cái này khen thưởng nhắc nhở thời điểm, Trần Thập An còn ngẩn người, lại nhìn rõ ràng ảnh chân dung về sau, lúc này mới cười nói, "Huyền Âm tỷ ăn cơm chưa?" Tiểu hồi âm đang ăn đây, nhìn ngươi ăn Lý Huyền Âm cái này, một lát đang bể bụng bên trong tranh thủ thời gian ăn cơm hộp, điện thoại đồng dạng dựng lên đến đặt ở quầy hàng bên cạnh, trên màn hình chính là Trần Thập An phòng trực tiếp. Nàng cười híp mắt đang ăn cơm, nhìn xem trong video đồng dạng đang dùng cơm Trần Thập An cùng Thập Mặc, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Phòng trực tiếp bên trong người xem mưa đạn hơi nhiều, Lý Huyền Âm ngẫu nhiên mới có thể phát mấy đầu tin tức, có thể Trần Thập An luôn có thể từ một đống hoa mắt trong màn đạn, tinh chuẩn hồi phục tin tức của nàng, cái này khiến tỷ tỷ cảm giác hưởng thụ cực kỳ. Tiểu hồi âm đưa ra kẹo que 10, tiểu hồi âm đưa ra vì người đánh cồn 10, tiểu hồi âm đưa ra nhân khí phiếu 10, tiểu hồi âm đưa ra mần tôi 10, Lý Huyền Âm đưa ra đều là chút rẻ nhất tiểu lễ vật, mấy mao tiền, nhưng một mực đưa không ngừng. Trần Thập An nhìn xem cũng đành chịu cười nói, tốt tốt, Huyền Âm tỷ đừng tiền nữa, không phải một hồi hai ta cái này một vào mở ra, đều bị bình đại kiếm xong. Tiểu hồi âm che miệng cười gặp Trần Thập An nói như vậy, Lý Huyền Âm lúc này mới không soát tiểu lễ vật, nếu không có trong bình đại ở giữa rút thành, tỷ tỷ đều hận không thể cho hắn cuốn soát xe thể thao máy bay mới tốt. Trước kia muốn không minh bạch, vì sao lại có người nguyện ý cho dẫn chương trình khen thưởng lễ vật, thẳng đến Trần Thập An ngồi trong phòng trực tiếp, Lý Huyền Âm rốt cục minh bạch loại kia cảm thụ. Lại qua một hồi, phòng trực tiếp bên trong đột nhiên bắn ra đến mới lễ vật nhắc nhở. Cảm tạ không ngủ được ve đưa ra yêu người u. A. Trần Thập An là người, điểm đi vào vị này không ngủ được ve giờ OUIN cá nhân trang chủ bên trong nhìn một chút. Nữ hài tử giới tính đánh dấu, đáng yêu miêu miêu ảnh chân dung, màu hồng héo lộ kịch tỷ bối cảnh đồ, mặc dù trang chủ bên trong không có phát tác phẩm riêng, nhưng chỗ áp đi cùng cái này quen thuộc biệt danh ảnh chân dung phong cách, vẫn là để Trần Thập An một chút liền đoán được đây là ai. Hắn biết do tiểu chi cùng lớp trưởng đại nhân đều có đang len len chú ý hắn giờ OUIN, chỉ bất quá hai thiếu nữ cũng không chịu nói cho hắn biết giờ OUIN hảo, mỗi ngày tại hắn trong video nhìn trộm, phát chút tôm đầu bình luận. Bình luận nhiều, fan hâm mộ cũng nhiều, Trần Thập An trước đó còn không có bắt được Ôn Chi Hạ, thiếu nữ gái này ra, hắn lập tức liền bắt được nàng, trở tay cho nàng phụ lên một cái chú ý. Tiểu chi là người sao? Không ngủ được bé hả? Hả? Dẫn chương trình ngươi đang nói ai nha? Tiểu chi ăn cơm chưa? Không ngủ được bé dẫn chương trình ngươi nhận lầm người á? Có phải hay không tại trong phòng ăn vụng trộm chơi điện thoại đâu? Không ngủ được bé không phải. Dẫn chương trình ngươi tốt kỳ quái. Tiểu chi là ai? Ngươi làm gì lão hỏi nàng? Ha ha. Trần Thập An khỏe miệng cười tủm tỉm, càng thêm khẳng định cái này ra hỏa chính là tiểu chi.
Chỉ bất quá hắn có đoán đúng địa phương, cũng có đoán sai địa phương, xác thực chính là Ôn đại tiểu thư á. Chỉ bất quá Ôn Chi Hạ cái này một lát thật không tại nhà ăn ăn cơm, nàng giống như tiểu trước đây, chính mình tại nhà ăn đánh cơm trở về phòng học ăn đây. Còn không đều do hắn. Đã nói xong làm cơm mùi nối, kết quả chính mình đi ra ngoài khắp nơi chơi, còn lại chính mình tội nghiệp tại phòng học bên trong ăn cơm. Ôn Chi Hạ ngồi tại vị trí trước, đem màn cửa kéo lên, đem trên mặt bản sách vợ cao cao chất đống, mang theo thai nghe, chậm rãi đang ăn cơm, nhìn xem tối đạo sĩ trực tiếp, còn hất lên áo lót trêu đùa hắn, cảm giác chơi vui cực kỳ. Lại qua không có một hồi, một cái đáng yêu thỏ thỏ phim hoạt hình hình tượng lễ vật trong phòng trực tiếp phiêu bắn ra ngoài. Cảm tạ không thấy mộng đưa ra bị tâm thỏ thỏ. A. Trần Thập An nháy nháy mắt, có vừa mới bắt được tiểu chi kinh nghiệm, nhìn thấy vị này lại mộng lại thỏ fan hâm mộ khen thường lúc, mấy cái từ mấu chốt tổ hợp lại với nhau, trong đầu của hắn lập tức liền nổi lên lớp trưởng đại nhân hình tượng tới. Thế là điểm đi vào đối phương cá nhân trang chủ nhìn một chút. Trang chủ tương đương ngắn gọn, liền bối cảnh đồ đều không có, còn mở tư ẩn, nhưng từ nơi này biệt danh cùng địa chỉ IP, còn có kia đồng dạng là vẽ tay giản bút họa ảnh chân dung, Trần Thập An càng thêm xác định đây chính là Lâm Ngọc Thu. Lớp trưởng, là ngươi cho ta tặng bị tâm thỏ thỏ sao? Trần Thập An câu này giọng hỏi vang lên thời điểm, ngay tại trong túc xá ăn cơm Lâm Ngọc Thu kém chút không có một miếng cơm phun ra ngoài. Cái này tối đạo sĩ con mắt chết như vậy nhọn. Nhiều người như vậy tặng quà, nhiều như vậy phòng trực tiếp fan hâm mộ, ngươi dựa vào cái gì liền nắm lấy ngươi lão lớp trưởng không thả đâu? Không thấy mộng. Cái này một cái dấu chấm hỏi tại trong màn đạn đụng tới thời điểm, Trần Thập An nụ cười trên mặt sâu hơn, càng thêm vững tin đây chính là lớp trưởng đại nhân. Lớp trưởng ăn cơm chưa? Không thấy mộng. Lớp trưởng tại phòng học bên trong ăn cơm không? Không thấy mộng mỉm cười Ôn Chi Hạ hôm nay tại phòng học bên trong ăn cơm, ngày bình thường lưu tại phòng học nghỉ chưa ăn cơm Lâm Ngọc Thu, lần này nhưng không có tại phòng học bên trong ăn cơm, bởi vì không ai cho nàng mua cơm, cũng không ai theo nàng nghỉ trưa, lớp trưởng đại nhân liền trở lại trước kia, chính mình đi nhà ăn gói đồ ăn sau đó mang về trong túc xá ăn. Giống như Ôn Chi Hạ, hai thiếu nữ đang đi học trong lúc đó vẫn là tương đối tự giác không chơi điện thoại di động, cũng liền giữa trưa cái này một lát mở ra điện thoại nhìn xem thối đạo sĩ trực tiếp, nó ngó hắn đến đâu, ngay tại làm cái gì. Thi cuối kỳ thành tích đã toàn bộ phát hạ tới. Cuộc thi lần này so với lần trước thi tháng khó hơn nhiều, hai thiếu nữ lại so với lần trước phát huy xuất sắc hơn. Ôn Chi Hạ thi ra bản thân từ trước tới nay tối cao điểm 695 điểm, vẫn như cũ vững vàng bảo vệ lấy chính mình văn khoa đệ nhất bảo tọa. Lâm Ngọc Thu đồng dạng thi ra bản thân từ trước tới nay tối cao điểm, lần thi này đến tháng 7 năm 24 điểm, thậm chí so Trần Thập An thi giữa kỳ 723 điểm cũng cao hơn ra một phần tới. Sau đó vui sách thứ hai. A a a. Lâm Ngọc Thu từ trong túi sách lấy ra giúp hắn trước bảo quản lấy các khoa bài thi, nhịn không được lại nhìn một lần hắn các khoa điểm số. Toán học 150, ngữ văn 144, Anh ngữ 149, lý tổng 300. Tổng điểm 743, so với hắn lần trước thi tháng còn phải cao hơn đến 2 điểm. Trên đời này sao có thể có người thi 740 điểm trở lên cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cũng may tổng điểm cũng liền 750 điểm, thối đạo sĩ còn lại tiến bộ không gian chỉ có 7 phần, mà mình còn có trọn vẹn 26 điểm đây. A a a. Điểm này đều là người không vui a. Có lẽ thật sự là Trần Thập An cho văn xương phù có hiệu quả, bởi vì lần này cuối kỳ thi khó, lớp học tuyệt đại bộ phận đồng học điểm số đều so với lần trước thi tháng thấp, duy chỉ có nàng cùng Từ Tử Hàm mấy người đi ngược dòng nước tại tiến bộ, Từ Hàm thậm chí còn thi hơn 620 điểm, từ lớp học thủ môn biên vọt thẳng đến trong lớp bơi đi. Còn tốt Trần Thập An xin nghỉ không tại, bằng không hắn hôm nay cho tới chưa đoán chừng chỉ cho bạn cùng lớp bức tranh văn xương phù đều có công việc. Lâm Ngọc Thu đem phòng trực tiếp cửa sổ thu thọ thành lơ lửng cửa sổ, không có trong phòng trực tiếp nói chuyện, mà là hoán đổi đến ngoại trang, cho Trần Thập An đem hắn phiếu điểm ảnh chụp phát đi qua. Xuống núi đã lâu như vậy, Trần Thập An bây giờ điện thoại cũng là chơi đến có thứ tự, mở ra điểm bình phong công năng, một bên trực tiếp một bên hồi phục lớp trưởng đại nhân vừa gửi tới ngoại trang. Linh ảnh chụp linh bài thi đều phát hạ tới, ta giúp ngươi bảo quản lấy, lần sau đưa cho ngươi. Trần Thập An cảm ơn lớp trưởng quét mắt các quyển mặt điểm giá trị, nhìn thấy chính mình 743 phút tổng điểm, Trần Thập An cũng không ngoài ý muốn, tò mò trả lời, lớp trưởng lần này cuối kỳ thi mấy phần? Mấy phần? Tháng 7 năm 24 không tệ lắm, lớp trưởng lại tiến bộ mỉm cười cảm ơn lớp trưởng bị tâm thỏ thỏ, cái này rất đắt đi, muốn 30 khối tiền đây. Lâm Ngọc Thu vẫn còn giả bộ tỏi, trả lời ngươi đang nói cái gì. Trần Thập An mỉm cười lỉnh. Trần Thập An ta chú ý một cái gọi không thấy mộng giờ OUIN fan hâm mỗi. Tối đạo sĩ. Đừng cái gì đều chú ý a. Ngươi dạng này ta còn thế nào vui sướng phát bình luận. Mở tiểu hảo. Nhất định phải lại mở cái tiểu hảo. Chương 293, tại rất kỳ quái địa phương gặp qua ngươi. Chương 293, tại rất kỳ quái địa phương gặp qua ngươi. Lần này kỵ hành du lịch, Trần Thập An đã có lộ tuyến quy hoạch, nhưng cũng tùy tâm sử dụng. Ly khai Thạch Khê thị về sau, Trần Thập An tiếp tục kỵ hành, đường cái bắt đầu xoay quanh lên cao, không khí cũng dần dần mỏng manh, trạm tiếp theo là núi tuyết thị. Núi tuyết dư mạch ở chỗ này dọc theo vô số núi tuyết, trong đó cao nhất nhìn xuyên phong quanh năm tuyết đạo. Trần Thập An đến lúc đúng lúc gặp sáng sớm, chiều dương đem núi tuyết nhuộm thành kim màu đỏ, dưới núi chùa miếu kim đẻ vào thần quang bên trong chiếu sáng rạng rỡ, cờ kinh trong gió bay phất phới. Hắn tại chùa chiền bên ngoài dấu thức quán trà nghỉ chân, lão bản nương bưng tới bơ trà cùng lúa mì thanh khoa bánh. Bơ trà thuần hậu hương nồng, vừa vặn làm dịu kỵ hành mang tới mệt nhọc, lúa mì thanh khoa bánh nướng đến bên ngoài giòn bên trong mềm, cắn mở sau có thể nếm đến lúa mì thanh khoa mùi thơm ngát. Ban bên tạm tộc đại thúc đang dùng hán ngữ cùng nơi khác thương khách nói chuyện làm ăn, nói là bỏ Tây Tạng Nhung Thu mua giá cả. Trần Thập An cùng đại thúc trò chuyện sau mới biết do, hiện tại nơi đó dân chúng không chỉ có nuôi bỏ Tây Tạng, còn mở lên dân túc, rất nhiều người trẻ tuổi cũng còn hiểu e-commerce vận doanh. ly khai núi Tuyết Thị hướng đông nam đi hướng sông Hạc Thị. Độ cao so với mặt biển chợt hạ xuống, đường cái dọc theo dận giang đại hẻm núi xây dựng, một bên là thẳng đứng thiên nhận vách núi, khác một bên là lao nhanh gào thét dận sông. Sông Hạc Thị liền xây ở hẻm núi rộng rãi nhất khu vực, nơi này là Lật Túc tộc, Nộ tộc cùng Độc Long tộc khu quần cư, cho đến ngày nay, trực tắc vẫn là trên sông đặc biệt nhất giao thông công cụ. Trần Thập An đứng tại bờ sông, nhìn xem Lật Túc tộc thanh niên nắm lấy trượt tác phi tốc xẹt qua mặt sông, dưới thân là lăn lộn nước sông, hai bên bờ tiếng kinh hô cùng nước sông tiếng giống giận dữ xen lẫn trong cùng một chỗ, tràn đầy nguyên thủy sinh mệnh lực. Bên này có không ít du khách ở đây đánh thẻ thưởng thức, nhưng không có một người dám tiến lên hôn thử. Qua trượt tác là cần dũng khí, làm người đem sinh mệnh hệ tại một cây cũng không quá thô dây thường phía trên, xuyên qua kia nhìn xem cũng choáng váng hoa mắt hẻm núi, dưới đáy giận sông tại đình thai nhức óc gào thét, tựa như muốn thôn phệ hết tất cả đến rơi xuống sinh mệnh, cho dù ai đều sẽ sinh ra mấy phần khiếp đảm chi tâm. Rất đáng tiếc, cái này không bao gồm Trần Thập An. Như thế có đặc sắc cổ lão giao thông phương thức, Trần Thập An như thế nào lại bỏ lỡ đây? Hắn trực tiếp hai chân kẹp lấy xe đạp, bao quát gói trên xe một đống lớn hành lý, tại hai bên bờ du khách kinh hồn táng đạm ánh mắt cùng nửa che con mắt kinh hô bên trong, Trần Thập An cứ như vậy từ đầu này liền không chạy tới đầu kia đi. Hắn thậm chí trượt quá trình còn tại mở ra điện thoại trực tiếp. Phòng trực tiếp đều nổ, nhân khí trước nay chưa từng có vọt tới hơn 2 vạn xem online, tại Lật Túc tộc bọn tán thưởng công nhận trong ánh mắt, Trần Thập An vững vàng rơi xuống đất. Ham chơi mèo mập mà cũng không cam chịu yếu thế, nó vừa mới không có đi theo Trần Thập An cùng một chỗ sang sông, đợi cho hắn đến bờ bên kia về sau, mèo mập mà lúc này mới cùng đùa nghịch tạp kỹ, bốn chân dọc theo lung la lung lay dây thừng trên phi nước đại, đồng dạng là thuận lợi hoàn thành tiêu chiến. Dẫn chương trình, và ngươi, lần sau sang sông thời điểm có thể hay không nói một tiếng, trước tiên đem điện thoại buông xuống. Ta mẹ nó vừa mới là theo chân cùng một chỗ qua một lần dẫn sông sao? Đâm, kích thích a. Ta tính nhìn minh bạch, tiểu Trần đạo trưởng toàn thân là Triệu Tử Long a. Trần Thập An mang theo xe đạp trượt tắc vượt sông sau khi thành công, phòng trực tiếp lớn nhỏ lễ vật liền soát cái không ngừng. Vốn cho rằng là nhàn nhã đường cái dẫn chương trình, nào nghĩ tới là cực hạn vận động dẫn chương trình a. Người ta Lật Túc tộc bác gái mang theo hải tử, con dê rừng heo mập cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống liền có đủ khoa trương, ngươi cái này cái gì kinh nghiệm cũng có, trực tiếp liền mang theo xe đạp sang sông. Còn có ngươi kia mèo mập, cái gì tạp ký mèo. Mà tại nhìn xem trận này trực tiếp tỉ tỉ, kém chút không có bị dọa đến mất đi, thật sự là cực sợ Trần Thập An cùng Thập Mặc rơi vào trong nước đi. Dũng giả luôn làm người thưởng thức bội phục, bị nóng tình Lật Lật tộc hương dân mời, Trần Thập An trên trong nhà người ta cọ sát bữa cơm, sơn dầu gà cùng tay bắt cơm là bản xứ mỹ thực nhất tuyệt, sơn dầu canh gà sắc vàng nóng ánh, hương khí nồng đậm. Lật Lật tộc đại ca nói cái này sơn dầu là dùng truyền thống phương pháp ép, có khu hàng công hiệu, tay bắt trong cơm tử em mở thì là nơi đó đặc sản, mềm nhu thơm ngọt, phối hợp nướng đến tiêu thơm sương sần cùng chua cay bung thiết, tư vị cấp độ phong phú. Trong đêm, hắn cùng một đám nơi đó, cùng lữ hành đến đây là đám thanh niên, cùng một chỗ leo lên thành bên ngoài dốc núi, nơi này là thưởng thức tinh không tuyệt hảo địa điểm. Không có thành thị ánh đèn quấy nhiễu, tinh không phá lệ sáng chói, ngân hà rõ ràng vượt ngang qua trong bầu trời đêm. Lật Lật tộc cô nương nói về cho mọi người dây lưng đỏ truyền thuyết, kia là Lật Túc tiểu tử An Sơn tượng cùng tiên nữ gặp nhau gần nhau kỳ huyễn tình yêu cố sự, cũng là Lật Túc nữ tử hệ dây lưng đỏ tập tục khởi nguyên. Mèo mập mà tại móc ăn chuột, bắt trên núi to mọng chuột núi ăn. Trần Thập An nằm trên đồng cỏ, nghe cố sự, nhìn xem đầy trời sáng lạ đời sao, suy nghĩ bay xa. Ly khai sông Hạp thị về sau, Trần Thập An kỵ hành đến Hở Dễ thị. Ngoại trừ trên đường ngẫu nhiên tìm không thấy dừng chân địa phương, Trần Thập An sẽ ngay tại chỗ chi bên ngoài lều, cái khác đại bộ phận thời điểm, hắn đều là ra mặt dạy đi cùng dân bản xứ nhà ta túc. Cái này một lát cũng là tại một hộ bạch tộc nhân nhà mượn cái túc, biết được hắn từ Vân Tê một đường kỵ hành mà đến, chủ hộ một nhà là tương đương nhiệt tình. Nữ chủ nhân ngay tại làm sữa quạt, tươi mới sữa bò trong nồi chậm rãi ngưng kết, chế thành sữa quạt nướng qua sau rải lên đường trắng, vừa mê vừa say. Nam chủ nhân thì cưỡi xe gắn máy mang theo hắn đi đi dạo nơi đó phiên chợ, phiên chợ trên bày đầy bạch tộc đâm nhâm bố, di tộc ngân sức cùng tạng tộc đường thẻ, các tộc tiểu thương dùng sen lẫn tiếng địa phương tiếng phổ thông giao hàng, có kẻ mặc cả thanh âm tràn đầy sinh hoạt khí tức. Đúng lúc gặp hôm nay có âm lịch năm cuối cùng một trận hội chùa, trên trấn kia là náo nhiệt đến không được. Có lẽ là gặp hắn ăn mặc một thân đạo phục, không ít không sợ người lạ hài đồng còn chạy tới vây quanh Trần Thập An đòi hỏi mức hoa quả. Trần Thập An nơi nào có đồ vật cho bọn hắn ăn, liền bên đường mua một ít ăn uống, tùy ý đưa cho những thằng lắc con này mà nhóm. Tại bên bờ sông nơi đó, hắn còn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc nữ hài bất quá 14-15 tuổi dáng vẻ, xem bộ dáng là bệnh nặng mới khỏi, quần áo trên người ăn mặc nặng nề, một bên còn có trưởng bối cùng đi. Thừa dịp hội chùa thơm hỏa nhiệt náo, trưởng bối tại thắp hương cầu phúc, nữ hài thì chính mình đi vào bên bờ sông, ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận nghiêm túc đem mấy chiếc thủ chất thuyền giấy hướng trong nước xuống thả. Nàng là 2 tháng trước, Trần Thập An cùng Lâm Mộng Thu đi nhà mà chơi lúc, Trần Thập An ra tay cứu cái kia sinh hồn. Nơi này cách Vân Tê có hơn 200 km xa, hồn phách cùng người khác biệt, không chất vô cùng vô tận, ngày đi ngàn dặm không phải việc khó, trước đây gần như tiêu tán sinh hồn, nhận được Trần Thập An cứu trợ cùng chỉ dẫn về sau, bây giờ cũng đã về tới trong thân thể, từ người thực vật trạng thái vừa tỉnh lại, hiện tại đã là sống sờ sờ khỏe mạnh thiếu nữ. Chỉ bất quá, hoàn hồn về sau, sẽ quên mất hồn thể lúc tất cả ký ức, mai cho đến Trần Thập An đứng ở trước mặt của nàng, nữ hài nhi vẫn không thể nào nhận ra hắn là ai, chỉ là không hiểu. Có loại linh hồn chỗ sâu quen thuộc. Tiểu muội tại cầu phúc sao? Trần Thập An cười hỏi. Ừm. Nữ hài nhi vẫn như cũ kinh ngạc nhìn xem hắn, khéo léo nhẹ gật đầu. Người tên là gì? Cố Nam gia. Trước đó thế nào? 2 nạn xe cộ đụng phải đầu. Kém chút chết rồi. Sau đó ngay tại nằm bệnh viện rất lâu, 2 tháng trước mới tỉnh lại. Mẹ nói là thần tiên hiền linh. hôm nay mang ta ra hoàn nguyện. Nữ hài nhi thân thể vẫn như cũ suy yếu, vóc dáng gầy gò nho nhỏ, nói chuyện cũng không có gì lực ý, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng cũng không biết mình đối mặt vị này chưa từng thấy qua đại ca ca lúc, làm sao lại cảm giác thân thiết như vậy, quen thuộc như vậy, có loại đời trước ở đâu thấy qua cảm giác. Từ trước đến nay hướng nội nàng, thấy vị này đại ca ca, lại không tự giác nói thật nhiều nói. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trần Thập An cười cười, ngồi xổm xuống, nhặt lên nàng bên cạnh một chiếc tuyển giấy. Đây là chính ngươi làm sao?
Ừm,
làm thật tốt. Ca ca, nhóm chúng ta là ở nơi nào gặp qua sao? Nữ hài nhi rốt cục nhịn không được hỏi âm thanh. Trần Thập An hơi ngạc nhiên, theo lý thuyết sinh hồn hoàn hồn sau không có khả năng nhớ ký hồn thể trạng thái dưới sự tỉnh, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu rõ, có lẽ là chính mình cho nàng một đạo tẩm bổ hồn thể pháp lực, tại nguồn gốc từ thần hồn của hắn pháp lực trước mặt, để nữ hài dâng lên loại kia cảm giác quen thuộc.
Ừm, hai tháng trước gặp qua ngươi, kia thời điểm ngươi trạng thái thật không tốt.
Ta kia thời điểm tại bệnh viện, ca ca ngươi đi bệnh viện nhìn qua ta sao? Trần Thập An cười cười không có trả lời, chỉ là nói, tại rất kỳ quái địa phương gặp qua ngươi.
Ta cũng cảm giác tại rất kỳ quái địa phương gặp qua ca ca.
A, ca ca ngươi tên là gì?
Trần Thập An.
Ca ca ngươi là đạo sĩ sao?
Đúng.
Trần Thập An nói, từ trong ngực lấy ra một viên tùy thân thường mang đồng tiền đến, trong miệng nói lẩm bẩm, giúp nàng cầu phúc khai quang về sau, lại đưa tới nàng trong tay.
Cái này đưa ngươi, giúp ngươi khai quang cầu phúc qua, tốt ăn ngon cơm, hảo hảo dưỡng bệnh, về sau thời gian bình an thuận lợi.
Làm bằng đồng tiền nắm ở trong tay, nữ hài nhi lại chỉ cảm thấy có cô ôn nhuận ấm áp, nàng siết thật chặt cái đồng tiền này, tốt một hồi mới phản ứng được nói ra, cảm ơn ca ca.
Tiếp tục thả thuyền nhỏ đi.
Được. Có thể cho ta một chiếc chơi một chút không?
Tốt, ca ca ngươi muốn cái nào?
Đều có thể. Nữ hài nhi liền chọn lấy một chiếc nàng cảm thấy mình cuốn lại tốt nhất thuyền giấy đưa tới cho Trần Thập An. Trần Thập An cùng với nàng cùng một chỗ ngồi xổm ở bên bờ sông bên trên, hắn tiếp nhận thuyền giấy đến, đối thân thuyền hà ra từng hơi. Nữ hài nhi nhìn xem hắn hà hơi động tác, lộ ra tiêu dung đến, cũng học cái kia dạng cầm lấy mặt khác một chiếc thuyền giấy hà hơi. Hai người cùng nhau đem trong tay thuyền giấy phóng tới trên mặt nước. Thuyền nhập xuống lúc, Trần Thập An âm thầm bấm niệm pháp quyết, trong nước chợt hiện trăm ngàn cá bạc nắm thuyền mà đi, một thời gian kỳ dị vô cùng, thấy thiếu nữ hoa âm thanh liên tục, kích động hưng phấn đến đều không biết rõ chuyện gì xảy ra.
Gặp lại là duyên, xem như ta cho ngươi lành bệnh chúc mừng đi, về sau hảo hảo sinh hoạt ta.
Ừm. Trần Thập An đứng dậy ly khai. Nữ hài nhi cha mẫu thân đã ở bên kia đốt xong thơm trở về, vội vàng tại cho các thượng tiên thỉnh nguyện bọn hắn, cũng không biết được tự mình nữ nhi vừa mới đụng phải dạng gì gặp gỡ.
Ra ra, trở về.
Được. Nữ hài nhi đi theo phụ mẫu bên cạnh đi trở về, nàng liên tiếp ngừng chân quay đầu nhìn. Trong hoàng hôn, chỉ còn lại cái kia đầu vai nằm lấy một cái hắc miêu đạo sĩ. Bóng lưng chính từng tấc tan vào xa xa đèn đường bên trong, dần dần nhạt thành mơ hồ hình dáng. Chương 294, đi tỉnh thành chương 294, đi tỉnh thành bất quá ngắn ngủi 10 ngày thời gian, Trần Thập An cũng đã kỵ hành qua 5 tòa thành thị. Gặp được khác biệt dân tộc khuôn mặt tươi cười, thể nghiệm không đồng hương huyện sinh hoạt, còn thưởng thức đông đảo đặc sắc khác lạ phong vị mỹ thực. Trên thân nói phục dính qua trà nước đọng, đống lửa xám, tự nhiên tuyết cùng xương còn có lộ, nhưng cũng đồng dạng bị trói trang phơi ra ấm áp hương vị. Có câu nói rất hay, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, lần này du lịch xuống tới, Trần Thập An chỉ cảm thấy chính mình thu hoạch không ít. Xem phong lâm biết thiên địa tiêu chuẩn, phẩm chua canh hiểu không quan trọng chi chân, tâm cho giới tử, tự có núi sông. Loại kia nhạn giới khoáng đạt, cùng đi vào ngàn vạn thế giới tươi sáng cảm giác, làm thật huyền diệu. Đi vào kỵ hành trình thứ 11 ngày. Bình minh sáng sớm, cảm ơn nam chủ nhân mộ tọa xịt đạo lãng cùng nữ chủ nhân thơm ngọt sữa quạt, tặng cho trong nhà kia quấn lấy chính mình muốn nghe giảng cổ tiểu ba nhi một chương hộ thân phù về sau. Trần Thập An cáo biệt nhiệt tình hiếu khách bạch tộc tá túc người ta, lần nữa nhảy lên cái kia chiếc nhiễm lên một chút phong trần xe đạp. Trạm tiếp theo là đông nam phương hướng tỉnh thành, xây chương thị. Buổi sáng 6 giờ thời điểm, Trần Thập An chính kỵ hành trên đường, phân biệt nhận được Lâm Ngọc Thu, Ôn Chi Hạ cùng Lý Huyền Âm gửi tới mạch chặt. Hai thiếu nữ muốn học bù lên lớp, ngày bình thường có thể chơi đến điện thoại thời gian chỉ có buổi sáng, giữa trưa, cùng hạ tự học buổi tối sau đoạn thời gian. Đây cũng là nàng nhóm cùng Trần Thập An nhất thường liên hệ thời gian, mà tỷ tỷ thời gian thì càng không cố định một chút, bình thường đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi lúc, cùng ban đêm thu quán sau khi về nhà liên hệ hắn. Tin tức đầu tiên là lớp trưởng đại nhân gửi tới, phát tới tin tức thời điểm thậm chí cũng còn không tới 6 điểm, xem chừng người còn tại trong túc xá vừa tỉnh ngủ. Lính ngươi hôm nay còn tại Hồ Châu thì ai Trần Thập An đã tại rời đi trên đường, lớp trưởng làm sao rồi? Lính vậy ngươi chạm tiếp theo muốn đi đâu mà Trần Thập An đi tỉnh thành lĩnh cái gì thời điểm đến Trần Thập An đoán chừng buổi chiều a lĩnh đợi bao lâu Trần Thập An hai ngày dạng này lĩnh ta đi tìm ngươi Trần Thập An a. Cưới xe đánh chữ cũng không tiện, Trần Thập An liền cho nàng đánh cái video điện thoại đi qua. Đầu kia tiếng chuông đoán chừng vang lên đều không có một giây đồng hồ, liền bị giật nảy mình Lâm Mộng Thu cắt đứt. Nhưng rất nhanh, video trò chuyện lại bị nàng cho một lần nữa bấm trở về. Trần Thập An tiếp thông video, thảnh thơi kỵ hành lấy lúc, hắn ánh mắt hướng trên màn hình nhìn một chút. Một thời gian vẫn rất kinh ngạc, dù sao từ trước đến nay video đều không lộ mặt lớp trưởng đại nhân cái này một lát thế mà lộ mặt. Quả nhiên cùng hắn đoán cũng lầm, Lâm Mộng Thu cái này một lát còn tại giáo sư trong túc xá đầu, thoạt nhìn là vừa rửa mặt xong dáng vẻ, gương mặt như nước trong veo. Ánh mắt lại còn hiện ra khốn, có lẽ là bị hắn nhìn xem có chút không được tự nhiên, thiếu nữ liền lại duỗi ra tay đến ngăn trở camera. Lớp trưởng còn tại trong túc xá đâu?
Ân,
ăn điểm tâm không?
Còn không có.
Lớp trưởng muốn đi qua tìm ta chơi.
Ừm.
Có lẽ là thấy Trần Thập An kỵ hành nhìn đường không nhìn nàng, Lâm Mộng Thu lúc này mới nhẹ nhàng đem ngăn trở camera tay nhỏ rời, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lại xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Lớp trưởng không phải muốn học đủ sao? Ngày mai chủ nhật. Nghe Lâm Mộng Thu kiểu nói này, Trần Thập An mới phản ứng được hôm nay là thứ bảy, không lên lớp thời gian bên trong, hắn chỉ chú ý ngày, ngược lại là giống trong núi lúc như thế, đều không có quá lưu ý tuần mấy. Tốt, ta vừa bận buổi chiều đến tỉnh thành, lớp trưởng là ngày mai tới không? Giữa trưa hết giờ học, liền đi qua. A. Trần Thập An nháy mắt mấy cái, kinh ngạc nói, lớp trưởng buổi chiều xin phép nghỉ a? Ừm. Vậy ngươi cùng Lâm Thúc nói không có? Ta đi nói tìm người chơi. Kia lớp trưởng đến thời điểm tại sao tới đây? Ngồi xe đi, có thẳng tới tỉnh thành xe tuyến. Chính lớp trưởng đến a? Ừm. Ngươi không muốn cùng những người khác nói? Loại kia lớp trưởng đến tỉnh thành, ta hẳn là cũng đến, đến thời điểm ta đi nhà ga đón ngươi. Được. Gặp Trần Thập An đồng ý, Lâm Ngộng Thu thở dài một hơi, trái tim nhỏ cũng kích động thẳng thắn nhảy lên. Đột nhiên có thật nhiều nói nghĩ nói với hắn, nhưng là vừa nghĩ tới hôm nay liền sẽ cùng hắn gặp mặt, thế là trước hết nhận ở lại, nhưng này không nhẫn mại được mừng rỡ tiếu dung lại không nhịn xuống, nàng lần nữa dùng tay nhỏ chặn camera, tốt một hồi mới lại tung ra một câu, kia, yeah, bye bye, ta đi học. Ừm, bye bye, buổi chiều gặp. Chỉ là lớp trưởng đại nhân sau khi cúp điện thoại không có một hồi, Trần Thập An nhẹ chặt trò chuyện tiếng chuông liền lại vang lên. Kết nối. Tóc ngắn thanh xuân thiếu nữ liền sôi nổi tại trên màn hình, sau lưng bối cảnh là đi học trên đường đi, con chiếu nặng túi sách Ôn Chi Hạ nhìn tâm tình tương đương vui vẻ dáng vẻ. Đạo sĩ tiểu chi chúng tưởng sao, làm sao hôm nay đi học trên đường đều như vậy vui vẻ. Trần Thập An nhìn một chút trong màn hình nàng cười nói, ngày bình thường Ôn Chi Hạ đi học tan học đều sẽ cho hắn đánh tới video điện thoại, nhất là đi học trên đường, nào có gặp nàng như vậy nhẹ nhàng dáng vẻ. Ha ha ha, ta buổi chiều xin nghỉ. Chờ giữa trưa hết giờ học, ta liền đi tìm người chơi a. A. Trần Thập An mở người, tiểu chi buổi chiều xin nghỉ. Đúng a. Ngươi bây giờ là muốn đi đâu đây? Mau nói mau nói. Ta giữa trưa sau giờ học liền đi tìm ngươi. Ta nói ngươi hôm nay làm sao ba lô nhìn nặng như vậy? Vậy ngươi cùng Ôn Thúc bọn hắn nói à? Nói à, ta nói học bù mệt mỏi quá, sau đó cuối kỳ thi lại thi tốt như vậy, cho nên ta tuần này muốn đi chơi. Kia Ôn Thúc bọn hắn đồng ý. Đồng ý à, ta đi nói tìm ngươi, ngươi không phải đều mở trực tiếp à, dù sao bọn hắn trực tiếp có thể nhìn thấy ta cứ yên tâm nha. Trần Thập An cũng có thể đoán được, đoán chừng tiểu chi không ít quấy rầy đòi hỏi, cái này một bức các ngươi không chịu ta liền bụng trộm đi trạng thái, Ôn Thúc bọn hắn đoán chừng đều cầm nàng không có biện pháp, hết lần này tới lần khác lần này cuối kỳ thi còn thi cự tốt, thiếu nữ gọi là một cái lực lượng mười phần. Ta hiện tại cưỡi đi tỉnh thành, hẳn là buổi chiều đã đến. Tốt. Vậy ta cũng buổi chiều hẳn là liền đến, đạo sĩ, đến thời điểm ngươi tới đó ta. Tốt tốt tốt, kia đến ngươi nói với ta một tiếng. Kỳ hỉ, đạo sĩ, kia nhóm chúng ta đêm nay ở chỗ nào? Chờ đến nhìn nhìn lại. Tốt. Ngươi không muốn cùng những người khác nói úc. A. Biết không biết rõ. Tốt tốt tốt. Gặp Trần Thập An đáp ứng, Ôn Chi Hạ vừa lòng thỏa ý, lại với hắn lưu giữ hàn huyên một hồi, đi đến trường học cửa ra vào lúc này mới cúp điện thoại. Đi vào lầu dạy học chuẩn bị trở về phòng học thời điểm, Ôn Chi Hạ cùng trong túc xá tới Lâm Mộng Thu vừa lúc lại đụng phải cái mặt. Thấy lẫn nhau đều có căng phòng ba lô bộ dáng, hai thiếu nữ một thời gian cũng đều ngẩn người. Lâm Mộng Thu, ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Về nhà. Ngươi đi đâu vậy? Ta cũng trở về nhà a. Úc. Ừm. Hy vọng ngươi tốt nhất thật sự là về nhà. Hai sợ đối phương nhìn ra hành tung của mình, hai thiếu nữ không nói thêm lời, sắc mặt cổ quái lườm đối phương một chút, một mặt nghi ngờ các về các lớp. Mà kỵ hành ở trên đường Trần Thập An, giờ phút này đang cùng Lý Huyền Âm thông lên video điện thoại Thập An, ngươi chuẩn bị muốn đi tỉnh thành sao? Ta cái này hai ngày có rảnh úc. Tỷ cũng nghĩ đi tỉnh thành dạo chơi. A, Huyền Âm tỷ cái này hai ngày không ra con sao? Vừa vặn hiểu cần trong nhà nàng có việc xin phép nghỉ đi về đi, nghĩ đến đoạn này thời gian cũng không có nghỉ ngơi qua, liền cũng cho chính mình thả cái nghỉ tốt. Tốt, kia Huyền Âm tỷ là ngồi xe đến không? Ừ bừng. Thì tổng trạm có thẳng tới tỉnh thành xe tuyến, hơn 2 giờ liền có thể đến, Thập An không cần ngươi quan tâm ta à, đến thời điểm ta đến, ngươi cho ta cái địa chỉ, ta đi tìm ngươi là được. Ta cũng còn tại đi tỉnh thành trên đường đây, kia đến thời điểm ta đi trạm xe đón Huyền Âm tỷ đi. Tốt Thập An ngươi trước cơi xe đi, chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Trần Thập An nhất thời nửa một lát còn không có suy nghĩ rõ ràng ba các ngươi đây là hẹn xong cùng nhau à. Đương nhiên, Huyền Âm tỷ, tiểu chi cùng lớp trưởng muốn đi qua chơi, Trần Thập An cũng vui vẻ, hắn xưa nay không là ưa thích cô đơn người, đường đi một đường có người bồi tiếp cũng là náo nhiệt. Tuy nói mỗi ngày đều có tại liên hệ, nhưng nhận biết lâu như vậy, cũng đều vẫn là lẫn nhau lần thứ nhất 10 ngày nửa tháng không gặp mặt. Nói thật, còn trách tưởng niệm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, liền chính Trần Thập An đều nói không rõ ràng là từ khi nào mà sinh. Dọc theo bốn lượn tỉnh đạo kỵ hành, địa thế dần dần trở nên nhẹ nhàng khoáng đạt. Cáo biệt vân tê tràn núi, núi tuyết nguy nga, dẫn sông mạo hiểm cùng hồ châu chợ búa khói lửa, cảnh tượng trước mắt biểu thị đô thị tới gần. Trong không khí mặc dù vẫn mang theo đồng ruộng tới mát, nhưng dòng xe cộ rõ ràng dày đặc, hai bên đường bắt đầu xuất hiện liền khối đồng ruộng, vườn trái cây. Sau đó là lẻ tẻ khu công nghiệp cùng càng ngày càng dày đặc thôn trấn, trên mặt đất thế tương đối cao nước trên đường, xa xa đã có thể trông thấy thành thị đường chân trời mơ hồ hình dáng. Nam sấp nằm ở phía sau chỗ ngồi Hắc Miêu Nhi, vẻ vải duỗi cái eo, tiếp lấy nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên Trần Thập An đầu vai, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem phía trước sắp đạt tới tỉnh thành. Meo. Đói bụng. Meo. 11 giờ, kia tìm địa phương ăn trước điểm đồ vật đi. Meo meo. Trần Thập An cưỡi xe rẽ ngang, lừa gạt đến đường xá xuôi theo giang nhất chỗ vùng đồng nội khu vực, bên này địa thế nhẹ nhàng, phong cảnh cũng không tệ. Mèo mập mà từ trên xe nhảy xuống, tìm cái đất cắt đào cái hố, nước tiểu trên âm, xem như từng du lịch qua đây. Trần Thập An thì mở ra gói hành lý, từ bên trong xuất ra nồi bát bầu buồn cùng dầu em mở tịch tràng thịt khô đến, chuẩn bị đơn giản nhóm lửa làm cơm trưa. Thuận đường đem điện thoại chống lên đến đem trực tiếp mở ra, xem như là chia sẻ chính một cái ăn cơm dã ngoại. Những ngày này, Trần Thập An giờ OUIN fan hâm mộ tăng vọt đến kịch liệt. Trước khi lên đường, hắn giờ OUIN fan hâm mộ có hơn 50 vạn, cho tới bây giờ, đã là tăng vọt đến hơn 80 vạn, mỗi trận trực tiếp xem online nhân số bình quân đều có 1-2 ngàn, giống trước đó trượt tắc vượt sông cái gì, trực tuyến nhân số đều có thể đột phá đến 1-2 vạn. Cùng khác dẫn chương trình khác biệt, Trần Thập An trực tiếp nặng tại chân thực, nhưng ống kính nhưng lại luôn có thể bắt được những cái kia độc đáo đường đi cảnh đẹp, nơi đó sinh hoạt chỗ rất nhỏ, hơn nữa còn thể nghiệm rất nhiều người khác muốn nếm thử nhưng không dám nếm thử sự tình, cũng là để rất nhiều khốn đốn tại phương cách tử bên trong đô thị người, đi theo hắn ống kính hảo hảo đi dạo lượn Vân Xuyên. Vốn đang cảm thấy cái này lữ hành một chuyến sẽ có không ít tốn hao, kết quả là chỉ dựa vào đoạn đường này trực tiếp khen thưởng, còn trái lại kiếm không ít tiền. Ven đường một đường, đi bái phòng qua sư phụ cố nhân lão hữu, cũng có ba vị, tính cả võ quán phùng lão tiền bối kia phần, hết thể trả hơn 6.000 khối tiền, nhưng đạt được đáp lễ, nhưng còn xa không chỉ 6.000. Những này đám chủ nợ thân phận khác nhau, có mở võ quán, có rối loạn 5 tháng bên trong xuất thân bây giờ cao vị lui ra lão cán bộ, còn có xa gần nghe tiếng lao trung y lý đều là sư phụ đã từng trong thế tục kết xuống duyên phận. Từ những này các tiền bối trong miệng, Trần Thập An cũng biết đến năm đó không ít quá khứ, xem như lại đi một lần sư phụ lúc đến đường. Nhưng thời đại khác biệt, gặp gỡ khác biệt, lẫn nhau cảm thụ cũng khác biệt, có loại tuế nguyệt sử thi nặng nề cảm giác. Đương nhiên, thời gian qua đi xa xưa, cũng có mấy vị chủ nợ đã là qua đời. Trong nhà văn bối cũng không biết được năm đó những ngày quá khứ, tiền tự nhiên là không thể còn ra ngoài, nhưng Trần Thập An vẫn là theo sư phụ chỗ trúc, hảo hảo thay hắn bái phòng chiếu khán một phen. Sau đó lập tức liền muốn tới tỉnh thành, vừa lúc cũng có một vị chủ nợ ở tại tỉnh thành. Trần Thập An nhớ kỹ sổ sách trên nội dung, sư phụ tại 09 năm kia một lát cùng vị này Chu Quân Ngật tiên sinh mượn 3.000 nguyên. Sổ sách trên không có tường viết, Trần Thập An cũng không biết rõ vị này Chu tiên sinh là thân phận gì, bây giờ lại tuổi tác bao nhiêu. Bất quá một đường trả nợ tới, Trần Thập An cũng phát hiện, những chủ nợ này nhóm phần lớn đều có nhất định địa vị xã hội cùng danh khí, nghĩ, hắn liền tiện tay bài đủ một cái. Quả nhiên bắn ra tới liên tiếp tài liệu tương quan. Trần Thập An nhìn xem trên website vị này chú lão tiên sinh tư liệu còn có chút kinh ngạc, nghĩ không ra lại là Vân Xuyên tỉnh thủ phủ đây, năm nay cũng đã hơn 80 tuổi về hưu, tập đoàn sinh ý từ nhi tử kế thừa, lấy thương nghiệp quản lý làm hoạch tâm nghiệp vụ, bao dung địa sản, văn hóa, tài chính các loại nhiều cái lĩnh vực. Trần Thập An liền lại thuận thế tra một chút chú lão tiên sinh trưởng tử tư liệu, bắn ra tới bách khoa ảnh chụp, chính là lúc đầu thay thế chú lão tiên sinh tham gia sư phụ tang lễ trong đó một vị trung niên, hai người còn có qua vài câu hàn huyên trò chuyện. Đương nhiên, mặc kệ đối phương ra sao thân phận, quyền cao chức trọng cũng tốt, tài lực hùng hậu cũng được, sinh hoạt khốn đốn cũng không sao, ở trong mắt Trần Thập An, đều chẳng qua là đối xử như nhau sư phụ bạn cũ hảo hữu mà thôi. Hắn vẫn còn thật cảm thấy hứng thú chú lão tiên sinh làm giàu sự, thời gian tới kịp, buổi chiều trước hết đi bái phòng một cái đi. Meo, meo. Meo mập mà kêu lên, đơn giản chống lên tủi lửa chống lên, kia cái nồi bên trong cơm muộn nấu ra thịt khô tịch chẳng thơm, phiêu tán tại vùng đồng nội bờ sông trong không khí. Trần Thập An thu hồi điện thoại, cơm chín, ăn trước cái cơm. Chương 295, không nghĩ tới đều trùng hợp như vậy ha. Chương 295, không nghĩ tới đều trùng hợp như vậy ha. Giữa trưa 12 giờ đúng, vấn đề nhất trung tan học tiếng Trung vang lên. Khổ cực lớp 11 lớp 12 học sinh cái này một lát đều còn tại học bù, bất quá cũng may hôm nay đã là thứ bảy, ngày mai có thể đổi lấy một ngày nghỉ ngơi. Tại các lớp phòng học đồng học đều hướng phía nhà ăn chen chúc mà tới thời điểm, năm ban Lâm Ngọc Thu cùng 11 ban Ôn Chi Hạ lại trái lại hướng trường học cửa ra vào phương hướng bước nhanh tới. Tiểu Nghiên mau tránh ra, mau tránh ra. Ngao. Chi Chi ngươi cũng chạy. Ngươi liền không thể buổi chiều theo giúp ta cùng tiến lên xong khóa lại chạy sao? Lưu ta một người phòng không gối chiếc. Buổi chiều lại đi liền đến đã không kịp, bánh ai. Nói, Ôn Chi Hạ cong lên túi sách, cũng không để ý tới cổ áo sau vệ y mũ lại loạn hỏng bét, vội vã không nhịn nổi liền xông ra phòng học. Trong hành lang chính người người chen, cũng may là đi trường học cửa ra vào, Ôn Chi Hạ liền đi ngược dòng người phương hướng, dọc theo hành lang chạy trước đến hành chính lâu bên kia, lại từ người bên kia ít hành lang bên trong xuống lầu. Lâm Mộng Thu động tác cũng không chậm chút nào, ngày bình thường tan học đều quen thuộc người khác đi nàng cuối cùng lại đi, hôm nay thậm chí tại Lâm tan học 5 vị trí đầu phút, nàng cũng đã bắt đầu đang lặng lẽ thu thập mặt bàn, chỉnh lý ba lô. Trên bục giảng lão Lương Dư Quang thoáng nhìn Lâm Mộng Thu động tác, hiếm thấy lần này không có dậy quá giờ. Tan học. A giống. Lão Lương cái thằng này hôm nay đổi tính, thế mà đều không dậy quá giờ. Bạn cùng lớp mừng rỡ. Lâm Mộng Thu từ Trần Thập An trên chỗ ngồi mang theo bao đứng lên, một đường bước nhanh chạy chậm đến phòng học bên ngoài, cơ linh giống như Ôn Chi Hạ, đi trước đi hành chính lâu bên kia, lại từ bên kia xuống lầu ra trường học cửa ra vào. Đang 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 hai đạo vội vã bước chân, tại hành chính lâu khúc quanh thang lầu không hẹn mà gặp. Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu cùng nhau dừng lại bước chân, một mặt chấn kinh cùng không hiểu nhìn xem đối phương. Lâm Mộng Thu, ngươi bây giờ liền về nhà rồi? Ngươi không phải cũng là? Ngươi thật về nhà? Ngươi không phải cũng là? Ngươi có phải hay không đi tìm đạo sĩ? Bị cái này đáng ghét ve một câu đâm thủng, Lâm Mộng Thu gương mặt xinh đẹp từ từ bốc lên đỏ, miệng nàng khép khép mở mở một hồi, vẫn như cũ phun ra câu kia. Ngươi không phải cũng là? Mạnh. Quả nhiên. Quả nhiên. Cái này học nhân tinh thế mà thật là vụng trộm đi tìm đạo sĩ. Liền biết rõ nàng khẳng định có cổ quái, làm thế nào đều không nghĩ tới nàng thế mà giống như chính mình, cũng mời nửa ngày nghỉ trực tiếp chuẩn đi tìm đạo sĩ. Còn có thể hay không thận trọng điểm. Thi đệ nhất sao ngươi, liền học người ta xin phép nghỉ chạy. Gặp Ôn Chi Hạ gương mặt nâng lên không lên tiếng dáng vẻ, Lâm Mộng Thu chỗ nào không biết mình bằng chúng, cái này đáng ghét ve còn nói về nhà đây, về cái gì nhà? Hả? Quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trước đó liền lo lắng đi tìm Trần Thập An khi đụng mặt nàng, kết quả cái này khó được một ngày nghỉ kỳ, thật đúng là cho đụng phải. Việc đã đến nước này, lại bị bỏ hành trình hiển nhiên là tiện nghi đối phương hành vi, theo tới nhìn chằm chằm nàng, dù sao cũng so đợi trong nhà soát vòng bằng hưu đến hay lắm. Hai thiếu nữ hai mặt nhìn nhau, im lìm không một tiếng, không khí phảng phất đọc lại. Đột nhiên, Ôn Chi Hạ quay người liền bỏ chạy. Có thể hay không giảng điểm bao đức? Lâm Ngọc Thu kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mở ra bước chân chạy mau đuổi theo. Giữa trưa tan học ly khai trường học đích sắc rất ít người, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Ngọc Thu hai người ra cửa trường cũng thuận lợi, giấy nghỉ phép hướng phòng an ninh cửa sổ vừa để xuống, miệng cống mở ra, hai thiếu nữ liền đồng loạt liền xông ra ngoài, cùng một chỗ bước nhanh đi tới trường học phụ cận trạm xe buýt bên cạnh. Trạm xe buýt cứ như vậy lớn, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Ngọc Thu hai người riêng phần mình đứng ra đi thật xa, ai cũng không có nói chuyện với người nào. Trong lòng cũng rõ ràng, Têu đạo sĩ đừng nói cho những người khác, như vậy đạo sĩ liền chắc chắn sẽ không nói cho, chỉ có thể nói thật sự xui xẻo như vậy đụng cùng nhau. Cũng may Tử Vân tên là nội thành đi tỉnh thành cũng thuận tiện, trước từ trường học nơi này ngồi xe đến thị tổng trạm, lại ngồi đường dài xe tuyến 2 giờ rưỡi liền có thể đến tỉnh thành. Rất nhanh, xe buýt tới, hai người cùng một chỗ quét thẻ lên xe. Người trên xe thật nhiều, chỉ còn phía sau cùng một loạt trống ra 3 chỗ ngồi. Lâm Ngọc Thu đi đầu một bước, ở cạnh bên cửa sổ cái kia chỗ ngồi xuống. Ôn Chi Hạ cũng không để ý, ngồi bên ngoài ra vào dễ dàng hơn, nàng ngay tại 3 chỗ ngồi bên trong, cùng với nàng cách một chỗ ngồi ngồi xuống. Chính vào cơm chưa điểm, hai thiếu nữ sốt ruột xuất phát, liền cơm cũng chưa ăn, cho dù trên đường không kẹt xe, nghĩ đến tỉnh thành cũng muốn 3 giờ chiều. Lâm Ngọc Thu cần tuân Trần Thập An để nàng nuôi dạ dày căn dặn, tùy tiện ăn một chút cái gì đều so thời gian dài đói bụng mạnh. Ngồi xuống về sau, nàng thần kinh căng thẳng cũng buông lòng xuống, đem ba lô thả trên chân, kéo ra khóa kéo, từ giữa đầu lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng một túi bánh mì nướng bánh mì phiến. Ôn Chi Hạ quay đầu nhìn nàng một cái, bụng nhịn không được kêu rột, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình quên mang một ít ăn. Chú ý tới cái này đáng ghét vẻ ánh mắt, Lâm Ngọc Thu thuận thế nhìn sang, Ôn Chi Hạ nhưng lại về chỉnh ngay ngắn đầu, túi đầu lấy ra điện thoại đến, không nhìn nữa nàng. Lâm Ngọc Thu ăn hai cái bánh mì, do dự một hồi, lên tiếng hỏi, ngươi không mang ăn sao? Không có. Úc, vốn cho rằng cái này khối băng tinh sẽ cười trên nỗi đau của người khác đây, lại không nghĩ rằng nàng đem trong tay kia túi bánh mì nướng đưa tới. Phân ngươi một điểm đi. Rõ ràng là chủ động mời người ăn đồ vật Lâm Ngọc Thu, lúc nói những lời này, lại càng giống là muốn người ta đồ ăn khó như vậy là tỉnh, con mắt cũng không thấy Ôn Chi Hạ, chỉ là ánh mắt né tránh tự quyết định. Ôn Chi Hạ cũng ngây ngẩn cả người. Càng ngày càng cảm thấy hiện tại Lâm Ngọc Thu, cùng chính mình trước đây trong ấn tượng không quá đồng dạng. Bầu không khí trầm mặc một hồi, Ôn Chi Hạ vươn tay ra, hướng trong túi cầm một mảnh bánh mì nướng. Cảm ơn. Ừm. Lâm Ngọc Thu chỉ cảm thấy lớn thở dài một hơi, rốt cục thu tay về, an an tĩnh tĩnh vừa ăn bánh mì một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố. Không có qua một hồi, một bên chuyển đến ba lô khóa kéo mở ra thanh âm. Nàng cũng không có quay đầu nhìn, nhưng lại Ôn Chi Hạ thanh âm vang lên. Ta cái này còn có chén sữa đậu nành, cho ngươi uống đi. Lâm Ngọc Thu quay đầu, Ôn Chi Hạ đã đem ly kia tố phong tốt sữa đậu nành bỏ vào giữa hai người không trên đế, chính miệt mài trong ba lô tìm kiếm ống hút. Không cần. Vậy ta đưa cho đạo sĩ uống. Lâm Ngọc Thu động tác rất nhanh à, tay nhỏ bám một cái liền rối tới, cầm lên ly kia sữa đậu nành. Ôn Chi Hạ cũng không nói cái gì, chỉ là đem tìm ra ống hút đưa cho nàng một cây. Ha! Không nghĩ tới đi. Ta trong bọc còn có một chén sữa đậu nành cho đạo sĩ đây. Ngươi uống chính là ta ly kia á. Như thế lẫn nhau trao đổi một cái về sau, hai thiếu nữ rốt cục yên tâm thoải mái ăn đối phương đồ vật. Mặc dù ngày bình thường lẫn nhau không hợp nhau, nhưng mặc kệ là đối Lâm Mộng Thu vẫn là Ôn Chi Hạ tới nói, lần này đi tỉnh thành đều là nàng nhóm lần thứ nhất một mình ngồi xe đi xa như vậy địa phương, có đối phương buổi tiếp, lại vẫn không hiểu cảm giác an tâm không ít. Xe buýt chậm rãi đi, có lẽ bởi vì đã ở trên đường, vừa mới còn rất vội hai thiếu nữ cái này một lát cũng không có gấp gáp, lẫn nhau yên tĩnh ngồi tại vị trí trên ăn đồ vật lúc, bầu không khí cũng bất chi bất giác hòa hoãn xuống tới. Hai thiếu nữ cái này một lát đều tại túi đầu chơi lấy điện thoại, chỉ bất quá trên màn hình nội dung là đồng dạng, chính nhìn xem Trần Thập An phòng trực tiếp. Từ phòng trực tiếp bên trong có thể nhìn thấy, Trần Thập An cùng Thập Mặc đã vừa cơm nước xong xuôi, chính chuẩn bị kỵ hành tiếp tục xuất phát. Loại này có thể nhìn thấy đối phương động tĩnh gặp nhau rất kỳ diệu, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu thấy say sương ngon lành, có loại Trần Thập An chính hướng phía lao tới mà đến cảm giác. Ngươi nói với đạo sĩ ngươi đi tìm hắn a? Ôn Chi Hạ quay đầu hỏi. Ân, ngươi không nói à? Ta cũng đã sớm nói. Ta cũng thế. Kia Lâm giáo đồng ý ngươi đi tìm hắn. Vì cái gì không đồng ý trong nhà người không đồng ý a? Không có a, chính là lo lắng an toàn mà thôi. Nói, Ôn Chi Hạ trước tiên lui ra phòng trực tiếp, mở ra điện thoại máy ảnh, hoán đổi thành tự chủ, sau đó thoáng hướng Lâm Mộng Thu xích lại gần một chút, quang minh chính đại chụp lén một chương hai người ảnh chụp trung tiến. Nhìn xem cái này tôm đầu ve cử động, Lâm Mộng Thu đầu đầy dấu chấm hỏi, nhịn không được nói, ngươi làm cái gì? Ôn Chi Hạ một bên túi đầu đem vừa chụp hình phát ra đình mẹ chặt bên trong nhóm, một bên về nàng, cho ngươi mượn dùng, mẹ ta các nàng xem gặp ngươi cũng đi, thì càng yên tâm, không phải một mực nói. Tốt ra hỏa, vẫn là cái này đáng ghét ve ý đồ xấu nhiều. Còn tốt chính mình lần này cũng cùng đi. Không phải cái này tôm đầu ve cùng Trần Thập An đơn độc đợi cùng một chỗ, bảo đảm nàng cái gì cũng dám làm được. Hai thiếu nữ đối lẫn nhau nghĩ pháp tâm biết rõ ràng, cũng đồng dạng trở ngại trưởng bối kia quan không tốt lắm giải thích, gặp Ôn Chi Hạ làm mẫu, Lâm Ngộng Thu liền cũng tranh thủ thời gian học. nàng cũng giơ lên điện thoại đến, tự chụp một trường cùng Ôn Chi Hạ cùng một chỗ ngồi xe chụp ảnh chung, gửi tới cho lão ba. Ôn Chi Hạ liếc mắt liếc nàng một cái. Cái này học nhân tinh, chính ngươi không có chiêu sao, cái gì đều học ta. Kỳ thật Ôn Chi Hạ cũng chột dạ hư, luôn cảm giác mình có như vậy chút điểm nho nhỏ không thật trọng, nhưng thấy Lâm Mộng Thu cũng làm như vậy, nàng liền càng thêm yên tâm thoải mái đi lên. Đường dài xe buýt cần sớm mua vé, hai thiếu nữ kẹp lấy đến thị tổng trạm thời gian, tại công chúng hào mua phiếu trong bình đại tuyển gần nhất ban một xe vé xe, vừa vặn phiếu còn lại không nhiều lắm, chỉ còn cuối cùng mấy cái vị trí, bỏ lỡ liền phải đợi chút nữa ban một xe. Tầm 10 phút sau, chậm rãi xe buýt rốt cục đã tới thị tổng trạm. Hai thiếu nữ cùng một chỗ xuống xe, cùng một chỗ qua kiểm an, lại cùng nhau đi một chuyến phòng vệ sinh, nghe được quảng bá nhắc nhở lúc, tranh thủ thời gian lại cùng nhau đeo túi sách chạy tới xét vé lên xe. Huyền, Huyền âm tỷ. Ôn Chi Hạ mắt sắc, liếc mắt liền thấy được xếp hàng lên xe phía trước trong đội ngũ, vị kia quen thuộc xinh đẹp thân ảnh. Lâm Mộng Thu hậu chi hậu giác cũng dương mắt nhìn sang, kia nghe tiếng vừa bận cũng quay đầu nhìn qua tỷ tỷ, cũng không chính là Lý Huyền âm mà. Ồ, Chi Chi, Mộng Thu. Lý Huyền âm so hai thiếu nữ phải sớm đến một chút, nhìn thấy hai thiếu nữ cùng nhau xuất hiện lúc, nàng còn kinh ngạc đến không được, căn bản đều không cần hỏi nhiều nàng nhóm muốn đi đâu. Sau khi lên xe, ba cái nữ hải tử ăn ý đi vào hàng cuối cùng ngồi xuống, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu điểm ngồi vào Lý Huyền Âm hai bên. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một thời gian tương đối không nói gì. Ha ha, tỷ tỷ chống đỡ ra nụ cười miễn cưỡng, không nghĩ tới đều trùng hợp như vậy, vừa bạn trở về cũng có bạn ha. Ôn Chi Hạ, Lâm Mộng Thu. A a a a. Chương 296, nhóm tên vô địch kỵ hành tiểu phân đội chương 296, nhóm tên vô địch kỵ hành tiểu phân đội kỵ hành tiến về tỉnh thành trên đường, Trần Thập An mở ra trực tiếp, ống kính đối phía trước kéo dài con đường cùng xẹt qua phong cảnh. Cùng phòng trực tiếp bên trong người xem nói chuyện phiếm, chia sẻ chính mình một đường kiến thức cùng cảm thụ. Vân Xuyên tỉnh thành kiến trương thị, làng cổ thuộc văn minh trọng yếu nơi phát nguyên, cách nay đã có hơn 3000 năm xây thành trì lịch sử. Hơn 1 giờ chiều thời điểm, kiến trương thị trường mạo rốt cục rõ ràng tại hắn ống kính hạ phòng trực tiếp hiện ra. Rộng lớn sông hộ thành còn quấn cổ thành tường di chỉ, con đường trở nên càng thêm rộng lớn thẳng tắp, giao thông đèn, bảng hướng dẫn, to lớn biển quảng cáo cùng xuyên lưu bất tức cố xe, đều hiện lộ rõ ràng tòa này tỉnh kinh tế trung tâm văn hóa thành thị phồn hoa cùng nhịp độ. Nơi xa nhà cao tầng mọc như rừng hiện đại đô thị khu hội tâm, cùng chỗ gần bảo lưu lấy tảng đá xanh đường, mái cong đấu cùng khu cổ thành đan vào một chỗ, hình thành đặc biệt thành thị vân gia. Không giống với trước đó tham viếng tự nhiên kỳ quan hoặc dân tộc phong tình nồng đậm biên thủy thành nhỏ, kiến trương thị đập vào mặt chính là thâm hậu lịch sử nội tình cùng hiện đại đô thị sức sống va chạm giao hòa khí tức. Trực tiếp ống kính đảo qua cổ lão tường thành, giả cổ đường phố cổng chào, mới tinh chọc trời lầu cao, rộn ràng đường dành riêng cho người đi bộ, dẫn tới mưa đạn một mảnh phiêu khởi vào thành. Tiểu chân đạo trưởng cưỡi thật tốt nhanh, từ núi sâu rừng già đến 3000 năm cổ đô. Trước đó cũng vẫn muốn tìm thời gian đi kiến trương du lịch tới. Tiểu Trần đạo trưởng mặt cơ sao? Ta ngay tại kiến trương, mọi người ăn cơm a, các minh đệ chờ ta tin tức, ta đi ra cửa bắt đạo ra đầu cho kiến trương, dù sao cũng là thành phố lớn, phòng trực tiếp bên trong không ít fan hâm mộ người xem đều tại kiến trương công việc sinh hoạt, một đường đi theo Trần Thập An ống kính đi nhiều như vậy địa phương, hiện tại hắn đi tới cuộc đời mình thành thị, không ít fan hâm mộ đều cảm giác rất kỳ diệu, mười phần muốn tận mắt đi gặp vị này đặc biệt tiểu đạo sĩ. Ngồi tại xe buýt bên trong, chính đi hướng kiến trương thị Lý Huyền Âm, Ôn Chi Hạ, Lâm Mộng Thu cái này một lát cũng đều tại nhìn xem Trần Thập An phòng trực tiếp, đều không cần nói chuyện riêng đến hỏi hắn đến đâu mà, quang nhìn xem hắn một đường trực tiếp, liền biết rõ hắn đến đâu. Tiểu hồi âm Thập An ngươi nhanh như vậy đến tỉnh thành à nha. Mưa đạn rất nhiều, Trần Thập An một chút liền từ tạp nhạp trong tin tức bắt được đầu này. Đúng a, Huyền Âm tỷ xuất phát không, hiện tại đến đâu mà rồi. Tiểu hồi âm còn có một giờ đến trạm xe đây tốt, vậy ta chậm rãi một đường cưỡi đi qua, dạo chơi. Không ngủ được ve dẫn chương trình, vậy ngươi ban đêm ngủ chỗ nào nha? Còn muốn đi tìm người ta tá túc sao, tiểu chi đến đâu mà rồi? Không ngủ được ve nghi hoặc Lâm Mộng Thu cũng nhìn thấy đầu này mưa đạn, ngay từ đầu nàng còn không quá xác định có phải hay không Ôn Chi Hạ, thẳng đến len lén liếc mắt Ôn Chi Hạ túi đầu trong phòng trực tiếp đánh chữ động tác, mới rốt cục vững tin cái này không ngủ được ve là nàng. Còn không ngủ được ve đây, tôn đầu ve liền có phần. Người đều còn chưa tới, liền suy nghĩ lấy đêm nay ngủ chỗ nào chuyện. Còn có thể hay không thận trọng điểm. Còn tốt lần này trùng hợp cùng một chỗ theo tới, bằng không cái này tôn đầu ve cùng Trần Thập An đơn độc đợi tại thành thị xa lạ, không chừng nàng sẽ làm ra chuyện gì tới. Từ khi bị Trần Thập An bắt được chính mình giờ OUIN áo lót về sau, Lâm Mộng Thu liền trung thực rất nhiều, vụ trộm tiến đến phòng trực tiếp cũng không nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên đưa mấy chương nhân khí phiếu cùng nhỏ mân tôi soát điểm tồn tại cảm. Thấy Trần Thập An đều đã đến tỉnh thành, ba cái nữ hải tử cũng có chút không nhẫn mại được kích động, nhao nhao hoán đổi đến địa đồ hướng dẫn, thậm trang một cái cự ly đến trạm còn bao lâu. Ngồi ở giữa Lý Huyền Âm nhìn xem bên trái Lâm Mộng Thu, lại nhìn xem bên phải Ôn Chi Hạ, Chi Chi, Mộng Thu, các ngươi lần này cần tới chơi mấy ngày nha. Ngày mai buổi chiều liền trở về a, ban đêm còn muốn lớp tự học buổi tối. Ôn Chi Hạ nói, Mộng Thu đâu? Cũng thế. Huyền Âm tỷ đâu? Ôn Chi Hạ hỏi. Nô vậy liền ngày mai buổi chiều nhóm chúng ta lại cùng một chỗ trở về tốt. Tốt. Ừm. Gặp Huyền Âm tỷ không có đặc biệt dừng lại lâu ý tứ, hai thiếu nữ cũng yên tâm lại. Vậy các ngươi có cái gì địa phương muốn đi chơi sao? Lý Huyền Âm hỏi. Không biết rõ. Lâm Mộng Thu nói. Chưa nghĩ ra ải, Huyền Âm tỷ ngươi đây. Ôn Chi Hạ hỏi. Ha ha, ta cũng chưa nghĩ ra, vậy hãy theo Thập An tốt. Ba cái nữ hải tử ý nghĩ đều, đến tỉnh thành cũng không phải là mục đích. Tìm Trần Thập An mới là thật, chỉ bất quá vừa lúc đạo sĩ cái này hai ngày đến tỉnh thành thôi. Đừng nói ngây ngô chưa cởi hai thiếu nữ, cho dù là càng thành thục tỷ tỷ, đã lớn như vậy đến, cũng đều là lần thứ nhất, cái gì mục đích đều không có, đi vào một tòa thành cũng chỉ vì cùng một người gặp mặt một lần. Trong điện thoại di động phòng trực tiếp hình tượng theo Trần Thập An nhẹ nhàng như thường kỵ hành tư thái, tại kiến trương thị cũ mới giao hòa đường phố bên trong lưu động. Tại Trần Thập An đến nhà ga không lâu, ba cái nữ hải tử cũng rốt cục đã tới nhà ga. Xe cũng còn không ngừng ổn, Lý Huyền Âm ôn chi hạ Lâm Mộng Thu liền giống cái khác hành khách như thế, vội vã không nhịn nổi đeo túi sách, nắm lấy lan can, lắc lắc người sách đến đây đến xe cửa sau chờ đợi. Cửa xe soạt một tiếng trượt ra, ba người cơ hồ là đồng thời nhấc chân, bước nhanh đặt xuống. Kiến Trương thị trưởng đồ bến xe đại sảnh bên trong tiếng người huyên náo, dương hành lý cô lộc ép qua mặt đất tiếng vang, lữ khách trò chuyện âm thanh cùng quảng bá nhắc nhở xen lẫn thành âm ý khắp trốn. Mới đến hai cái thiếu nữ theo thật sát sau lưng Lý Huyền Âm, lần theo lối ra bảng hướng dẫn mũi tên, bước chân nhẹ nhàng hướng đường đi phương hướng đi. Ngay tại xuất trạm miệng cái khác dưới cây ngô đồng, chiếc kia không thể quen thuộc hơn được xe đạp lặng lặng ngừng lại ghế sau xe buộc căng phòng hành lý, khung xe trên dính lấy chút dọc đường phong trần, xe chỗ ngồi ngồi tiểu đạo sĩ đầu bay, còn cuộn tròn lấy một cái híp mắt ngủ gần hắc miêu. Trần Thập An thân ảnh vừa rơi vào tầm mắt, một giây sau, ba người đáy mắt đều tràn lên không giấu được ý cười, giải rác bước chân cũng có phương hướng. Trần Thập An tự nhiên cũng là trông thấy các nàng, nguyên bản nàng nhóm đều là đơn độc nói với hắn muốn đi qua, cái này một lát ba cái nữ hải tử tề tụ cùng một chỗ, Trần Thập An vẫn rất ngoài ý muốn. Hắn ngồi tại xe đạp bên trên, chân sau chống đỡ xe, giơ tay lên xa xa hướng nàng nhóm cơ cơ. Đạo sĩ, Ôn Chi Hạ thanh âm thanh thúy xuyên qua nhà ga ồn ào, nàng nhảy cất lấy giống như là con chim nhỏ, trước người điên, sau lưng ba lô điên, sóng vai tóc kia cũng điên, cười hì hì hướng hắn chạy vội tới, hoàn toàn không để ý người bên ngoài ánh mắt. Theo sát phía sau Lâm Mộc Thu, bước chân đồng dạng bước đến nhanh chóng, lại so với nàng thận trọng rất nhiều. Lý Huyền Âm đi tại cuối cùng, khóe môi ngậm lấy ôn nhu cười, con mắt lóe sáng ánh sao. Thập An, Lý Huyền Âm thanh âm bọc lấy mấy phần buông lỏng, mấy phần mừng rỡ, đường dài buôn ba mọi mệt, đang nhìn gặp hắn một khắc này, liền tản sạch sẽ. Lâm Mộc Thu ánh mắt thì một mực rơi ở trên người hắn. Ngáy mắt nhìn hắn, bờ môi mấp máy hai lần, muốn nói chuyện, nhưng là lại không nói gì ra, chỉ là cuối cùng không có quản lý ở kia thanh lãnh biểu lộ, lộ ra ý cười tới. Cũng không biết do có phải là ảo giác hay không, hay là bởi vì quá lâu không gặp, bốn người gặp mặt lúc, lẫn nhau đều có loại đối phương biến hóa một chút cảm giác. Nhất là ba cái nữ hài tử, nhìn xem Trần Thập An lúc, luôn cảm giác khí chất của hắn trở nên như trước kia lại có chút không đồng dạng, nhưng đến tột cùng là nơi nào không đồng dạng còn nói không quá ra, tóm lại chính là không hiểu cảm thấy hắn giống như càng đẹp mắt, càng có hương vị, giống như là hắn những ngày này đi qua đường, nhìn qua vân, gặp qua rừng núi cùng khói bếp, đều bị nhu thoái, giấu vào hai đầu lông mày thong dong bên trong. Trần Thập An mỉm cười, ánh mắt cũng chậm rãi đảo qua ba người, đem nàng nhóm nửa tháng tới biến hóa rất nhỏ thu hết vào mắt, đáy lòng khắp lên một trận rõ ràng ấm áp. Tuy nói những ngày này mỗi ngày đều video trò chuyện, có thể trong màn hình hình ảnh, chỗ nào so ra mà vượt giờ phút này nàng nhóm thanh tú động lòng người đứng tại trước mắt tươi sống. Loại kia có thể đụng tay đến chân thực cảm giác, là cách màn hình làm sao cũng trải nghiệm không đến. Nhìn ba nữ hài nhìn mình chằm chằm không thả, kia ánh mắt giống như là muốn đem hắn từ sợi tóc dò xét đến sau gót chân. Trần Thập An nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, lập tức giơ tay lên, lòng bàn tay đối nàng nhóm, gặp mặt, đến kích cái trưởng chữ sao. Hoa, đạo sĩ ngươi tốt hơi ẩm. Cùng fan hâm mộ học, vừa mới trên đường thật đúng là gặp mấy cái fan hâm mộ. Gặp Trần Thập An đã đưa qua tới thủ trưởng, Ôn Chi Hạ tay mắt lênh lẹ, nâng lên chính mình tay nhỏ, bột một tiếng giòn vang, lòng bàn tay cùng hắn lòng bàn tay đụng cái đầy cõi lòng. Vậy ta cũng tới. Lý Huyền Âm cũng cười đưa tay, lòng bàn tay chạm nhau trong nháy mắt, mang theo vài phần nhẹ nhàng ấm áp. Cuối cùng là Lâm Mộc Thu, bàn tay nhỏ của nàng băng băng, Trần Thập An bàn tay lớn nóng nóng, dạng này bố, hắn lòng bàn tay nhiệt độ thuận tiện giống như chuyển tới, bỏng đến thiếu nữ ánh mắt khẽ run, chụp xong tay về sau, bận bịu lại đem tay nhỏ thăm dò trở về trong túi, tại trong túi không thấy được địa phương, nàng non mịn ngon cái nhẹ nhàng nuốt ve lòng bàn tay, cảm giác tê tê. Mèo, ngồi trốn hổm ở Trần Thập An đầu vai mèo mập mà cũng học theo, hướng phía ba cái nữ hải tử vươn ra chính mình mao nhung nhung béo móng nuốt. Thập mặc, ngươi có phải hay không lại ăn mập nha? Ôn Chi Hạ đưa tay chọc chọc thịt của nó đệm. Mèo. Ba cái nữ hải tử hi hi tiếu tiếu, lần lượt vươn tay, cùng phi mặc đánh hạ mong đuốt. Nhà ga người đến người đi, bốn người đứng chung một chỗ, thanh xuân tịch lệ, hấp dẫn không ít người hiếu kỳ ánh mắt. Vậy chúng ta đi thôi, ta nhìn bên này có rất nhiều cùng hưởng xe đạp, các người muốn hay không quét một cô đến, cùng một chỗ kỳ hành. Trần Thập An mắt nhìn xe đạp của mình, phía trên chở đầy hành lý, hiển nhiên là không có cách nào mang người, chớ nói chi là vẫn là ba con nữ hải tử. Tốt. Ôn Chi Hạ cùng Lý Huyền Âm nghe xong đã cảm thấy có ý tứ, quay đầu nhìn lên. Lâm Mộng Thu đã xuất ra điện thoại, tại một hàng kia cùng hưởng xe đạp bày ra khu vực bên trong, tìm ngưỡng mộ trong lòng xe. Dù sao chỉ là tới cùng hắn tại tỉnh thành chơi một ngày, ba người mang hành lý cũng không nhiều, riêng phần mình một cái ba lô mà thôi. Trần Thập An nghĩ đi xuống xe, mở ra dây thừng, Huyền Âm tỷ, Tiểu Chi, lớp trưởng, các người đem bao cho ta đi, cùng một chỗ buộc xe ta từ bên trên, dạng này các ngươi cưới cũng thuận tiện. Ừ mừng. Rất nhanh, ba cái nữ hải tử cũng đều tìm tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng xe, bốn người tại tỉnh thành đầu đường tổ hợp biến thành kỵ hành tiểu đội. Chói trang vừa vặn, gió nhẹ không khô. Bốn người cùng một chỗ kỵ hành tại kiến trương thị cổ lao tưởng thành căn hạ, xuyên thẳng qua cây xanh râm mát đường đi bên trong, có một phen đặc biệt thú vị. Ôn Chi Hạ cùng Trần Thập An song song lấy liệu díu, Lâm Mộng Thu cùng Lý Huyền Âm thì đi theo nàng nhóm phía sau. Các ngươi đều ăn cơm chưa sao? Lớp trưởng, Tiểu Chi, hai ngươi là sau giờ học lại tới a? Ta ăn cơm xong mới tới rồi, Mộng Thu, các ngươi ăn chưa?
Ăn một chút bánh mì.
Lâm Mộng Thu nói.
Đúng á.
Đói bụng. "Đạo sĩ, nhóm chúng ta đi trước tìm một chút ăn a."
"Tốt, Cương Trực truyền bá thời điểm có fan hâm mộ đề cử mấy cái địa phương, đi thôi, nhóm chúng ta đi trước ăn chút đồ vật."
Trần Thập An thuần thục tại trên điện thoại di động thâu nhập hướng dẫn địa chỉ, kỳ hành lấy dẫn đường. Rất nhanh, bọn hắn tìm được một nhà dấu ở trong hẻm nhỏ danh tiếng lâu năm, mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng khói lửa mười phần. Kiến Trương thị mỹ thực văn hóa cũng là nhất tuyệt, hội tụ toàn tỉnh thậm chí cả nước phong vị, không ít người tới đây còn chuyên môn chính là vì ăn đồ vật. Trần Thập An điểm chiêu bài chuông bánh sủi cảo, long quanh tay, mì cay thành đô, tê cay tươi thơm xuyến xuyến cùng mấy thứ đặc sắc rau trộn thức nhắm. Nóng hổi, đỏ sáng sáng mỹ thực lên bàn, trong nháy mắt khơi gợi lên tất cả mọi người muốn ăn. Chính nói bụng hai thiếu nữ ăn đến quên cả trời đất, nhất là thích ăn cay ôn chi hạ, càng là gọi thẳng đã nghiền. Lý Huyền Âm thì cẩn thận giúp mọi người bày bàn chia ăn, không quên cho mèo mập mà cũng cả một phần, còn xuất ra điện thoại đến, kêu lên mấy người cùng một chỗ, tự chụp cái cơm khô chụp ảnh chung. Ha ha, tỉnh thành gặp mặt cơm khô Huyền Âm tỷ. Nhớ kỹ đem ảnh chụp phát bên trong nhóm, ta muốn Lý Huyền Âm vừa mới đem ảnh chụp phát tại bốn người nhóm nhỏ bên trong, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu liền lập tức đem dưới tấm ảnh trở xuống dưới, phát cho lão ba bọn hắn. Trần Thập An thấy buồn cười, thế nào, hai người chạy đến không phải là trộm đi ra a? Đạo sĩ ngươi lừa bán thiếu nữ. A. Nói tới cái này, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu liền rất hâm mộ Lý Huyền Âm, đến cùng đến cái gì thời điểm mới có thể giống tỷ tỷ dạng này, đi chỗ nào đều không cần báo cáo chuẩn bị a. Lại nhìn về phía mẹ chặt bốn người gờ giúp chặt lúc, đã bị tỷ tỷ hợp thời đổi tên thành vô địch kỵ hành tiểu phân đội. Chương 297, giống như là đi đòi nợ chương 297, giống như là đi đòi nợ không biết rõ là nơi này mỹ thực sắc thực rất không tệ, hay là bởi vì người nào đó ở bên người, cái này gần nửa tháng đến, ba cái nữ hải tử chưa bao giờ qua khẩu vị tốt như vậy thời điểm. Cả đám đều ăn đến vừa lòng thỏa ý, bụng no mê mẩy. Sau bữa ăn làm sơ nghỉ ngơi, Trần Thập An nhìn xem đặc biệt tới ba cái nữ hài tử, hỏi: "Các ngươi đến tỉnh thành có cái gì an bài không? Muốn đi chỗ nào chơi?" "No." Lý Huyền Âm nghĩ nghĩ, lại quay đầu đem thoại để vứt cho hai vị muội muội, "Chi Chi, Mộng Thu, các ngươi có cái gì muốn đi đi dạo địa phương không?"
"Đạo sĩ ngươi an bài nhà, ta nghe ngươi."
Ôn Chi Hạ nói.
"Nghe ngươi."
Lâm Mộng Thu cũng nói. Lý Huyền Âm tổng kết hai muội muội ý kiến, cười nói: "Kia Thập An, nhóm chúng ta đi theo ngươi đi là được."
"Được."
Trần Thập An nhìn một chút thời gian, đề nghị: "Buổi chiều còn có chút thời gian, ta dự định đi trước bái phòng hạ sư phụ một vị cố nhân, liền ở tại thành Tây khu biệt thự, rời cái này bên cạnh cũng không tính quá xa, nhóm chúng ta cưỡi xe đi qua đại khái nửa giờ không sai biệt lắm, vậy chúng ta liền cùng đi xem nhìn."
"Tốt a."
"Có thể nha."
"Ừm."
Đoạn này thời gian mặc dù không có đi theo Trần Thập An cùng một chỗ kỵ hành, ba cái nữ hải tử nhưng cũng biết do hắn tại kỵ hành trên đường đi bái phòng không ít tiền bối, cái gì mở võ quán, về hưu cán bộ nòng cốt, lao chung y đi, thân phận khác nhau, rất nhiều đều là sinh hoạt hàng ngày bên trong tiếp xúc không đến người. Gặp đạo sĩ tại tỉnh thành cũng có sư phụ bạn cũ, Ôn Chi Hạ hiếu kỳ nói: "Đạo sĩ, vậy ngươi lần này bái phòng tiền bối là làm cái gì nha? Ở khu biệt thự sao? Trong nhà có phải hay không siêu cấp có tiền?"
"Ta trước đó tra một chút, nói là Vân Xuyên tỉnh nhà giàu nhất, cả nước phú hào bảng cũng hàng trước mấy."
Trần Thập An cười nói:
"Cái này, lợi hại như vậy?
Đạo sĩ, sư phụ ngươi thế mà nhận biết người lợi hại như vậy?"
Ôn Chi Hạ ba người kinh ngạc đến ngây người, kẻ có tiền gặp qua không ít, nhưng có tiền như vậy, là thật là chỉ có thể ở tin tức cùng trên mạng mới có thể nhìn thấy. Lại không nghĩ rằng cái này toàn quốc đô có thể ít có hào người, Trần Thập An đợi một lát thế mà muốn dẫn nàng nhóm đi gặp.
Vân Xuyên tỉnh, lại là cả nước chứ mấy?
Là Chu Quân Ngật gia tộc sao?
Vân Tế tập đoàn.
Lý Huyền Âm suy tư một cái.
"Ừ, Huyền Âm tỷ biết rõ.
Thật đúng là
rất nổi danh nha.
Tây Giang bên cạnh cái kia Tây Giang quảng trường chính là Vân Tế tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp."
"Thì ra là thế, cái này ta ngược lại thật ra không rõ ràng.
Sư phụ ngươi là thế nào cùng Chu lão tiên sinh nhận biết?"
Lâm Ngộng Thu cũng tò mò nói.
"Cái này ta liền không quá rõ ràng, đợi một lát hỏi lại hỏi giải một cái, nghĩ đến đều là hơn 10 năm trước chuyện đi.
Cái kia như thế lâu, người ta có thể hay không quên đi nha?"
Lý Huyền Âm có chút không tự tin nói.
"Đều nói quý nhân hay quên sự tình, càng đừng đề cập vài thập niên trước một đời trước giao tình."
"Hẳn là sẽ không, trước đó sư phụ ta tang lễ thời điểm, Chu lão tiên sinh cũng có sắp xếp trưởng tử tới tiễn đưa."
"Là
Chu quý cùng sao?"
"Ừm, chỉ bất quá hôm đó mọi việc bận rộn, không có tốt chào hỏi chú đáo."
Trần Thập An cứ như vậy bình bình đạm đạm giống làm nhảm việc nhà giống như nói những việc này, ba cái nữ hải tử đều sợ ngây người.
Cái này.
Trần lão đạo trưởng đến cùng Chu lão tiên sinh có dạng gì quá khứ a?
Người bình thường muốn thấy mặt một lần cũng khó khăn người, chẳng những là đạo sĩ sư phụ bạn cũ, hơn nữa còn có thể trong trăm công ngàn việc, đi cái kia ngay cả xe đều mở không đi vào, muốn đi bộ đi đường núi không biết tên đạo quán nhỏ bên trong cho lão đạo trưởng tiễn đưa.
Đương nhiên, thường nhân trong mắt cao không thể chạm người, ở trong mắt Trần Thập An bất quá cũng chỉ là người bình thường mà thôi.
Nàng nhóm trước đó không hỏi nhiều, Trần Thập An liền cũng không có nhiều lời, không phải nếu là nàng nhóm biết rõ hắn trước mấy ngày bái phòng bị kia về hưu cán bộ nòng cốt là ai, sợ là càng phải cả kinh hoài nghi nhân sinh.
"Đạo sĩ,
bối cảnh của ngươi cứng như vậy,
kia Thập An,
sư phụ ngươi thiếu Chu lão bao nhiêu tiền nhà?"
Lý Huyền Âm có chút lo âu hỏi, nhịn không được suy đoán có phải hay không là cái gì thiên văn sổ tự.
"3000."
Trần Thập An thản nhiên nói.
"Có bạn sao?"
Nghiêm Cần lớp trưởng đại nhân bổ sung hỏi một câu.
"Không có bạn."
"Đó chính là
khối."
Ôn Chi Hạ cũng là người, có chút không xác định nói, "3000 khối.
Sư phụ ngươi cùng ức vạn thân gia Chu lão,
mượn 3000 khối nha."
"Ừm, chính là 3000 khối."
Ôn Chi Hạ
Lâm Mộng Thu.
Lý Huyền Âm.
Không phải. Cái này nhà ai người tốt mở miệng chỉ cùng cả nước xếp hàng đầu ước vạn phú hào chỉ mượn 3.000 khối A. Thân phận của đối phương, phối hợp cái này tương phản khoản tiền lớn một thời gian để ba người đều có loại hoang đường cảm giác. Bất quá vững tin chỉ có 3.000 khối về sau, ba cái nữ hải tử cũng đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, nhất là Lý Huyền Âm, nếu là 3.000 vạn, tỷ tỷ đều không biết rõ giúp hắn như thế nào còn mới tốt nữa. Vậy chúng ta muốn hay không thay quần áo khác nha, cảm giác ăn mặc tốt tùy tiện ải. Lý Huyền Âm có chút khẩn trương nói.
Không sao, quần áo sạch sẽ là được.
Ha ha, Thập An ngươi ngược lại là không có chút nào khẩn trương. Ba cái nữ hải tử không khỏi bội phục đạo sĩ bình tĩnh, dù là Lâm Ngọc Thu cùng Ôn Chi Hạ gia cảnh rất tốt, nhưng cùng thương nghiệp đế quốc đồng dạng Vân Tế tập đoàn là không cách nào sánh được, vừa nghĩ tới lập tức sẽ đi gặp chỉ có tại trên TV mới có thể gặp được người, một cách tự nhiên đều có chút hơi khẩn trương và bất giác. Cũng may có Trần Thập An dẫn đường, tại hắn Vân Đạm Phong khinh tâm tính lây nhiễm dưới, ba người cũng chẳng phải khẩn trương. Vậy chúng ta xuất phát.
Ừ mừng.
Vừa vặn đi xem một chút tỉnh thành khu nhà giàu là dạng gì, mở mang tầm mắt. Thế là, kỵ hành tiểu đội lần nữa xuất phát, mục tiêu trực chỉ thành Tây khu nhà giàu. Nơi này là kiến trương thị đỉnh cấp bậc thự khu một trong, hoàn cảnh thanh u, bảo an nghiêm. Vừa mới đến khu biệt thự giao lộ, mấy người liền bị bảo vệ khách khí ngăn lại. Ngài tốt, nơi này không thể tùy ý kỵ hành, còn xin đổi nơi khác dù lịch đi. Nhóm chúng ta là tới bái phòng Chu Quân Mật lão tiên sinh. Trần Thập An đi xuống xe tới, khách khí tiếng vang nói. Thấy hắn trên xe bao lớn bao nhỏ kỵ hành trang bị, lại nhìn xem một bên còn cưỡi cùng hưởng xe đạp ba cái nữ hài tử, bảo vệ cũng có chút nghi hoặc. Chỗ chức trách khẳng định là không thể tùy ý để bọn hắn đi vào, liền lại hỏi, các ngươi trước đó có hẹn trước không? Nhóm chúng ta bên này rất xin lỗi không có tiếp vào tới chơi tin tức. Muốn hẹn trước mới có thể đi vào sao?
Đúng thế.
Làm sao hẹn trước? Ngươi có thể cùng chủ hộ liên hệ, tới chơi tin tức sẽ đẩy đưa đến nhóm chúng ta nơi này.
Tốt, chờ một lát.
Trần Thập An có Chu lão điện thoại liên lạc, chỉ bất quá thời gian xa xưa, cũng không biết rõ điện thoại này dãy số còn có hay không tại dùng. Lần theo trong trí nhớ sổ sách trên lưu lại số điện thoại, Trần Thập An lấy ra điện thoại gọi tới. Đầu kia chung điện thoại vang lên một hồi, rất nhanh bị người tiếp thông. Điện thoại truyền đến thanh âm là cái trung niên người, ngữ khí tương đương khách khí.
Ngài tốt, xin hỏi tìm người nào?
Ta tìm Chu Quân Mật lão tiên sinh.
Ngài là?
Ta là Trần Vân Thủ đồ đệ Trần Thập An, thủ tiên sư chỗ trúc, hôm nay chuyên tới để bái phỏng một cái Chu lão tiên sinh.
Xin ngài chờ một chút.
Được rồi. Sau đó, đầu bên kia điện thoại liền lâm vào lâu dài trầm mặc, đối phương không có cúp máy, Trần Thập An cũng không có cúp máy, cứ như vậy ghé vào bên tai yên lặng nghe chờ. Hắn có thể từ trong giọng nói nghe được, vừa mới nghe vị này trung nhân, có lẽ là cái gì quản gia loại hình thân phận, đối phương đoán chừng bưng kín microphone, nhưng nhĩ lực vượt qua thường nhân Trần Thập An. Hay là nghe thấy bên trong rất nhỏ tiếng bước chân. Rất nhanh, tiếng bước chân dừng lại, bị che ống nói đầu điện thoại bên kia lại chuyển tới rất nhỏ trò chuyện âm thanh. "Chú lão, có vị tên là Trần Thập An người tìm ngài, nói là Trần Vân Thủ đồ đệ." Điện thoại đoán chừng bị giao tiếp thủ, mà lại từ trong ống nghe truyền đến động tác âm thanh, Trần Thập An có thể phán đoán được đi ra, giao tiếp thường có chút vội vàng.
"Uy."
Một tiếng giàn mua giọng hỏi vang lên, trong giọng nói tựa hồ còn có một loại nào đó bởi vì kích động mà phát thanh tuyến run rẩy. "Xin hỏi là Chu lão tiên sinh sao?"
"Là ta."
"Ngươi là?"
"Vạn bối Trần Thập An."
Tiên sư Trần Vân Thủ. Trần Vân Thủ ba chữ nói ra lúc, Trần Thập An rõ ràng cũng nghe được bên kia tiếng hít thở dồn dập, hắn tiếp tục ngữ khí bình ổn nói ra, sư phụ đã ở năm ngoái tám nguyệt tiên trôi qua, trước khi Lâm Trung vẫn quải niệm lấy Chu lão tiên sinh, lần này du lịch đến kiến trường, vạn bối mang theo sư chỗ trúc, đặc biệt đến nhà bái phòng Chu lão tiên sinh. Ta nghe Trần đạo trưởng nói qua ngươi.
Nghe hắn nói qua ngươi.
Đầu kia thanh âm giản mùa có chút kích động, tiểu Trần đạo trưởng ngươi bây giờ đang ở đâu?
Ta sắp xếp người đi đón ngươi.
Chu lão tiên sinh phí tâm, ta đã tại khu biệt thự cửa vào, bên này nói muốn hẹn trước. Bởi vậy trước cho Chu lão tiên sinh đi điện thoại.
Tốt tốt.
Tiểu Trần đạo trưởng chờ một lát.
Không đợi.
Trần Thập An là không đợi, nhưng đầu bên kia điện thoại đều hơn 80 tuổi Chu lão tiên sinh nóng nảy, cao giọng quát lớn quản gia nhanh đi thông chi bảo an thất bên kia cho đi.
Hảo hảo, Chu lão, ta cái này đi thông chi.
Ngươi tự mình đi một chuyến tiếp người.
Đúng đúng.
Quản gia đầu đầy mồ hôi, ở chỗ này chiếu cố Chu lão nhiều năm như vậy, nơi nào có gặp qua Chu lão thất thố như vậy, hận không thể chính mình bánh xe phụ trên ghế leo xuống chính mình đi đón người bộ dáng. Lập tức cũng là không dám trì hoãn. Trước cho bảo an thất bên kia gọi điện thoại để cho người ta cho đi, tiếp lấy chính mình cũng đội vàng chạy ra ngoài. Trần Thập An bên này điện thoại mới cúp máy không có một hồi, vừa mới ngăn lại không cho vào bảo vệ đại ca liền nhận được điện thoại.
Là,
hào hào. Sau khi cúp điện thoại, bảo vệ lần nữa đi đến Trần Thập An bốn người trước mặt lúc, liền hoàn toàn là một bộ khách khí cung kính bộ dáng. Không có ý tứ đạo trưởng, chức trách yêu cầu, vừa mới không thể thả đi, còn xin ngài thứ lỗi, ngài bốn vị mau mời tiến đi.
Cảm ơn.
Có thể cưỡi xe đi vào sao?
Có thể.
Có thể. Bảo vệ đại ca người đều tê, từ trước đến nay ra vào biệt thự này khu, đừng nói chủ hộ, vị kia khách tới thăm không phải xe sang trọng xuất nhập. Ở chỗ này đi làm lâu như vậy, còn lần thứ nhất gặp có người cưới xe đạp. Thậm chí ba đại cùng hưởng xe đạp tới. Mấu chốt vẫn là đi tìm Chu lão. Từ khi Chu lão về hưu về sau, ngày bình thường cơ bản liền không gặp khách lạ, ra vào cũng đều là người trong nhà chiếm đa số. Có thể ở lại người nơi này đều không phú thì quý, cũng chớ xem thường biệt thự này khu bảo an thân phận. Hiểu rõ đến các loại bí ẩn nhưng so sánh ngoại nhân nhiều không biết bao nhiêu, có thể trước mặt cái này một thân đạo phục người trẻ tuổi, hắn thật có điểm nhìn không minh bạch. Cũng không biết cái gì địa vị, lại không dám tìm hiểu thân phận, chân chu cho đi,
khách khách khí khí đưa Trần Thập An mấy người đi bảo. Lần này trước sau thái độ biến hóa, cũng làm cho đi theo Trần Thập An bên cạnh ba cái nữ hải tử nhìn trận mắt hốt mồm, thẳng đến Trần Thập An dạng chân trên xe đạp dẫn đầu cưỡi đi bảo, Lý Huyền Âm, Ôn Chi Hạ, Lâm Mộng Thu mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian cưỡi xe đuổi theo. Đạo sĩ, Thập An ngươi, thật sự là lại còn nợ sao?
Đúng a, thế nào?
Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là tới?
Tới?
Đòi nợ. Lâm Mộng Thu tổng kết nói.
Đúng.
Đạo sĩ ngươi thật không phải đến đòi nợ a.
Chương 298, Vân Tế Chi Danh chương 298, Vân Tế Chi Danh kỵ hành tại rộng rãi sạch sẽ, lục thực thấp thoáng tư ra trên đường, cùng lúc trước lao thành khu chợ búa khí tức hoàn toàn khác biệt. Hào hoa biệt thự ẩn tại rừng cây cùng tỉ mỉ quản lý vườn hoa về sau, lộ ra phá lệ tinh mịch. Ôn Chi Hạ cùng Lý Huyền Âm nhịn không được trái phải nhìn quanh, nhỏ giọng sợ hãi thán phục, Lâm Mộng Thu cũng ngáy mắt, đầy mắt đều là mới lạ. Kỵ hành ở chỗ này, ba cái nữ hải tử liền nói chuyện thanh âm đều không tự giác thả nhẹ. Trần Thập An ngược lại là tự tại, hoàn toàn không có đến nhà bái phòng công nghệ, ngược lại như cái tùy tính mà tới kỵ hành du khách. Hắn ánh mắt đảo qua những cái kia biệt thự cùng lâm viên, âm thầm gật đầu thưởng thức, mặc kệ là kiến trúc bố cục trường pháp, không gian tầng thứ kiến tạo, vẫn là chi tiết chỗ hoàn cảnh quản lý, đều lộ ra xảo nghị suy nghĩ lý thú, như vậy thủ bút, thảo nào nơi này sẽ là tấc đất tấc vàng địa giới. Kỵ hành không bao xa, phía trước giao lộ liền xuất hiện một cái thân mặc thẳng tây trang trung niên nam nhân. Cùng hắn trên thân hợp quy tắc ăn mặc khí chất hoàn toàn khác biệt, nam nhân giờ phút này thần sắc vội vàng, chính không để ý tới thể diện chạy chậm mà tới. Thằng đến nhìn thấy cuối đường đầu kỵ hành bốn người trẻ tuổi, nhất là trước nhất đầu cái kia một thân màu trắng đạo phục thiếu niên, hắn mới bỗng nhiên dừng một chút bước chân, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, biết rõ đây cũng là chính mình muốn nên khách nhân. Thế là dưới chân hắn chưa ngừng, chỉ là đem chạy chậm đổi thành ổn nhanh đi mau, trên mặt cấp tốc tràn ra khách khí lại không mất tôn trọng tiểu dung, trực tiếp hướng phía bốn người nên đón tiếp lấy. Trần Thập An khẽ bóp phanh lại, sang bên dừng lại, cùng sau lưng hắn cưỡi cùng hưởng xe đạp ba cái nữ hài tử cũng đồng dạng tò mò dừng lại. Đợi cho nam nhân đến gần, hắn đợi mở cung kính mà mang theo giọng ấy nãy băng lên, "Tiểu Trần đạo trưởng, chưa thể biết nên, thực sự thật có lỗi. Ta là Chu lão tiên sinh quản gia, họ Lâm. Chu lão đã ở trong nhà xin lợi, còn xin đạo trưởng cùng ba vị cô nương đi theo ta." Lâm tiên sinh khách khí, "Là nhóm chúng ta bên này mà muội, nên sớm thông báo mới là." "Không dám không dám." Chu lão nhắc nhở ta nhất định đem tiểu Trần đạo trưởng tiếp đãi tốt, thế nhưng Chu lão thân thể ôm bực gì, không thể không người đó lấy, còn xin tiểu Trần đạo trưởng bỏ qua cho. Chu lão thân thể như thế nào? Tiểu Trần đạo trưởng có lòng, Chu lão thân thể còn có thể, chỉ là hành động bất tiện, dù sao tuổi tác cũng lớn. Lâm quản gia đã tự mình tới đón người dẫn đường, Trần Thập An liền cũng không có tiếp tục cưỡi xe, mà là xuống xe đến, cùng hắn cùng một chỗ xe đẩy đi bộ. Ôn Chi Hạ, Lý Huyền Âm, Lâm Mộng Thu ba người cũng đồng dạng xuống xe, đẩy cùng hưởng xe đạp đi theo Trần Thập An phía sau, từng cái an an tĩnh tĩnh cũng không xen vào nói, nhưng thấy Chu lão quản gia đối đạo sĩ cung kính như vậy bộ dáng, cũng là càng thêm mà kinh ngạc. Đạo sĩ thật sự là đến đòi nợ a? Thân là nghề nghiệp quản gia, Lâm quản gia nói chuyện phiếm lúc cũng không mất thương vụ cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, lại không mất làm nhảm việc nhà thân cận khách khí. Cùng Lâm quản gia nói chuyện phiếm lúc, Trần Thập An cũng mới biết rõ, từ khi Chu lão về hưu về sau, liền một mực ở tại nơi này một bên, trong nhà ngoại trừ người hầu bên ngoài, cũng liền Chu lão một người tại, nhi tử nữ nhi đều tại bên ngoài bận bịu công việc, dù sao Vân Tế tập đoàn lớn như vậy, sự vụ bận rộn, thường ngày đều là cả nước các nơi bay. Bạn già cũng là mấy năm trước qua đời, Chu lão bắt hơn 10 tuổi người, ngoại trừ đi đứng không tiện bên ngoài, thân thể cùng tinh thần cũng là còn tốt. Vừa mới hắn đánh cho cú điện thoại kia, là Chu lão điện thoại cá nhân, chỉ có người trong nhà mới biết đến, lui ra đến về sau, Chu lão liền ở chỗ này dưỡng lão, thường ngày sinh hoạt đều từ Lâm quản gia tới chiếu cố. Ngẫu nhiên con cái nhóm rảnh rỗi lúc, liền sẽ trở lại thăm một chút, báo cáo một cái tập đoàn tình trạng cái gì. Một đường chuyện phía bên trong, đi một chút lúc, mấy người dừng ở một cái khí phái phi phàm khắc hoa trước cổng chính. Trong cửa sớm đã chờ người hầu thấy thế, vội vàng tiến lên kéo ra nặng nề cánh cửa. Không đợi Lâm quản gia dẫn mấy người đi qua phòng tiếp khách, gia đình chữa bệnh và chăm sóc sư liền đẩy một vị ngồi tại trên xe lăn lão nhân nên đó ra. Lý Huyền Âm ba người nháy mắt mấy cái, trước mắt vị này ngồi tại trên xe lăn lão nhân, cái này cũng không chính là mấy năm trước thường tại báo cáo tin tức bên trong lộ diện, một tay sáng lập Vân Tế tập đoàn Chu Quân Ngật lão tiên sinh a. Nghĩ không ra thoái ẩn mấy năm không thấy, nhìn ra nhiều như vậy, như thế một phen cần bị người chiếu cố bộ dáng, thật đúng là cùng đã từng loại kia chấp trưởng thương nghiệp đế quốc, quát tháo phong vân hình tượng hoàn toàn khác biệt. Liền tóc đều trắng bệnh. Ngậy. Cũng có thể là trước kia nhuộm đen, dù sao lớn như vậy số tuổi, nếu không phải thợ trang điểm công lao, nào có người có thể vĩnh bảo thanh xuân a. Chu Quân Ngật thân cư cao vị đã lâu, loại kia từ trên xuống dưới uy nghiêm từ lâu dung nhập vào khí chất của hắn bên trong, dù là cái này một lát người đều ngồi trên xe lăn, nhưng như cũng khiến cho ba cái nữ hải tử đối mặt hắn thường có chút khẩn trương, vô ý thức hướng Trần Thập An bên cạnh đụng đụng. Chu Quân Ngật dương mắt nhìn lên, mắt sáng như đuốc, trước tiên liền rơi xuống Trần Thập An trên thân. Trần Thập An xuống núi du lịch, hắn đương nhiên là có chú ý qua, chỉ là từ video cùng trực tiếp bên trong nhìn thấy hắn, cùng tận mắt nhìn đến cảm giác hoàn toàn khác biệt. Kia cỗ thanh giật khí chất xuất trần, lại so Trần Vân Thủ đạo trưởng còn muốn càng hơn một bậc. Hắn thật lâu nhìn chăm chú, ánh mắt dần dần xuất thần, trên mặt hiện lên cảm khái cùng hoài niệm, cô gầy hai tay có chút phát run, chống đỡ xe lăn lan can liền muốn đứng dậy. Lâm quản gia cùng chữa bệnh và chăm sóc sư giật nảy mình, chưa bao giờ thấy qua Chu lão kích động như thế, vội vàng tiến lên muốn nâng. "Chu lão, ngài xem chừng thân thể." Chu Quân Mật lại hoàn toàn chưa chú ý, tại hai người nâng đỡ lung lay đứng thẳng người, thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, "Là tiểu Trần đạo trưởng à? Gặp qua Chu lão tiên sinh."
Trần Thập An tiến lên một bước, ánh mắt bình thản, đi cái tiêu chuẩn nói nhà vái chào lễ, vạn bối Trần Thập An, tuân tiên sư Trần Vân Thủ năm trước, chuyên tới để bái phòng tiên sinh.
Tốt, tốt. Chu Quân Mật đều lớn như vậy tuổi rồi, lại trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, nghe nói lời ấy lại vẫn nhịn không được vui đến phát khóc, vô ý thức lẩm bẩm nói, trưởng quỹ hắn còn nhớ rõ ta, còn nhớ rõ ta à?
Trưởng quỹ, đừng nói Lâm quản gia cùng chữa bệnh và chăm sóc sư không có nghe minh bạch cái từ này, liền liền Trần Thập An nghe đều có chút nghi hoặc. Chỉ là gặp Chu lão tiên sinh đầu não thanh tĩnh, cũng là không giống như là phùng lao tiền bối hồ đồ như vậy câu này trưởng quỹ phía sau, chắc hẳn cất giấu sư phụ năm đó một đoạn không tầm thường quá khứ. Trần Thập An cũng không có gấp hỏi thăm, gặp Chu lão khăng khăng muốn đứng đấy, hắn liền cũng thân cận tiến lên đến, nhẹ nhàng đỡ lấy lao nhân gầy còm cánh tay. Kia có nguồn gốc từ đạo môn thuần túy nhất ôn hòa huyền diệu năng lượng từ hắn nâng lên cánh tay truyền đến, Chu Quân Mật phát run hai chân lập tức liền ổn định, hắn chỉ cảm thấy gần đất xa trời thân thể trong chốc lát trở nên nhẹ nhàng linh động, nhìn về phía Trần Thập An lúc, Chu lão trong ánh mắt tán thưởng chi ý càng thêm hơn. Ta nghe Trần đạo trưởng trong thư nói qua ngươi, hắn rốt cục tìm được xính tâm như ý đồ nhi ngoan a. Thanh xuất Vu Lam
a.
Chu lão tiên sinh quá khen, sư phụ trước khi lâm chung vẫn quải niệm ngài, mong rằng Chu lão nhiều chú ý thân thể mới là.
Tốt, tốt.
Chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Không có những người khác nâng, chẳng qua là Trần Thập An nhẹ nâng Chu lão cánh tay, Chu lão liền dạng này tại Lâm quản gia cùng cái khác người hầu ngạc nhiên trong ánh mắt, đi lại bình ổn đi theo Trần Thập An cùng đi vào trong nhà. Một bên còn đẩy xe lăn chữa bệnh và chăm sóc sư đều trợn tròn mắt. Là vừa vặn mới uống thuốc tạo nên tác dụng. Làm sao cái này một lát đều bước đi như bay a? Đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Chu lão tiên sinh thật sự giống như là trẻ 10 tuổi, một đường thân thiết lôi kéo Trần Thập An nói chuyện, hỏi hắn Trần lão đạo trưởng sự tình. Vào nhà về sau, ba cái nữ hải tử mới rõ ràng cảm nhận được như thế nào điệu thấp xa hoa. Trong phòng bày biện không giống trong tưởng tượng như vậy vàng son lộng lẫy, lại kiện kiện đều là chân phẩm, đồ cổ tranh chữ xen vào nhau bày ra, khắp nơi lộ ra nội tình. Nguyên lai cuộc sống của người có tiền lại đúng như phim truyền hình bên trong như vậy, quản gia, người hầu, chuyên môn chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội, người làm vườn, đầu bếp, lái xe đầy đủ mọi thứ. Ba cái nữ hải tử gặp chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, cái này còn may là đi theo đạo sĩ cùng một chỗ đến, nếu là chính mình tới này dạng địa phương, sợ là liên đối ghế sofa đều chỉ dám sát bên nửa cái mông bên cạnh đi. Mọi người tại phòng tiếp khách ngồi xuống, người hầu hợp thời bưng tới nước trà điểm tâm, sau đó liền hiểu chuyện theo sát Lâm quản gia cùng nhau lui ra ngoài. Tiểu Trần đạo trưởng, cái này ba vị cô nương là? Đều là ta bạn tri kỷ hảo hữu, vị này là cùng ta cùng thuê tỷ tỷ Lý Huyền Âm, hai vị này là ta trường học đồng học Ôn Chi Hạ, Lâm Mộc Thu. Chu lão tiên sinh tốt. Ba cái nữ hải tử vội vàng hỏi tốt.
Các ngươi tốt, các ngươi tốt.
Chu Quân Mật thay đổi ôn hòa giọng điệu, khắp khuôn mặt là nụ cười thân thiết, ba vị cô nương bộ dáng thanh tú, giống như là từ bức tranh bên trong đi ra tới. Ta còn gặp qua tiểu Lý cô nương đây.
A,
Chu lão tiên sinh gặp qua ta. Lý Huyền Âm nghe vậy cũng là kinh ngạc ở tại tiểu Trần đạo trưởng trong video gặp qua. Tiểu Trần đạo trưởng xuống núi du lịch, ta cũng không dám tùy tiện quấy rầy, chỉ có thể từ hắn phát video hiểu rõ một chút. Nguyên lai là dạng này. Lý Huyền Âm lúc này mới hiểu được, trước đó Trần Thập An đều cùng với nàng đi ra quán còn trực tiếp, thảo nào Chu lão tiên sinh sẽ nói gặp qua nàng. Tiểu Lý cô nương bây giờ còn đang Tây Giang bên cạnh ra quẩy bán trà sữa sao?
Ừm ân.
Đúng vậy a, cũng may mà Thập An trợ giúp. Hảo hảo, sự nghiệp luôn luôn từ hoa mà lên, vừa cất bước luôn luôn không dễ dàng, tiểu Trần đạo trưởng thế nhưng là người quý nhân a.
Đúng vậy a.
Lý Huyền Âm dùng sức chút đầu, đối Chu lão lời này vô cùng tán đồng. Ba vị cô nương đã là tiểu Trần đạo trưởng bằng hữu, chính là tự mình người, không cần câu nệ, có bất luận cái gì cần, một mực cùng Lâm quản gia nói. Ta đã để người chuẩn bị tốt đồ ăn cùng khách phòng, tiểu Trần đạo trưởng cùng ba vị cô nương đêm nay liền ở đây ở lại đi. Làm phiền Chu lão tiên sinh phí tâm. Trần Thập An gửi tới lời cảm ơn. Nói gì vậy chứ, ngươi có thể đến xem ta cái lao nhân này, ta cao hứng còn không kịp. Chu Quân Mật thở dài, ngữ khí mang theo tiếc nuối, Trần đạo trưởng tăng lễ, ta vốn nên tự mình tiễn đưa, thế nhưng lúc ấy thân thể ôm việc gì, vừa làm phẫu thuật, cuối cùng bọn hắn chết sống không yên lòng, đành phải để hắn thay ta chạy một chuyến, mong rằng Trần đạo trưởng hắn không nên trách tội. Sư phụ cả đời vui kết thiện duyên, duyên sâu duyên cạn, không ở hình thức trên tiễn biệt. Thế gian lại mất một vị chân tu a. Chu Quân Mật cảm khái không thôi. Thuận theo tự nhiên, Trần Thập An trò chuyện với nhau, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng phong thư, bên trong là 3000 nguyên nợ khoản, cùng còn có một ống xem như tiện tay lễ thủ công thơm đưa tới cho Chu lão tiên sinh. Đây là ngài lẻ 9 năm mượn cho sư phụ 3000 nguyên nợ khoản, sư phụ trước khi lâm chung vẫn cảm niệm Chu lão tương trợ, nhắc nhở ta cần phải tự tay trả lại. Cái này ống thơm là vãn bối một điểm tâm ý, còn xin ngài nhận lấy. Chu lão suy tư một lát, rốt cục nhớ tới số tiền kia đến, một thời gian cảm giác đến cái này cầm tại trong tay nhẹ nhàng phong thư là nặng tay như thế, hắn vội vàng khoát tay nói, Trần đạo trưởng năm đó trợ giúp ta, há lại chút tiền ấy tài có thể cân nhắc. Cái này không được đi. Cái này không được đi. Tiểu Trần đạo trưởng còn xin mau mau thu hồi đi. Chu lão cùng sư phụ quen biết, nghĩ đến cũng là biết được tính tình của hắn, đã là sư phụ di mệnh, vạn bối không dám không nghe theo, mong rằng Chu lão có thể thu hạ.
Cái này.
Ai? Chu Quân Mật bất đắc dĩ thở dài, đành phải nhận lấy phong thư, thần sát trịnh trọng nói, Tiểu Trần đạo trưởng đã thế sư cha trả nợ, vậy ta thiếu Trần đạo trưởng kia phần tình ta phải thay hắn trả lại ngươi, ngày sau Tiểu Trần đạo trưởng nếu có cái gì khó xử, cứ việc cùng lão đầu tử nói, dù là về sau ta không có ở đây, hậu nhân cũng không dám không theo. Vạn bối hết thể mạnh khỏe, đa tạ Chu lão quan tâm. Hai người nói chuyện thời điểm,
Ba nữ hài ngồi ở một bên lặng lặng uống trà, không dám tùy ý xem vào. Ngược lại là một phen nghe tới, trong lòng hiếu kỳ càng thêm hơn. Đạo sĩ sư phụ hắn đến tuột cùng cùng Chu lão có dạng gì quá khứ? Cái này thiếu nợ không muốn còn cũng coi như, thậm chí còn một bộ muốn cái gì cho cái gì bộ dáng là thế nào vấn đề. Trần Thập An cũng tò mò, thế là liền mở miệng hỏi, mới Chu lão xưng hô sư phụ là trưởng quỹ. Chu lão thuận tiện nói cho ta một chút à. Ngươi là trưởng quỹ thân truyền đệ tử, cùng hắn tình như phụ tử, tự nhiên không có gì tốt giấu giếm ngươi. Chu Quân Mật ánh mắt trôi hướng phương xa, lâm vào hồi ức, ngựa khí tràn đầy cảm khái, vấn thế. Lúc ban đầu, chính là Trần đạo trưởng sáng lập a. Ôn Chi Hạ, miệng. Lý Huyền Âm. Lâm Mộc Thu. Nội vàng ăn điểm tâm nhỏ mập, meo. Trần Thập An nháy mắt mấy cái, ngồi thẳng người, ăn lên sư phụ dưa, còn xin Chu lão nói rõ. Chương 299, trưởng quỹ chương 299, trưởng quỹ kia đều đã là hơn 70 năm trước chuyện. Chu lão tiên sinh ánh mắt trôi hướng đỉnh viện chỗ sâu, giống như là xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cánh lá, trông thấy kia hơn nửa cuộc đời trước quang cảnh, thần sắc hồi ức. Khi đó ta mới 12 tuổi, đi theo đồng hương chạy nạn đến Vân Xuyên, phụ mẫu qua đời sớm, chủ nợ ngăn cửa khắp nơi tìm ta hạ lạc, ta cùng đường mặt lộ, ngồi trên đầu cầu, nghĩ đến dứt khoát nhảy đi xuống xong hết mọi chuyện được rồi. Ngay tại khi đó, trưởng quỹ hắn xuất hiện. Chu lão tiên sinh cười cười, đáy mắt nổi lên ấm áp, ta còn nhớ rõ cái kia lúc ăn mặc một thân tắm đến trắng bệnh đã bảo, hắn không có cùng ta nói cái gì đại đạo lý, cho ta một cái nóng hầm hập bánh bao, nói tiểu hòa tử, ngươi là phú quý mệnh, chết đáng tiếc. Ta lúc ấy cho là hắn là giang hồ phiến tử, liền không có phản ứng hắn, nhưng ta thật đói, đói bụng đến bất luận cái gì có thể ăn đồ vật, đều muốn hướng bên trong miệng nhét. Ăn xong bánh bao về sau, ta liền theo hắn đi, nguyên lai hắn tại trên trấn mở gian quán trà, gọi Vân Tế quán trà. Từ ngày đó trở đi, ta liền gọi hắn là trưởng quỹ, làm quán trà tiểu nhị. Về sau ta mới biết rõ, trưởng quỹ hắn là chân chính đạo sĩ, mở quán trà bất quá là xuống núi nhập thế, du lịch hồng trần một loại thể nghiệm mà thôi. Nhưng ta cùng trưởng quỹ khác biệt ta. Quán trà chính là ta nhà, là mệnh của ta. Ta cần cù chăm chỉ, cẩn trọng. Trưởng quỹ hắn vân du tứ phương, thường xuyên không tại trong quán trà lớn nhỏ công việc hắn đều giao cho ta quản lý. Ta cảm kích trưởng quỹ đối ta tín nhiệm, cũng cảm kích hắn đối ta ân cứu mạng, nếu không có trưởng quỹ, ta sợ sớm đã là trong sông cô hồn. Lại về sau, quán trà càng làm càng lớn, biến thành trà lâu khai trương ngày thứ hai. Trưởng quỹ đem ta gọi đến trong phòng, hắn nói hắn muốn về núi, từ nay về sau, Vân Tế trả lâu giao cho tay ta, hắn chỉ nhắc tới một cái yêu cầu, ta kiếm tiền, muốn bao nhiêu làm việc thiện, sửa cầu trải đường, giúp đỡ những cái kia cùng ta năm đó đồng dạng cùng đường mạt lộ người. Hắn tay không xuống núi đến, tay không về núi đi, những năm kia trong quán trà kiếm lấy tiền tài, hắn thậm chí đều không mang đi một phân một hào. Vân Tế chi danh, là trưởng quỹ lấy được, hắn nói, Vân Tại Thiên, thế trên mặt đất, làm người làm việc, như mây tự tại, như an tâm. Cho nên ta tổng gọi hắn trưởng quỹ, dù là ly khai trả lâu về sau. Hắn để cho ta đừng lại xưng hô như vậy, ta lại uy nguyên khó mà đổi giọng, hắn là Vân Tế chân chính trưởng quỹ, là ta Chu Quân Mật đời này người kính trọng nhất, trưởng quỹ cho ta một con đường sống, cũng cho ta cả đời lập thân gốc dễ, không dám quên a. Chu Quân Mật thanh âm dần dần thấp xuống, đều hơn 80 tuổi người, nhớ lại những việc này, còn vẫn như cũ nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Trần Thập An cùng ba cái nữ hải tử cũng an an tinh tinh nghe, cho tới bây giờ, mới rốt cục minh bạch Chu lão tiên sinh tại sao lại xưng hô sư phụ là trưởng quỹ, càng là lần thứ nhất biết được bây giờ đã là thương nghiệp đế quốc đồng dạng Vân Tế tập đoàn kia không muốn người biết quá khứ. Ôn Chi Hạ, Lâm Mộng Thu, Lý Huyền Âm nghe xong càng là kinh ngạc, tại cái kia liền mọi người ăn cơm đều ăn không đủ no 5 tháng bên trong, đạo sĩ sư phụ hắn đem một gian trà lâu nói tặng người liền tặng người, tay không xuống núi đến, tay không về núi đi, đây rốt cuộc là một loại gì tâm cảnh cùng quyết đoán a. Mèo. Mèo mập mà nghe cũng đau lòng, lão đầu trước kia thế mà còn mở trà lâu, vậy những ngày năm chúng ta đạo quan nghèo đến đinh đương vang, trong núi ăn những cái kia con chuột tạp ngư tính là gì? Trần Thập An ngược lại là so ba cái nữ hài tử giải sư phụ nhiều hơn nhiều. Nói chỗ tổn, sơn hải có thể bình, gì luận phú quý. Đối sư phụ mà nói, tiền tài cái gì đều là vật ngoài thân, kia một phen hồng trần du lịch thể nghiệm mới thật sự là chân quý đồ vật. Chỉ là đối sư phụ tới nói không có ý nghĩa đồ vật, rơi xuống người bình thường trên thân, vậy coi như là đủ để cải biến toàn bộ gia tộc vận mệnh gặp gỡ. Khiến Trần Thập An tương đối ngoài ý muốn, vẫn là sư phụ hồng trần du lịch một chuyến, thế mà còn thể nghiệm nhiều chuyện như vậy, hữu hành tám nghiệp đều tiếp xúc qua, thậm chí còn làm lên sinh ý, chính quả nhiên còn phải nhiều cùng sư phụ học một ít, nhiều thể nghiệm á không có trường quỹ, liền không có hiện tại ta, càng không có bây giờ Vân Tế a. Người số tuổi càng lớn, nhớ lại lúc trước lúc, liền càng thêm cảm tính. Trần Thập An có thể nhìn ra được, Chu lão tiên sinh đối sư phụ tình cảm, tự nhiên không chỉ là trưởng quỹ cùng tiểu nhị ở giữa đơn giản như vậy, dù sao 12 tuổi, gặp được như thân nhân trưởng bối cứu trợ, lại có như gia đồng dạng dung thân chỗ, từ cái kia niên đại đi vào trong người tới, có lẽ càng có thể trải nghiệm đạt được loại kia ân tình phất lượng. Trần Thập An bất động thanh sắc độ xóa thanh tịnh chi ý đi qua, ôn thanh nói, Chu lão không cần quá nhiều nhớ lại, bảo trọng thân thể mới là. Sư phụ đã cùng Chu lão mượn hạ thiện duyên, kia tất nhiên là Chu lão trên người có sư phụ công nhận phẩm chất. Sư phụ cả đời tế thế lợi người, không ở ý duyên sâu duyên cạn, chưa từng quá nghiêm khắc hồi báo. Độ người cũng là độ mình, sư phụ tặng cùng Chu lão Vân Tế trà lâu lúc, bất quá một chiếc thuyền con, mà bây giờ đem Vân Tế phát triển thành cự luân, là Chu lão cố gắng của mình cùng bản sự, nghĩ đến sư phụ đối với cái này cũng là tán thành cùng vui mừng, bằng không hắn lão nhân gia sẽ không trước khi lâm trùng còn treo đọc lấy Chu lão. Chu lão tiên sinh ba động cảm xúc rốt cục dần dần chậm lại, thật lâu trầm mặc về sau, mới cảm thán một câu, ta Chu Quân Ngật sao mà may mắn, đến thế gian tiên trong non, lại thấy tận mắt các ngươi sư đồ hai người phong thái a. Chu lão quá khen,
mặc kệ là ta hay là sư phụ, đảm đương không nổi tên này. Ta vĩnh viễn thiếu trưởng quỹ một phần tình. Chu lão tiên sinh nhịn không được lại hỏi một lần, tiểu Trần đạo trưởng lần này du lịch, có gì khó xử hoặc ta có thể tương trợ địa phương sao? Còn xin cứ việc nói, chỉ cần tiểu Trần đạo trưởng mở miệng, mặc kệ là ta hay là Vân Tế, dốc hết tất cả cũng đi làm được. Văn bối mạnh khỏe, Chu lão có lòng. Ai, tiểu Trần đạo trưởng thật đúng là giống như trưởng quỹ dạng. Chu lão liền lại quay đầu nhìn về phía Trần Thập An bên cạnh ba cái nữ hài tử, cuối cùng ánh mắt rơi vào câu nệ ngồi trên thân Lý Huyền Âm. Tỷ tỷ vô ý thức ngồi thẳng người, một thời gian còn không rõ ràng Chu lão nghĩ nói với nàng cái gì. Chu lão lại cũng không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ lại thu hồi ánh mắt. Dù sao tuổi tác đã cao, dù là có Trần Thập An cho cái kia đạo pháp lực ôn dưỡng lấy thân thể, Chu Quân Mật cũng không cách nào thời gian dài ngồi lâu lâu nói. Hàn huyên một giờ sau, tại chữa bệnh và chăm sóc sư nhắc nhở cùng Trần Thập An quyết bảo, Chu Quân Mật rốt cục tạm thời trở về phòng nghỉ tạm. Tiểu Trần đạo trưởng, ba vị cô nương, ta đã để Lâm quản gia sắp xếp người chuẩn bị cơm chuẩn bị phòng, sau đó nhóm chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nếu không có lối ra, tối nay tiểu Trần đạo trưởng cùng ba vị cô nương liền trong nhà ở lại đi. Trần Thập An không có gấp đáp ứng, chỉ là trước quay đầu nhìn xem Ôn Chi Hạ Lâm Mộng Thu Lý Huyền Âm. Huyền Âm tỷ, Tiểu Chi, lớp trưởng, các ngươi muốn ở chỗ này ở không? Ba cái nữ hải tử cũng không giống như Trần Thập An như thế có thể khắp nơi ra mặt dày ở trong nhà người khác, dù là đây là cực lớn biệt thự, gian phòng nhiều không kể xiết, hoàn cảnh lại tốt, còn có người hầu phục thị, nhưng dù sao cũng là nhà khác, lại chỗ nào thật ở tự tại, thấy thế cũng là lộ ra xoắn suýt thần sắc đến, nhưng là lại không có ý tứ nói thẳng. Thập An, chúng ta nghe ngươi. Lý Huyền Âm tổng kết hai muội muội ý kiến nói. Trần Thập An nháy mắt mấy cái, thấy ba người hơi có vẻ không được tự nhiên bộ dáng, hắn liền cũng quay đầu đối Chu Quân Mật cười nói, làm phiền Chu lão phi tâm, khó được đến kiến trương một chuyến, sau bữa ăn nhóm chúng ta dự định đi bên ngoài lại dạo chơi, ban đêm liền không ở nơi này ngủ lại. Không sao không sao, cách nơi này không xa là Vân Tế khách sạn, tiểu Trần đạo trưởng cùng ba vị cô nương nếu là không chê, có thể tại Vân Tế khách sạn đặt chân vào ở, ta để cho người ta hỗ trợ lưu phòng là được. Tốt, đà tạ Chu lão. Ba cái nữ hải tử nghe xong là muốn đi ở khách sạn, lúc này mới cùng nhau yên tâm xuống tới, đợi cho Chu lão rời đi về sau, nguyên bản từng cái ngồi nghiêm chỉnh tư thái, mới rốt cục là lỏng, thở phào một hơi. Thật là áp lực thật lớn nha. Cũng không phải sợ hãi Chu lão, chỉ là sợ chính mình mất lễ, cho đạo sĩ mất thể diện. Nhìn nhìn lại đạo sĩ, nào có một chút xíu khẩn trương câu nệ dáng vẻ, phối hợp pha trà, ăn trong mâm những cái kia tinh xảo điểm tâm. Mèo mập mà càng không cần nhiều lời, trà bánh đưa ra sau nó liền không ngừng qua miệng, một bộ muốn đem những năm này không ăn đều ăn hồi bốn bộ dáng. Các ngươi nếm thử cái này a, hương vị còn rất không tệ. Đạo sĩ, cái này một lát không có những người khác tại, Ôn Chi Hạ lại biến trở về kia liễu dĩu bộ dáng, vừa mới đều yên tĩnh đến giống như là khối băng tinh cụ thể. Đạo sĩ, ngươi nghe Chu lão nói nha, Vân Tế ban đầu là sư phụ ngươi thành lập ải. Chơi ạ? Ừm, ta cũng là vừa mới biết rõ. Đạo sĩ, ngươi kém chút liền muốn phát đại tài. Trần Thập An nghe vậy phốc thử cười một tiếng, thế thì không về phần, sư phụ tặng cho bất quá một trà lâu mà thôi, hắn đều đã cùng Vân Tế cắt, tự nhiên cũng không liên quan gì đến ta, để lại cho ta chỉ có tịnh trần quan. Còn có ân tình. Lý Huyền Âm nói bổ sung. Ừm, như thế. Trần Thập An nhẹ gật đầu, tiền tài dễ trả, nhân tình khó trả, đoạn đường này đi tới, hắn thế sư cha trả nợ, một cách tự nhiên cũng kế thừa những chủ nợ này nhóm năm đó thiếu sư phụ ân tình. Đương nhiên, làm bản sự không thua sư phụ hắn, cũng không trông cậy vào những ân tình này có thể cho hắn mang đến chỗ tốt gì. Như thế nào sư phụ, như thế nào hắn, Trần Thập An trong lòng được chia rất thanh. Vừa lúc như thế, mới có thể để cho hắn mặc kệ đối mặt hai lúc, trong lòng đều vô cùng bằng phẳng tự tại. Đạo sĩ, sư phụ ngươi đến tuột cùng là hạ người gì à, thế mà một nhà trà lâu đều có thể nói đưa liền đưa, Huyền Âm tỷ, nếu là ngươi, ngươi làm được sao? Ta khẳng định làm không được. Lý Huyền Âm thành thật nói, tay không xuống núi đến cũng coi như, tay không về núi đi, kia là cái dạng gì cảnh giới. Lâm Mộng Thu ngươi đây. Lớp trưởng đại nhân an tĩnh lại cùng không khí, nàng ngay tại an điểm tâm, nghe vậy cũng nhíu mày, sau đó lắc đầu. Ta sẽ không làm sinh ý. Úc, ta cũng sẽ không. Ôn Chi Hạ hỏi một vòng, lại hỏi Trần Thập An, kia đạo sĩ ngươi có thể làm được sao? A, Trần Thập An chỉ là tiêu tiếu. Ba cái nữ hải tử chỗ nào không biết do hắn, cái này thối đạo sĩ cùng hắn sư phụ từng loại, hắn khẳng định cũng có thể làm được. Như thế tâm cảnh làm cho người bội phục, nhưng là lại không hiểu làm cho lòng người sinh bất lực. Liên minh hoa phú quý đều lưu không được hắn, thế gian còn có thể có cái gì có thể lưu lại hắn đồ vật. Vừa nghĩ tới Trần Thập An ngày nào kết thúc hắn du lịch, giống sư phụ hắn như thế, cũng không quay đầu lại trở về cái kia núi góc đạo quan đi, ba người liền không hiểu có loại thở không nổi, trong lòng vắng vẻ cảm giác. Đạo sĩ, vậy ngươi nếu là ngày nào dưới chân núi lấy vợ sinh con, ngươi cũng có thể làm được dạng này về núi đi à? Loa Tiểu Chi hỏi lớp trưởng đại nhân cùng tỷ tỷ trong lòng nói, ba cái nữ hài tử cùng nhau nhìn về phía hắn. Trần Thập An là người, chăm chú suy tư tốt một hồi mới nói, ta lại không thử qua, ta làm sao biết rõ? Nếu liền không thể cùng một chỗ mang trên núi đi sao? Ôn Chi Hạ, Lâm Mộc Thu, Lý Huyền Âm, phi, cái gì đã muốn lại muốn lòng tham thối đạo sĩ? Chương 300, phòng tổng thống chương 300, phòng tổng thống thụ Chu lão tiên sinh mời, Trần Thập An cùng ba cái nữ hài tử đêm nay liền trong nhà cùng một chỗ ăn cơm. Chu lão tiên sinh sau khi về hưu, bây giờ chấp trưởng Vân Tế tập đoàn Chu Quý cùng, tự nhiên là biết được phụ thân cùng Trần lão đạo trưởng những cái kia quá khứ. Hôm đó tại tang lễ trên cũng cùng Trần Thập An có gặp mặt hàn huyên qua vài câu, nghe nói hắn đến thăm trong nhà, Chu Quý cùng cũng là đặc biệt chạy về, cùng đi cùng một chỗ ăn cái này bỗng nhiên ra yến.
Tuy nói Trần lão đạo trưởng về núi sau liền không quan tâm thế tục sự tình, nhưng về sau những trong năm kia, Vân Tế nhưng cũng vẫn như cũ không ít nhận Trần lão đạo trưởng bàn cho trông nom, sư phụ những cái kia bạn cũ biết hiểu Vân Tế trà lâu, những trong năm này đều cho không ít thuận tiện cùng chiếu cố, nếu không phải như thế, lại có thể nào thành tựu dạng này to lớn thương nghiệp bản đồ. Đương nhiên, những trong năm này, Vân Tế tập đoàn cũng không ít phúc lợi xã hội, Chu Quân Ngật cần tuân lấy Trần lão đạo trưởng yêu cầu, bỏ vốn sửa cầu trải đường, lại thành lập công ích quỹ ngân sách, mấy chục thời kỳ không biết trợ giúp qua bao nhiêu người. Duy chỉ có làm Vân Tế người sáng lập Trần Vân Thủ, chưa từng dùng qua Vân Tế một phân tiền, thậm chí liền mượn kia 3000 khối đều là tư nhân mượn. Đừng nói ba cái nữ hải tử vừa nghe được đạo sĩ sư phụ chỉ mượn 3000 khối lúc chấn kinh, liền liền Chu Quý cùng năm đó nghe phụ thân nói tới những chuyện này thời điểm, đều có chút hoài nghi nhân sinh. Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Thập An liền dẫn ba cái nữ hải tử trước ly khai. Tiểu Trần đạo trưởng cùng ba vị cô nương muốn đi chỗ nào? Nếu không ta an bài lái xe đưa các ngươi a. Vì Hà Nội ít cỡ lở sẽ không gian đủ, xe đạp cũng có thể cùng một chỗ để lên. Chu Quý đồng đạo. Chu thúc khách khí, nhóm chúng ta kỵ hành là được, muốn chính là kỵ hành kia phiên niềm vui thú. Trần Thập An cười cười nói, nếu là dễ dàng, ta ngược lại thật ra muốn nhờ Chu thúc ngày mai buổi chiều có thể an bài một chiếc xe đến, đưa nàng nhóm ba người về Vân Tê. Nhìn thấy Chu lão tiên sinh phụ tử không giúp đỡ làm chút gì liền không an lòng bộ dáng, Trần Thập An cũng chỉ đành thuận thế để cái không tính là thỉnh cầu thỉnh cầu. Chu Quý cùng lại nơi nào có không đáp ứng đạo lý, hởi mở cười nói, tiểu Trần đạo trưởng yên tâm, ta đợi một lát cùng Lâm quản gia nói một tiếng, hắn sẽ an bài xe tốt, định cho ba vị cô nương thích đáng đưa về Vân Tê. Làm phiền Chu thúc, kia nhóm chúng ta đi trước, ngày khác lại đến nhà bái phòng. Hảo hảo, tiểu Trần đạo trưởng đi thong thả. Ăn đến bụng no mây mẩy trướng trướng mèo mập mà lên xe chỗ ngồi phía sau, ghé vào đống hành lý trên, Lý Huyền Âm, Ôn Chi Hạ, Lâm Mộng Thu cũng đều riêng phần mình cưỡi chính trên cưỡi tới cùng hưởng xe đạp. Ồ, xe của ta tòa bao làm sao cao như vậy rồi? Ôn Chi Hạ nghi hoặc. Lâm Mộng Thu im lặng, ngươi cưỡi đến xe ta tử. Úc, không có ý tứ rồi. Hai thiếu nữ lúc này mới bận bịu lại đem cùng hưởng xe đạp đổi trở về. Trần Thập An cưỡi ở phía trước dẫn đường, ba cái nữ hải tử các cưỡi xe đạp đuổi theo, bốn người dọc theo lúc đến khu biệt thự con đường trở về. Ly khai khu biệt thự, một lần nữa về tới bên trong thị khu, tuy nói không khí không bằng bên trong tới mát, lại làm cho ba cái nữ hải tử bỗng cảm giác tự tại, chợ búa tiếng ồn ào liên đối lấy lẫn nhau thanh âm nói chuyện đều băng rội. Đạo sĩ, kia chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Liên tùy tiện cưỡi dạo chơi. Bên này thật nhiều ăn chờ tối nay nhóm chúng ta đi Phan Hâm Mộ để cử phố cũ ăn chút bữa ăn khuya, lại đi qua khách sạn nghỉ ngơi. Tốt. Lớp trưởng cảm thấy thế nào? Đạo sĩ, kia nhóm chúng ta đêm nay liền ở Vân Tế quán rượu sao? Ôn Chi Hạ lại hỏi. Lâm Ngọc Tu liếc nàng một cái này tôm đầu be, liền cố lấy ở địa phương. Đương nhiên, nàng cũng tò mò, thế là bất động thanh sắc bạch phiêu lấy Ôn Chi Hạ tra hỏi. Đúng à, quản gia vừa mới còn nói với ta đã an bài tốt gian phòng, để nhóm chúng ta tùy thời đi qua và ở là được. Kia an bài là dạng gì gian phòng nha? Nhóm chúng ta một người một gian nha, vẫn là song nhân gian. Không quá rõ ràng, ta cũng không hỏi nhiều, nói là tầng cao nhất phòng tổng thống, có 5 cái phòng ngủ. Phòng tổng thống. Lý Huyền Âm cùng Ôn Chi Hạ kinh ngạc đến ngây người, Lâm Mộng Thu cũng nháy máy mắt. Vân Tế là từ trà lâu lập nghiệp, giống khách sạn nghiệp càng là tập đoàn hoạch tâm sản nghiệp một trong, làm cấp cao khách sạn, Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu cùng lao ba bọn hắn ra ngoài du lịch lúc cũng có ở qua 1-2 lần, chỉ bất quá nhiều lắm là cũng liền ở cao tiêu phòng, như cái gì phòng tổng thống loại hình, nơi nào có ở qua nhà. Khẳng định phải hết mấy vạn một đêm a. Không biết rõ a, tối nay đi qua nhìn một chút liền biết rõ. Trần Thập An cười cười nói, ta cũng không có ở qua khách sạn đây, đến thời điểm thể nghiệm một cái. Đạo sĩ, ngươi lần thứ nhất ở khách sạn liền ở phòng tổng thống. Tiểu Chi ở qua không? Tối thiểu hơn bạn nhất muộn ải. Cha ta không có nhiều tiền như vậy. Kia lớp trưởng ở qua không? Cha ta cũng không có nhiều tiền như vậy, mà lại phải chú ý ảnh hưởng. Kia Huyền Âm thì đâu? Lý Huyền Âm là người, cười khanh khách, Chi Chi cùng Mộng Thu đều không có ở qua, tỷ khẳng định cũng không có ở qua nhà. Mà lại Thập An ta cùng ngươi, cũng là lần thứ nhất ở khách sạn. A, Huyền Âm tỷ trước đó cũng không có ở qua khách sạn nhà. Không có. Bởi vì đều không có ra ngoài quá xa chỗ chơi qua nhà. Trước kia không phải về nhà chính là ở trường học, ta còn là lần đầu tiên tới tỉnh thành đây. Vậy thì thật là tốt, Tiểu Duyệt không phải còn không biết rõ về sau thi tỉnh trọng điểm tốt vẫn là Vân Tê nhất trung được không, chờ ngày mai có rảnh rỗi, nhóm chúng ta cùng đi kiến trương nhất trung dạo chơi, sau đó ta còn muốn đi kiến trương trong viện bảo tàng nhìn xem. Tiểu Chi, lớp trưởng, các ngươi đi qua nhà bảo tàng sao? Đi qua. Ừm. Kia muốn hay không theo giúp ta lại đi một lần? Tốt. Dù là Ôn Chi Hạ cùng Lâm Mộng Thu đều tới qua tỉnh thành, nhưng cùng phụ mẫu bọn hắn đến, cùng Trần Thập An cùng đi, cái loại cảm giác này là hoàn toàn không đồng dạng. Tựa như bây giờ dạng này, nàng nhóm lần thứ nhất dùng kỵ hành phương thức du lịch tại tòa này có hơn 3.000 năm lịch sử bên trong tòa thành cổ. Bốn người một bên trò chuyện thiên, một bên cưỡi xe xuyên thẳng qua du lịch tại đèn hoa mới lên đường đi bên trong. Gió đêm quất vào mặt, mang theo nơi đây đặc biệt sinh hoạt tràng cảnh đập vào mi mắt. Mấy người lần theo Phan Hâm Mộ để cử lộ tuyến, đi náo nhiệt phố cũ, tại đèn đuốc giá rời quán nhỏ trước thưởng thức nói mỹ thực. Đạo sĩ, cái này tốt ăn ngon, ngươi nếm thử. Ôn Chi Hạ bưng lấy duy nhất một lần bát, dùng cây tăm đâm lên một viên thuốc đến, đưa tới Trần Thập An bên miệng. Trần Thập An hé miệng. Giang Tinh chuẩn ngậm lấy viên thuốc ăn vào đi, liên tục gật đầu, không tệ. Lâm Ngọc Thu, ý đi đi. Gặp không muốn mặt đáng ghét ve đều như vậy, lớp trưởng đại nhân lá gan liền lớn lên, học theo, cũng đỏ mặt đem chính mình trong tay xuyến xuyến hướng Trần Thập An bên miệng đưa tới. Cái này, ngươi ăn một cái.
lớp trưởng, ta cũng có a. Ta cái này không cay.
Tốt, vậy ta thử một chút không cay.
Ôn chi hạ, mãnh,
khối băng tinh,
học nhân tinh.
Chính ngươi liền không có điểm khác chiêu sao?
Còn tốt chi kỷ tỷ tỷ không học nàng nhóm, nàng chỉ là từ trong bọc xuất ra khăn tay đến, ôn nu lấy ra một tờ đến đưa cho Trần Thập An, cũng đưa cho hai cái muội muội.
Mèo mập mà nhất ưa thích dính nàng, kia hai chỉ thiếu nữ chỉ lo cho thối đạo sĩ ném uy, liền tỷ tỷ sẽ nhớ kỹ cho mèo ăn.
Lần sau bản miêu ngồi xe chỗ ngồi phía sau thời điểm, hai người cũng đừng nghĩ lại ngồi. Tuy nói Chu lão trong nhà chuẩn bị tiệc tối phong phú, nhưng kỳ thật ba cái nữ hải tử đều không chút có ý tốt nhiều gấp thức ăn ăn, cũng may đến phố cũ đi dạo một vòng, cuối cùng là ăn vừa lòng thỏa ý bất chi bất giác đã 9 giờ tối, Trần Thập An xuất ra điện thoại đến thâu nhập hướng dẫn địa chỉ, liền dẫn nàng nhóm hướng Vân Tế khách sạn phương hướng cưỡi đi qua. Vân Tế khách sạn tuyên chỉ có cái đặc điểm, chính là cao. Ở vào cao tới hơn 300 mét kiến trương trung tâm cao ốc đỉnh Vân Tế khách sạn, thật sự không hổ kỳ danh, cao ngất trong mây. Trần Thập An mấy người vừa mới kỵ hành đến khách sạn cửa ra vào phụ cận, nghĩ đến tìm cái gì địa phương dừng xe đây, kia người mặc thẳng đồng phục người giữ cửa sớm đã chờ ở bên, một chút liền nhận ra bọn hắn. Hiển nhiên là Lâm quản gia đã sớm cẩn thận an bài thỏa đáng. Người giữ cửa nghiêm chỉnh huấn luyện chào đón, cung kính nhân cần thăm hỏi về sau, lợi rơi xuống đất gọi tới mấy vị đồng sự tiếp nhận bọn hắn xe đạp đi đặt, lại có chuyên gia hướng dẫn bọn hắn tiến vào đại đường, hỗ trợ xách hành lý.
Mèo có thể mang vào a?
Trần Thập An chỉ trên vai mèo mập.
Có thể, đương nhiên có thể.
Tiểu Trần đạo trưởng, ba vị nữ sĩ mời tới bên này đại đường xa hoa khí phái để ba nữ hải không tự chủ được thả nhẹ bước chân cùng thanh âm. Thủy tinh đèn treo hào quang rực rỡ chói mắt, chân bóng đá cẩm thạch như gương mặt đất phản chiếu lấy bọn hắn hơi có vẻ một mạc kỵ hành thân ảnh. Một vị ăn mặc càng thêm khảo cứu, treo ngực bài nữ sĩ mỉm cười nên tiến lên đến, chào buổi tối, Trần tiên sinh, ba vị nữ sĩ. Tầng cao nhất phòng đã là các ngài chuẩn bị kỹ càng, xin mời đi theo ta.
Chuyên môn thang máy thẳng tới tầng cao nhất.
Làm quản gia dụng thẻ ra vào mở ra nặng nề song khai cửa chính, kia trong truyền thuyết phòng tổng thống rốt cục hiện ra ở trước mắt.
Hoa.
Ôn Chi Hạ tiếng thán phục cơ hồ là trong nháy mắt liền thốt ra mà ra, liền Lâm Ngộng Thu cũng không nhịn được có chút hít vào một hơi, Lý Huyền Âm thì kinh ngạc bịt miệng lại. Cảnh tượng trước mắt viễn siêu nàng nhóm tưởng tượng. To lớn rơi ngoài cửa sổ, là toàn bộ kiến trương cổ thành sáng chói cảnh đêm bức tranh trải ra, nhà nhà đốt đèn như là tinh hà rơi vào thế gian. Phòng nội bộ không gian khoáng đạt đến phảng phất một cái cỡ nhỏ cung điện, hào hoa khảo cứu đồ dùng trong nhà tại ánh đèn dịu dịu hạ hiện ra ôn nhuận quang trạch. Cửa trước, phòng tiếp khách, phòng ăn, quầy bar, thư phòng. Công năng khu vực phân chia rõ ràng, trang trí lấy đắt đỏ tác phẩm nghệ thuật cùng hoa tươi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, làm cho người vui vẻ cao cấp thân phân. Bên này là phòng ngủ chính phòng. Quản gia mỉm cười hướng dẫn bọn hắn tham quan, mặt khác bốn gian phòng ngủ phân bố tại hai bên, đều phối hữu độc lập phòng tắm. Bên này là thủy liệu pháp thất cùng phòng tập thể thao, nơi này là ảnh âm thất. Có bất luận cái gì nhu cầu, mời theo lúc dung chung kêu gọi phục vụ, quản gia 24 giờ là ngài cống hiến sức lực. Quản gia đem mấy trương thẻ ra vào cùng một chồng phục vụ chỉ nam đặt ở phòng tiếp khách trên bàn trà, chúc các vị vào ở vui sướng. Nói xong, quản gia liền cung kính lui ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, lớn như vậy không gian bên trong chỉ còn lại 4 người bọn họ, cộng thêm một cái tò mò nhảy xuống, bắt đầu tuần sát lãnh địa mới mềm mập. Không có ngoại nhân tại, ba cái nữ hải tử cũng vương lòng xuống. Ôn Chi Hạ không kịp chờ đợi phóng tới gần nhất ngắm cảnh ban công, ghé vào kính trên quan sát toàn thành, ánh mắt của nàng sáng long lánh quay đầu, "Đạo sĩ, đêm nay nhóm chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này ở."
Lâm Mộc Tu,
"Ít." "Nói ai còn không phải."
Chương 301, theo chân tiểu Trần sư phó, hôm nay canh một, chương 301, theo chân tiểu Trần sư phó, hôm nay canh một, "Đạo sĩ, ngươi mau tới đây nhìn nhà, cái này tầm mắt quá tốt rồi, cảm giác toàn bộ thành thị đều tại dưới chân." Ghé vào ngắm cảnh ban công kính trên Ôn Chi Hạ hưng phấn quay đầu chào hỏi Trần Thập An tới. Lâm Mộng Thu không có giống Ôn Chi Hạ khoa trương như vậy, nhưng cũng khó nén tò mò đi đến bên quầy bar, nhìn xem rực rỡ muôn màu rượu đồ uống, lại sờ lên xúc cảm cực dai nung tơ ghế sofa lan can. Lý Huyền Âm thì có chút câu nệ đứng tại phòng khách rộng rãi trung ương, nhìn xung quanh cái này quá xa hoa hoàn cảnh, hiếu kỳ dò xét than thở, cảm giác có chút không chân thực. Mèo mập mà tại đầy gian phòng bọn, Trần Thập An thì tới cùng Ôn Chi Hạ cùng một chỗ đứng ở cửa sổ sát đất trước, lặng lặng nhìn một lát đèn bên ngoài, hai người cùng một chỗ lấy ra điện thoại, cho phía ngoài thành thị cảnh đêm chụp ảnh.
"Đạo sĩ ngươi đập đến hảo hảo.
Phát cho ta, phát cho ta."
Tiểu Chi muốn hay không chụp một chương.
Tốt.
Thiếu nữ bảy cái bỏ sờ, Trần Thập An liền lấy ra điện thoại, không đợi hắn đè xuống cửa chớp, mèo mập mà nhanh như chớp chạy tới, cũng muốn cùng một chỗ chụp tiểu ảnh ảnh lưu niệm. Chụp xong Ôn Chi Hạ, Trần Thập An lại cười mị mị đem ống kính chuyển hướng trong phòng, cho trong phòng đầu lớp trưởng cùng tỷ tỷ cũng cắt chụp hai phát ảnh chụp. Không thể không nói, ánh đèn này cùng hoàn cảnh sát thực ra phiến, tiện tay vỗ liền tương đương có chất cảm giác.
"Thập An, thật lớn a."
Lý Huyền Âm đều sợ ngây người, nàng lần thứ nhất ở khách sạn ở chính là như vậy tốt phòng, xem như thể nghiệm kéo căng.
"Ừm, là rất không tệ."
Cùng ba cái ngạc nhiên nữ hài tử khác biệt, Trần Thập An nội tâm là có định kiến, hắn có chính mình một bộ nhận biết hệ thống cùng tu vi, sẽ không tùy tiện bị ngoại giới sự vật nhiễu loạn tâm thần, mới lạ về mới lạ, nhưng càng nhiều cũng chỉ là một loại xem kỹ, bình thản, cảm thụ giống như mới lạ. Trần Thập An nói, đi đến kia mềm mại sofa ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, mệt mỏi trước hết ngồi một lát đi, cưới một đêm xe, các ngươi không nghỉ ngơi một chút chân à. Mèo mập mà chạy trước tới, nhẹ nhàng nhảy lên một cái khác trương một mình ghế sofa, bao nung nung móng đuốt tại đắt đỏ da thật trên bước lên, tìm cái thoải mái vị trí quật lên tới. Lâm Mộng Thu tay mắt lênh lẹ, gặp Trần Thập An ngồi xuống, nàng ngay tại bên cạnh hắn cũng ngồi xuống. Rất lâu không cùng hắn ngồi cùng bàn, rất lâu không cùng hắn cùng một chỗ ngồi qua. Ngồi bên cạnh hắn,
cảm thụ được hắn khí tức, thẳng đến giữa hai người cánh tay nhẹ nhàng gần sát, Lâm Mộng Thu nhịn không được nho nhỏ nhẫn nhịn một lát khí, cuối cùng lại thật dài hô lên. Lòng của thiếu nữ lập tức an định, cái eo cũng không còn thẳng tắp, giống như Trần Thập An, nàng hướng chỗ tựa lưng ổ đi lên, một đôi chân thon dài mà cũng nhịn không được thích ý lắc lắc, lớp trưởng đại nhân hiện tại chỗ nào đều không muốn đi, khẽ động đều không muốn động, thật muốn cứ như vậy cùng hắn cùng một chỗ ngồi, thiếp áp vào ngày mai trở về coi như xong. Gặp Chi Chi còn tại bên cửa sổ cho phụ mẫu phát nàng vừa chụp hình, Lý Huyền Âm liền trước tiên ở Trần Thập An một bên khác cũng ngồi xuống, tỷ tỷ đồng dạng nhịn không được cùng hắn gần sát, nàng bắt tới một cái gối ôm vào trong ngực, mặt mày cong cong, một thời gian đều không phân rõ đến cùng là ghế sofa dễ chịu, vẫn là dán Trần Thập An dễ chịu. Ha ha ha, cái này ghế sofa ngồi thật thoải mái à, cảm giác nếu là gian phòng không đủ, ngủ ghế sofa đều có thể tóc kia xong tin tức ôn chi hạ ngẩng đầu, tốt ra hỏa. Đạo sĩ hai bên vị trí đều bị chiếm xong. A, các ngươi tốt lười a, cái này đều ngồi bất động. Chi Chi ngươi cũng ngồi nha. Ta đi gian phòng nhìn xem. Ôn Chi Hạ vừa nói vừa chạy tới nhìn gian phòng. Trong phòng hết thảy có 5 gian phòng ngủ, nàng đi trước nhìn một chút phòng ngủ chính, không gian vừa lớn vừa rộng mở, có phòng giữ quần áo, có độc lập ngắm cảnh ban công, tắm gội trong phòng chẳng những có nhà tắm hơi, còn có siêu cấp hồ tắm lớn. Trông thấy cái kia bể tắm thời điểm, thiếu nữ đều sợ ngây người, người bình thường trong nhà trang trí cũng sẽ không chứa bể tắm, nguyên bản trong ấn tượng bể tắm bất quá liền một cái chậu lớn mà thôi, trước kia đọc tiểu thuyết còn kỳ quái bá tổng cùng nữ chính hai người tại trong bồn tắm làm như thế nào chen. Thằng đến trông thấy cái này bể tắm, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Này chỗ nào dùng chân a? Đều cùng nhỏ bể bơi tựa như. Các ngươi mau đến xem, cái này bể tắm thật lớn, mấy cái gian phòng cũng đều thật lớn, giường cũng tốt tốt đẹp dễ chịu. Ôn Chi Hạ kêu gọi, Trần Thập An quay đầu nhìn một chút, không có đứng dậy đi qua, Lâm Ngộng Thu liền cũng không quay đầu lại, chỉ lo cùng Trần Thập An tiếp. Lý Huyền Âm bị nàng ngạc nhiên thanh âm hấp dẫn đến, tò mò đứng dậy đi qua nhìn. Hi hi ha ha. Sau đó qua không có một hồi, Ôn Chi Hạ kế hoạch đạt được, mừng khắp khởi ngồi đến tỉ tỉ vừa mới ngồi vị trí bên trên, cùng Trần Thập An tiếp dính vào cùng nhau. Lâm Ngộng Thu liền biết rõ cái này tôm đầu bé ý đồ xấu nhiều, không có lòng tốt. May mà tỷ tỷ đơn thuần bị lừa đi vị trí, tỷ tỷ cũng không để ý à. Gặp Trần Thập An hai bên trái phải vị trí đều bị hai muội muội ngồi, nàng liền nằm dạp người xoay người đứng ở Trần Thập An ghế sofa đằng sau, còn vươn tay ra tự nhiên cho hắn xoa bắp bay. Lâm Mộc Thu, còn có cao thủ, quả nhiên nhất thận trọng người là mình. Ôn Chi Hạ cầm lấy kia một chồng phục vụ chỉ nam nhìn một chút, giống phòng tổng thống giá cả, ngoại trừ ở lại hoàn cảnh bên ngoài, đặc biệt nhất chính là tương ứng nguyên bộ phục vụ. Có 24 giờ chờ lệnh tư nhân quản gia gọi lên liền đến, còn có đầu bếp riêng phục vụ, mặc kệ muốn ăn cái gì, cùng quản gia nói một tiếng, đầu bếp riêng liền sẽ làm tốt đưa bữa ăn đi lên, hơn nữa còn cung cấp tư nhân lái xe, tư nhân vật lý trị liệu phục vụ. Căn cứ có cũng không cần lãng phí nguyên tắc, Ôn Chi Hạ đề nghị, lão sĩ, chúng ta muốn hay không để quản gia sắp xếp người tới ấn ấn chân nhà. Ta còn không có theo qua chân đây, thể nghiệm một cái. Ha ha, chẳng lẽ so ta theo đến còn tốt? Trần Thập An nhìn xuống phục vụ chỉ nam bên trong giới thiệu cười nói. Sau lưng Lý Huyền Âm nghe vậy cũng đâm đâm Trần Thập An bả vai, nói đùa, kia Thập An ngươi như vậy sẽ theo, liền ngươi đến giúp nhóm chúng ta theo thôi. Ôn Chi Hạ con mắt lập tức sáng lên, nhấc tay đồng ý, tốt tốt tốt, ta ủng hộ Huyền Âm tỷ. Đạo sĩ ngươi cho nhóm chúng ta theo chân. Không phải, các ngươi đến thật à? Ta mang các ngươi ở tốt như vậy gian phòng, các ngươi không cho ta theo coi như xong, còn muốn ta cho các ngươi theo? Nhanh lên nhanh lên. Đạo sĩ ngươi không hiểu nhiều lắm y lý thuyết y học a, ta muốn thử một chút. Tỷ tỷ mở cái đầu, Tiểu Chi càng nói càng hăng hái, Trần Thập An cũng cầm nàng nhóm không có biện pháp, đành phải đáp ứng cho nàng nhóm vân vân, để nàng nhóm thể nghiệm cái gì gọi là chân chính thủ pháp. Một bên Lâm Ngộng Thu nghe được trợn mắt hốt mồm, đem chân cho hắn theo. Thua thiệt hai người nghĩ ra. Gặp ba người thật muốn bắt đầu ấn, lớp trưởng đại nhân cũng ngồi không yên, một trương gương mặt xinh đẹp kìm nén đến đỏ bừng, cũng đưa tay ra đến chọc chọc Trần Thập An. Ta cũng muốn theo. Ba cái nữ hải tử đường xa mà đến đặc biệt tìm hắn một chuyến, một đường buôn ba sắc thực cũng vất vả, Trần Thập An đành phải bất đắc dĩ đứng dậy dựa theo phục vụ chỉ nam bên trong chỉ dẫn, cầm lấy khách sạn điện thoại, tiếp thông tư nhân quản gia. Dương quản gia, phiền phức đưa một cái đầy đủ ba người ngâm chân thùng gỗ đến trong phòng, lại phối chút ấm áp linh hoạt gân mạch tắm thuốc bao, lại cho chút mâm đựng trái cây điểm tâm lên đây đi, đa tạ. Trần tiên sinh khách khí, có cần an bài mấy vị vật lý trị liệu sư đâu? Vật lý trị liệu sư cũng không cần, chỉ đưa đồ vật đi lên là được. Được rồi, ngài chờ một lát. Rất nhanh, nghiêm chỉnh huấn luyện quản gia liền mang theo nhân viên phục vụ đem mấy người yêu cầu đồ vật đưa đến phòng ngủ chính tương liên rộng rãi phòng tắm hơi. Phòng tắm hơi từ sắc màu ấm điều gỗ thô chế tạo, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt gỗ thông hương khí, nơi hẻo lánh làm nóng máng bằng đá tản ra thoải mái dễ chịu ấm áp. Nhân viên phục vụ đem đổ đầy ấm áp thuốc thang, tản ra thân thảo mùi thơm ngát thùng gỗ an trí ở trung ương, liền cùng kính lui ra ngoài. Hoa, thật là lớn thùng. Các ngươi thử xuống nhiệt độ nước có thích hợp hay không? Trần Thập An đối ba cái nữ hải tử nói, còn giống như không đủ nóng. Ôn Chi Hạ đưa thay sờ sờ, dạng này còn kém không nhiều lắm, một hồi cái này phòng tắm hơi nóng, cũng quá nóng lên. Trần Thập An cũng đưa thay sờ sờ nhiệt độ nước, đồng thời ôn hòa pháp lực ở trong nước tản mạn ra, đem vừa ngâm ở bên trong tắm thuốc bao dược tính kích phát, để đưa đến lớn nhất công hiệu. Quay đầu lại nhìn lúc, ba cái nữ hải tử còn đứng ở một bên tò mò nhìn xem, Trần Thập An cúi đầu nhìn một chút nàng nhóm trên chân kiểu dáng khác biệt dày, vậy các ngươi còn không nhanh đi thay quần áo đổi dày? Đúng a. Ba cái nữ hải tử lúc này mới riêng phần mình đi đổi quần áo dày. Các loại nàng nhóm lại trở lại phòng tắm hơi nơi này thời điểm,
Gian phòng nhiệt độ đã bắt đầu có chút oi bức, ba người cũng đã đổi lại khách sạn chuyên cung cấp vật lý trị liệu phục, ngoại trừ không có mang thủ bài bên ngoài, cùng bên ngoài đi làm sở và cũng không có kém. Thân trên là không có tay bài khâu áo ngắn, nửa mình dưới thì là ngang gối quần đùi, từ quần đùi miệng kéo dài xuống ra, là ba đôi bánh nhuận trắng non bắp chân, xuống chút nữa chính là nàng nhóm dẫm lên dép lê, riêng phần mình khác biệt nhỏ bàn chân. Tiểu Chi tính cách hoạt bát, một đôi nhỏ bàn chân cũng mang theo một loại khỏe mạnh sức sống, chân hình nhỏ nhắn cân xứng, có chút đáng yêu nhục cảm, đầu ngón chân là tròn nhuận chân châu bộ dáng, móng chân tu bộ thật chỉnh tề, lộ ra khỏe mạnh màu hồng nhạt, mang theo loại chưa thế sự mềm non cảm giác, mu bàn chân đường cong ưu mỹ, phảng phất tùy thời chuẩn bị nhảy nhót giống như. Tỷ tỷ chân thì lại khác biệt, cứ việc không giống hai thiếu nữ như vậy nuông chiều từ bé, nhưng lâu dài đi giày bớ nàng, một đôi chân cũng tận hiện tỷ tỷ ôn nhu cùng tinh tế tỉ mỉ, mắt cá chân nàng tinh tế, bắp chân làn da tinh tế tỉ mỉ đến cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông, chân hình khéo léo đẹp đẽ, ngón chân thon dài thanh tú, móng chân hiện ra nhu hòa châu quang, bàn chân làn da phá lệ mềm mại, lộ ra phá lệ làm người thương yêu yêu. Lớp trưởng đại nhân chân hình thì nhất là tiêm tú, trong ba người vóc dáng tối cao nàng, chân lại không thua Ôn Chi Hạ nhỏ nhắn, mắt cá chân đến chân đọc mu bàn chân đường cong như bạch ngọc trôi chảy ưu mỹ, làn da là tinh tế tỉ mỉ lạnh màu trắng, non mỏng đều có thể thấy rõ mu bàn chân nhàn nhạt gân xanh, ngón chân từng chiếc nhỏ nhắn mềm mại thon dài, móng chân tu bổ mượt mà bóng loáng, mắt cá chân một vòng non nớt da thịt còn có bít tất lực đàn hồi siết ra mang theo in hoa vết tích. Trần Thập An thật cùng chuyên nghiệp theo chân sư phó, hắn cũng thoát khỏi áo khoác, chỉ mặc mỏng manh áo thun, lấy ra một trường ghế đầu tại thùng gỗ lớn phía trước ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ba cái nữ hài tử. Các ngươi còn ngồi làm gì, trước ngâm chân nha. Kỳ hỉ, tốt thẹn thùng. Đạo sĩ không cho phép ngươi thừa cơ đuổi nghịch lưu manh. Vậy ta không theo ngươi. Không thể. Ít. Lâm Mộng Thu liếc nàng một cái, còn thẹn thùng đây, ta nhìn to gan nhất người chính là ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật Ôn Chi Hạ thật rất thẹn thùng, dù sao dù lớn đến mức nào phương nữ hài tử, đối với mình cước đô là có chút ít xấu hổ. Theo còn ngồi ở bên phải Ôn Chi Hạ trước tiên đem chân ngâm vào trong thùng gỗ, tiếp lấy ở giữa Lý Huyền Âm cũng đem chân ngâm vào trong thùng gỗ, cuối cùng Lâm Mộng Thu mới đem chính mình chân nhỏ từ trong dép lê đem ra, cũng nhẹ nhàng đã dẫm vào trong thùng gỗ. Thùng gỗ rất lớn, tăng thêm tắm thuốc bao sau ngâm chân nước canh hiện lên màu nâu, càng nổi bật lên ba cái nữ hài tử chân trắng nõn. Ngâm chân nước ấm áp nhiệt độ tự mãn tâm truyền đến, phối hợp phòng tắm hơi bên trong nhiệt độ, ba cái nữ hài tử chỉ cảm thấy toàn thân thấu tâm địa tại phát ấm, đều là nhịn không được tại trong thùng nước kích thích lên bọt nước đến, cực kỳ giống sáu đầu nghịch ngợm con cá. Ôn Chi Hạ, a, ai giống ta? Lâm Mộng Thu, nói hình như ta cố ý, đến cùng là ai chân tại loạn động a? Lý Huyền Âm, Thập An, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ ngâm nha? Tốt. Dù sao là phải chờ nàng nhóm trước ngâm một hồi lại ấn, Trần Thập An liền cũng đem chính mình một đôi chân to cùng một chỗ đã dẫm vào cái này trong thùng gỗ to. Thế là ba cái nữ hải tử đỏ mặt tiếng cười duyên nổi lên bốn phía, giống như là dịu dàng ngoan ngoãn bầy cá bên trong đột nhiên chạy vào một đầu lớn cá nheo, quay đến bọt nước văng khắp nơi. Chơi lấy náo, không một hồi, ba cái nữ hải tử liền mồ hôi đầm địa. Nóng quá, đều toát mồ hôi, muốn hay không mở cửa hít thở không khí. Ôn Chi Hạ quạt tay nhỏ nói, sợ nhất nóng tiểu nữ, trên ngực quần áo đều đã rõ ràng mồ hôi ở ướt một mảnh. Trưng nhà tắm hơi chính là muốn xuất mồ hôi mới tốt ta, ta còn là lần thứ nhất trưng nhà tắm hơi đây, cũng đã lâu không có đi ra nhiều như vậy mồ hôi. Lý Huyền Âm nói, lấy ra khăn mặt lau lau cái cổ xương quai xanh trên mồ hôi, thấm mồ hôi dáng vẻ, lại có một phen đặc biệt vật bị. Lâm Mộng Thu cái này một lát cũng đồng dạng mồ hôi rơi như mưa, một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đều không biết là nóng vẫn là thẹn, đều từ khối băng tinh biến thành lửa than tinh. Trần Thập An ngược lại là ngồi được vững, liền một giọt mồ hôi đều không có ra, hắn trước đem chân của mình đem ra, gặp ba người ngâm đến không sai biệt lắm, liền chuẩn bị bắt đầu cho nàng nhóm ấn chân. Các người ai tới trước? Trần Thập An ha ha cười, hai tay huyền không, mười ngón cố ý dở trò xấu giật giật. Ba cái nữ hải tử đột nhiên trở nên kiêm lượng. Huyền Âm tỷ tới trước. A, nếu không Ngọc Thu trước đi. Ôn Chi Hạ trước. Kia Chi Chi trước. Chi Chi trước đề nghị. Không đợi Ôn Chi Hạ lại từ chối, Trần Thập An liền đem tay vươn vào trong thùng gỗ, tinh chuẩn từ màu nâu thuốc thang trong nước mò lên Ôn Chi Hạ trắng nón nhỏ bàn chân. Thiếu nữ giật mình, vô ý thức rụt rụt chân, có thể thế nhưng chân nhỏ đã bị hắn cầm, đào thoát không xong, cười khanh khách, vừa sợ vừa hẹn. Hết lần này tới lần khác một bên Lý Huyền Âm cùng Lâm Mộng Thu không có chút nào môi hở răng lạnh giác ngộ, còn tại nháy mắt, tò mò quan sát học tập. Đạo sĩ, đạo sĩ. Ngứa. Ha ha. Ai ai, chớ lộn xộn, chính ngươi ngứa chính mình tốt ta cũng còn không có theo đây. Tốt một hồi, Ôn Chi Hạ rốt cục trung thực xuống dưới. Trần Thập An thủ pháp quả nhiên là không giống bình thường, hắn cũng không phải là phổ thông nào nặn, mà là lấy ngón tay thay mặt châm, tinh chuẩn đặt tại thiếu nữ bàn chân huyệt vị bên trên, đầu ngón tay mang theo ôn hòa lại thẩm thấu lực đạo, lòng bàn tay hoặc điểm, hoặc vò hoặc đẩy. Đè vào nào đó một chỗ lúc, Ôn Chi Hạ nhịn không được kêu lên tiếng, tê. Nơi này thật chua. Trong thanh âm mang theo mới lạ cùng dễ chịu cùng tê dại xen lẫn than thở, trêu đến một bên Lý Huyền Âm cùng Lâm Ngộng Thu cũng nhịn không được hướng nàng đưa tới cổ vài ánh mắt. Là nơi này không? Ừm ân. Đạo sĩ ngươi điểm nhẹ, điểm nhẹ. Ôn Chi Hạ chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ bàn chân bật lên, nàng chua sảng đến híp mắt lại, cái chân còn lại trong nước thích gì đung đưa bọt nước, không hề cố kỵ biểu đạt lấy hưởng thụ. Tốt một hồi, hai cái chân rốt cục theo xong, tiếp lấy liền đến phiên tỷ tỷ. Lý Huyền Âm chân sợ nhất ngứa, làm Trần Thập An ngón tay chạm đến nàng cực kỳ mẫn cảm gan bàn chân lúc, nàng run lên bần bật, vô ý thức liền muốn lùi về chân, lại bị Trần Thập An ôn hòa mà ổn định nắm chặt mắt cá chân. Ha ha ha. Thập An, thật ngứa. Huyền Âm tỷ, buông lỏng, càng chặt kéo căng càng ngứa.
Trần Thập An thấp giọng nói, động tác trên tay lại chưa ngừng, căn cứ nàng nhóm mỗi người thể chất khác biệt, Trần Thập An xoa bóp thủ pháp cũng khác biệt. Có lẽ là cảm nhận được dễ chịu, tỷ tỷ dần dần đỏ mặt, khép lại lên con mắt, cắn môi dưới chịu đựng kia bản chân truyền đến tê dại ngứa ý. Trần Thập An ngón tay tại nàng da nhắn nhủi cùng huyệt vị trên hoặc nhẹ hoặc nặng du đầu, kia cô hế ẩm sừng cảm giác khi thì để nàng hít một hơi lanh khí, khi thì lại mang đến khó nói lên lời thư sướng, phản phất trầm tích mọi bệnh bị từng kia rút đi. Nàng chỉ có thể mặt đỏ trong mắt, phát ra nhỏ vụn mà đè nén kêu rên, khóe mắt đôi lông mày lại không tự chủ được giãn ra, nhiễm lên thỏa mãn đỏ ửng. Rốt cục, đến viên lớp trưởng đại nhân. Vừa mới tận mắt xong đáng ghét ve cùng tỷ tỷ theo chân, Lâm Ngộng Thu lúc này cũng là đã khẩn trương vừa thẹn hổ thẹn lại mong đợi. Nàng cơ hồ là nhắm mắt lại đem chân đưa tới, cũng không biết rõ là phòng tắm hơi nóng đến, vẫn là xấu hổ, từ bên thai đến cái cổ đều đỏ đấu. Làm Trần Thập An khoan hậu thủ trưởng bao trùm nàng nhỏ nhắn bàn chân lúc, thiếu nữ toàn thân đều căng thẳng. Trần Thập An thủ pháp trầm ổn như cũ mà tinh chuẩn, khống chế lực đạo đến vô cùng tốt. Lâm Ngộng Thu cảm giác phức tạp nhất. Xấu hổ làm cho nàng hận không thể chui vào kẽ đất bên trong, lòng bàn chân chuyển đến trận trận tê dại cảm giác lại làm cho nàng toàn thân như nhũn ra, hết lần này tới lần khác kia thủ pháp mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác như là dòng nước ấm, cấp tốc tan rã lấy nàng khẩn trương, để nàng từ trạng thái căng thẳng một chút xíu thư giãn xuống tới. Nàng không dám nhìn Trần Thập An, cũng không dám nhìn một bên Luyện Âm tỷ cùng đáng ghét ve cổ quái ánh mắt, chỉ có thể gắt gao nắm chặt góc áo của mình, cắn môi không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có run nhẹ nhẹ lông mi cùng càng ngày càng mềm tư thế ngồi tiết lộ nàng đồng dạng đắm chìm trong đó cảm thụ. Ngẫu nhiên bị đè vào đặc biệt mẫn cảm huyệt vị, nàng sẽ đột nhiên hấp khí, sau đó phát ra một tiếng cơ hồ nhỏ không thể nghe được, mang theo thanh âm rung động nhẹ hắng giọng, tiếp lấy đầu thấp hơn. "Mạnh, khối băng tinh, ngươi đang làm gì? Có thể hay không thận trọng điểm?"